Chương 198, ta không thoải mái thừa hải gian đổi mới 2011-07-18 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 198, ta không thoải mái chương 198, ta không thoải mái Dương Y Lý Thủy xoay người rời đi, Thu Diệp do dự một chút, sau đó cúi thấp xuống mí mắt, mang theo thấp thỏm tâm tình bất an đi theo ở mẫu thân phía sau. Thu Chiến cũng không hề chú ý tới bọn hắn hai mẹ con cổ quái biểu tình, trong miệng lầm bầm lồ bầu, nói một ít Diệp Khai Tâm quá lãng phí xài tiền bậy bạ các loại lời nói, cùng các nàng đồng thời quay trở về tới trong biệt thự. Thu Chiến buổi trưa uống nhiều rượu, đầu óc có chút ngất chìm cảm giác, vốn là chuẩn bị trở về đến trong phòng ngủ đi nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại bị Dương Y Thủy đẩy ngồi xuống phòng khách sofa bên trong. Y Thủy, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn đi ngủ chưa hả? Lẽ nào ngươi để ta ngủ ở trên ghế xà lồng? Thu Chiến một mặt không rõ mà nói. Dương Y Thủy thuận lợi rót chén nước nóng đưa cho trợ phu, ý tứ sâu xa mà nói, lão Thu, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta con gái đã lớn rồi. Ai, có một số việc, ta tất yếu cùng nàng câu thông một chút. Ngươi nha, cả ngày liền biết vội công tác, vội xa giao, đối với con gái quan tâm cũng có ít, cẩn thận ngày nào đó nàng bị người bắt cóc, cho ngươi khóc nhẹ đi. Thu Chiến sức sở, đến nửa ngày mới phản ứng được thê tử nói bên trong hàm nghĩa, ha ha cười nói, nàng có thể bị người bắt cóc. Vậy ta có thể cầu cũng không được nhà ai tiểu tử nếu là có phần này bản lĩnh là tốt rồi. Ai, thật hy vọng nàng có thể chân chính lớn lên thành thục mà bắt đầu, không cần chúng ta vì nàng ít nhiều như vậy tâm hừ hừ, cũng đã bị bắt cóc rồi, liền ngươi thằng ngốc này chứng không biết Dương Ý chỉ trọ trượng phu cái chán, oán trách lườm hắn một cái. Thu Diệp liền đứng ở mẫu thân phía sau, nghe vậy khuôn mặt nóng lên, thân thể phía bên trái xoay một cái, đưa lưng về phía cha mẹ, xem lên trước mặt trắng như tuyết vách tường ngơ ngác đờ ra. Bắt cóc rồi hả? Là cái nào tên tiểu tử? Làm sao ngươi biết hay sao? Thu Chiến bỗng cảm thấy phân chấn, lập tức ngồi thẳng người. Con gái Thu Diệp từ nhỏ liền không thích cùng dị hướng về, lớn rồi càng là đối với nam nhân có chút căm ghét trong lòng, ở nàng nho nhỏ vòng sinh hoạt ở bên trong, liền một cái có thể chơi thân bằng hữu khác phái đều không có, điều này làm cho Thu Chiến vợ chồng khá là khổ não. Nghe thê tử lời này, Thu Diệp bản năng nhận thức con gái đã nộp bạn trai, hơn nữa thê tử đã biết, chỉ có chính mình chẳng hay biết gì. Chính mình đoán đi Dương Y Dị Thủy có chút tức giận, thẳng thắn không để ý đến hắn nữa, lôi kéo tay của nữ nhi hướng đi lầu 2 chính mình vợ chồng phòng ngủ, đến cửa lúc đứng lại, hướng về phía ngồi ở lầu 1 phòng khách trên ghế xạ lồng đang ngẩn người Thu Chiến nói, ngươi uống trước chén trà nóng tỉnh lại đi rượu, chúng ta cùng Thu Diệp đơn giản nói mấy câu là được, đến thời điểm sẽ gọi ngươi tới, có lời không thể đến Thu Diệp trong phòng đi nói à? Thu Chiến lẩm bẩm một câu. Không thể Dương Y Dị Thủy phượng trừng mắt, âm lượng đề cao hơn một chút, làm sao rồi? Hai mẹ con chúng ta ở trong phòng nói vài lời tư mật thoại cũng không được, ảnh hưởng đến ngươi Thu đại lao ra nghỉ ngơi, cho ngươi tâm tình khó chịu rồi hả? Thu Chiến cùng thê tử kết hôn qua nhiều năm như vậy, giữa vợ chồng tình cảm thâm hậu, tình cờ phát sinh chút ít tranh chấp, đều là Thu Chiến đi đầu yếu thế chịu vừa. Hắn lúc này thấy thê tử trừng mắt, lập tức nết miệng nở nụ cười, phất phất tay, nói rằng, cứng cỏi, các ngươi đi nói chuyện, ta liền ở chỗ này chờ. Nếu thật là bị nốt, ta phải dựa vào tại đây trên ghế xạ lồng thiêm tiếp chốc lát chúng ta đi vào, không để ý tới ba của ngươi Dương Y Thủy hừ một tiếng, cùng con gái đồng thời tiến vào phòng, tiện tay đem cửa phòng chăm chú đóng lại. Vào lúc này, Thu Diệp đã biết mình cái này khôn khéo mẹ nhất định biết rồi chút gì. Sau khi vào phòng âm u không nói, cúi đầu nhìn chân của mình tiêm, không nghĩ ra rốt cuộc là nơi nào ra kẽ hở chỗ sơ suất, cho tới bị mẹ tóm được khuyết điểm. Lẽ nào mẹ xem ra bản thân bước đi tư thế có chút không bình thường? Không thể nào, mặc dù mình nào còn có đau rát, nhưng vừa nãy đi ra ngoài thời điểm cũng không có đi bao xa con đường, hơn nữa còn vẫn là đi ở phía sau cùng, mẹ hẳn là rất khó phát hiện. Muốn không phải là phòng khách nơi đó xảy ra vấn đề, cái này hẳn là cũng sẽ không chứ. Chính mình rõ ràng đã thu thập một lần. Diệp Khai Tâm cái kia vô liêm sỉ thằng khốn tiểu lưu manh, làm sao lại dám ở nhà ta đối với ta làm ra loại chuyện kia đến? Ta lúc đó là làm sao vậy? Lại cũng không phản kháng, mơ mơ hồ hồ liền để hắn thực hiện được rồi. Không đúng, ta lúc đó là phản kháng, nhưng là khí lực của hắn lớn hơn so với ta, ôm thật chặt thân thể của ta, ta căn bản không thể động đậy, bằng không nói cái gì cũng sẽ không khiến hắn chiếm tiện nghi. Hừ, hắn dùng chính là bạo lực cưỡng bức thủ đoạn, cái này hay như đã tạo thành cường. Cái kia tội chứ? Ta nếu như tố giác hắn là phải ngồi tù a. Nghĩ đến vừa nãy phát sinh loại chuyện kia lúc, hai người chồng người giống như vậy, lại còn là mình ngồi ở trên người hắn, loại kia tư thế thực sự là khiến người ta nhục nhã, lại vừa nghĩ tới hắn một cái miệng ba ở trước ngực mình không ngừng mà hôn môi mút vào, mang cho mình từng trận điện lưu quá thân cảm giác này vẫn kéo dài tích lũy đến thời khắc cuối cùng, rốt cục ở hắn gần như điên cuồng kịch liệt nhún ở bên trong, mình bị từng trận cực trí vui mừng, thư thích, vui sướng, hạnh phúc làn sóng nhấn chìm quá đỉnh, loại cảm giác đó thực sự khó copy khó kể, khiến người ta ký ức sâu sắc. Nàng còn mơ mơ hồ hồ nhớ tới, ở cuối cùng một khắc đó, hai chân của mình kẹp chặt lấy bờ eo của hắn, hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn, trong cổ họng phát sinh một trận gào khóc giống như nghẹn nào, cả người một thời gian thật dài mới từ loại kia trong trạng thái lỏng lẻo ra lại đây, tỉnh lại. Hồi tưởng lại những này, Thu Diệp hai chân không khỏi có chút như nhũn ra, khuôn mặt lại một lần nữa nóng lên, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Hừ hừ, lần này liền thôi, lần sau hắn còn dám như vậy, ta nhất định sẽ một cước đá bạo hắn đổ tồi. Thu Diệp trong lòng âm thầm thề. Dương Y Dị Thủy ngồi ở trong phòng trên giường lớn, thấy con gái ánh mắt nhìn mặt đất, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình, cũng không có lập tức lên tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ làm như thế nào mở miệng. Trong phòng trong lúc nhất thời hiện ra đến yên tĩnh dị thường, cho tới Thu Diệp lần đầu tiên nghe được tiếng tim mình đập sẽ mãnh liệt như thế nhanh chóng. Mẹ, ngươi muốn nói cùng với ta cái gì? Không có chuyện gì nữa lời nói, ta trở lại giấc ngủ chưa rồi. Thu Diệp có chút không chịu nổi bầu không khí như thế này, rốt cục mở miệng nói: ngươi bình thường chưa bao giờ giấc ngủ chưa, ngày hôm nay làm sao?
Ta không thoải mái.
Nơi nào không thoải mái? Dương Y Dị Thủy hỏi ra lời này về sau, lập tức liền cảm thấy không thích hợp, ho một tiếng, ôn nhu nói: Thu Diệp, ngươi cùng hài lòng xảy ra chuyện như vậy, thật là làm cho mụ mụ có chút không kịp chuẩn bị a, tuổi của các ngươi đều còn có chút nhỏ.
Ai, quên đi, nên phát sinh đều xảy ra, hiện tại thả ngựa sau pháo cũng vô dụng. Ngươi tình huống như thế cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nay các ngươi tốt nhất không được lại làm tiếp loại chuyện kia. Ngươi hiểu không?
Không biết ngươi đang nói cái gì không hiểu ra sao. Thu Diệp lạnh giọng nói rằng, đầu nghiêng qua một bên, không cho mẫu thân nhìn thấy trên mặt chính mình vẻ mặt.
Ngươi đứa nhỏ này, còn cùng mẹ giả ngu đúng hay không?
Ta giả trang cái gì nốc?
Những tiếng mùi.
Dương Y Dị Thủy cảm thấy có mấy lời nói thẳng ra thật không tốt, suy nghĩ một chút làm như thế nào tìm từ về sau, lúc này mới hàm ẩn mà nói, Thu Diệp, ngươi một lúc đi ra ngoài lúc, để ba ba ngươi tới nghỉ ngơi, thuận tiện sẽ đem phòng khách trên ghế xạ lồng vết tích tỉ mỉ dọn dẹp một chút.
Vết tích?
Thu Diệp ngơ, bật thốt lên, ta đã.
Ngươi đã thanh lý thật sao?
Nhưng vẫn là lưu lại một điểm.
Các ngươi a,
tuổi còn rất trẻ.
Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Thu Diệp xoay người liền đi ra phía ngoài.
Thu Diệp, trước tiên đừng đi. Dương Y Dị Thủy gọi lại con gái, sau đó từ trong tủ đầu giường lấy ra một tờ màu phấn hồng trong suốt đồ vật nhét vào trong tay nàng, lời nói ý vị sâu xa mà nói, cái này ngươi cầm, sau đó cùng hài lòng cùng nhau thời điểm, nếu như các ngươi muốn cái kia, nhớ tới nhất định phải làm cho hắn đội, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Các ngươi bây giờ còn nhỏ, vạn nhất mang bầu, đối với cả người sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Thu Diệp túi đầu đến xem trong tay đồ vật, vừa đảo mắt qua liền thấy tầng kia mỏng manh đóng gói trên ấn sở cái nẹt đánh dấu, một tấm lanh diễm mặt cười đằng một cái từ đỏ lên, như cầm năng thủ sơn dụ tựa như, đem cái kia điệp đồ vật vung ra mẫu thân trên giường, dậm chân, xoay người trùng ra khỏi phòng.
Này,
Dương Y Dị Thủy đuổi hai bước, há mồm muốn gọi, cuối cùng vẫn là nhịn được, than thở, đứa nhỏ này, nhất định là thật không tiện chứ.
Quên đi, sau đó lại tìm cơ hội cùng nàng đàm.
Một lát sau, Thu Chiến lắc mình đi bảo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, Y Dị Thủy, ngươi mới vừa rồi cùng con gái chúng ta nói chút gì? Sắc mặt nàng tựa hồ không tốt lắm. Dương Y Dị Thủy biết trượng phu tính khí lại thẳng lại vừa cứng, nếu như đem chân tướng của sự tình cùng hắn nói, hắn mười phần sẽ trực tiếp tìm tới Diệp Khai Tâm, sau đó vừa đấm vừa xoa để hắn đối với con gái phụ trách, cứ như vậy, nói không chắc sẽ khiến Diệp Khai Tâm sản sinh nghịch phản tâm lý, do đó đem sự tình triệt để làm hư, cho nên nàng vừa nãy ở cảm thấy được con gái cùng Diệp Khai Tâm quan hệ trong đó lúc, cũng đã quyết định tạm thời giấu giếm trượng phu, chờ sau này tìm cơ hội thích hợp lại nói không muộn.
Cũng không nói gì a, ta chính là định đưa cái này đưa cho nàng.
Dương Y Dị Thủy cầm lấy trên giường cái kia một tờ đồ vật dơ dơ lên, cười nói:
"À."
Thu Chiến nhìn thấy thê tử tay lúc nắm lại là một tờ bao ngựa thai, đây chính là giữa vợ chồng mới dùng đồ vật, không khỏi ngẩn ngơ, ha ha nói: "Này tránh thai,
ngươi
làm sao có thể cho nàng?"
"Ngươi?"
Dương Y Dị Thủy tức giận, "Chúng ta nữ nhi bảo bối có bạn trai, ta lo lắng bọn hắn cùng nhau sẽ làm ra vượt rào sự tình ra, vì lẽ đó làm cho nàng mang theo cái này lấy phòng ngừa bạn nhất. Giữa nam nữ phát sinh loại chuyện kia về sau, đàn ông các ngươi ăn no căng rượu, hất tay liền đi, cái gì đều không cần lo lắng." Có thể nữ nhân chúng ta nhưng muốn thừa gánh phong hiểm. Ta cho con gái chúng ta cái này, cũng là làm cho nàng học được bảo vệ mình.
Ai, nhưng đang tiếc nỗi khổ tâm của ta, con gái thật giống không quá cảm kích.
Thu Chiến vò đầu nói, ngươi nói có đạo lý, bất quá cô gái ra mặt mỏng, ngươi đột nhiên đưa cái này đưa cho nàng làm sao dám tiếp thu.
Chuyện như vậy phải từ từ khai đạo giáo dục, không đội vàng được cả ta biết.
Dương Y Dị Thủy có chút bất đắc dĩ thở dài, đối với Thu Chiến nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài đem hài lòng mang đến những lễ vật kia thu lại.
Đứa nhỏ này thật cam lòng dùng tiền ha ha. Bất quá tốt xấu không tốn ra ngoài trên thân thể người đi.
Thu Chiến cũng không công phu đi cân nhắc thê tử cuối cùng câu nói kia là có ý gì, từ trong tay nàng cầm qua cái kia một tờ bao ngựa hai, lặng lẽ kéo xuống một cái, sau đó đem những thứ khác ném ở một bên, đột nhiên túi người đem Dương Y Dị Thủy ôm lấy ném ra, đến trên giường, cùng thân nhào tới, ép ở trên người nàng thấp cười nhẹ nói, bà bối, con gái chúng ta không lĩnh tỉnh của ngươi, không được ngươi bật này.
Ta nhận được, ta muốn.
Lao thu ngươi.
Ngươi không phải cần nghỉ ngơi.
Này ban ngày.
Ngươi.
Đừng.
Con gái chúng ta ở bên ngoài.
Dương Y Dị Thủy cùng Thu Chiến lao phu lao thê, thấy hắn như thế, đương nhiên biết hắn muốn làm gì, đỏ bừng cả khuôn mặt đánh mấy lần bả vai của hắn, thân thể giấy rủa.
Xong xuôi xong việc nghỉ ngơi nữa.
Không có chuyện gì.
Thu Diệp đang nhìn trong phòng khách xem TV đây.
Thu Chiến dò điểm như lửa hôn thê tử khuôn mặt cổ, hai tay thông thạo đưa nàng quần áo vung cởi ra, song trưởng đi khắp một lát sau, rốt cục đem thê tử tâm tình điều động lên.
Diệp Khai Tâm vốn là kế hoạch được rồi, ngày hôm nay trước tiên đem sư giống như Chiến Châu bán đi, sau đó đi bái phòng Thu Chiến người nhà, buổi tối lại mời Đoan Mục tỷ muội đi ra ăn cơm. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra sẽ ở Thu Chiến trong nhà đem nữ nhi của hắn phá tan toàn lực đẩy ngã. Hắn ngồi ở chiến thú trong ghế xe, hồi tưởng lại phòng khách một màn kia dò điểm cảnh tượng, trong lòng chẳng qua là cảm thấy khó mà tin nổi. Chính mình hôm nay là làm sao như vậy? Lẽ nào tinh trùng lên não rồi? Thu Diệp thân thể ép một chút tới, lại liền khó có thể tự kiểm chế cùng nàng xảy ra loại chuyện kia. Lúc đó thật như chính mình cường ôm nàng không đúng chứ?
Tựa hồ có hơi bạo lực rồi.
Cũng không biết vào lúc này Thu Diệp đang làm gì, nàng có thể hay không tại chính mình sau khi rời đi đem sự tình ngọn nguồn nói cho cha mẹ nàng.
Ai, muốn những thứ vô dụng này rồi, ngoan ngoan chờ xem, nếu như hai ngày sau võ học viện khai giảng lúc Thu Chiến đi tìm chính mình tâm sự,
vậy thì đại sự không ổn, nếu như chỗ của hắn không động tĩnh gì, đã nói lên Thu Diệp miệng kín như bưng, không đem sự tình nói ra. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Thu Diệp thực sự không lý do gì thay mình che lấp, lấy nàng cái kia phó tính khí, cho dù không đem sự tình nói ra cho người ngoài biết, chỉ sợ cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha chính mình, nói không chắc nàng sẽ ở sau đó nào đó cái thời gian tìm tới chính mình, cùng mình trong âm thầm tính sổ đau đầu. A Diệp khai tâm vô vô đầu, thầm hận chính mình lúc đó quá mức kích động, không có thể khống chế ở trong lòng mà trướng. Kỳ thực hắn lúc đó là muốn cố nén, nhưng đang tiếp trong đan điền bên trong khí tức tựa hồ biến thành lửa giận, hồng thủy ẩm ẩm bình thường dâng tới toàn thân hắn, đổ thêm dầu vào lửa dưới, hắn làm sao đều không khống chế được, này mới có mặt sau một ít bạo lực động tác. Sự tình cả trong cả quá trình, đầu óc của hắn trên căn bản ở vào một loại nửa tỉnh táo, nửa hỗn độn trạng thái. Vào giờ phút này, hắn có một loại không nói ra mệt mỏi cảm giác, chỉ muốn ngã xuống ngủ nhiều một hồi. Tiểu sư đệ, ngươi trạng thái tựa hồ không thế nào tốt, xem ngươi dáng dấp này, ta thật hoài nghi ngươi tới nhà người khác bên trong không phải đi người xem, mà là giúp nhân gia đi làm việc rồi, hơn nữa còn là loại kia rất hao tổn tốn sức việc. Chân tay nói đi, đón lấy chúng ta đi làm gì? Hạ Hỏa ngồi ở bên cạnh hắn, thấy hắn còn mặt trắng hơn quả cà bình thường thờ phạt, cười hỏi: "Làm việc? Rất hao tổn tốn sức việc chân tay. Ai, bị ngươi đoán trúng. Làm loại chuyện lặt vặt này, đúng là rất mất công sức, ta hiện tại cả người không có tí sức lực nào, buồn ngủ. Bất quá cũng kỳ quái rồi, ở chiến thú lượng trên lúc, ta cùng Nguyệt lão sư liên tục làm nhiều lần như vậy, đều chưa từng xuất hiện loại trạng huống này, á lẽ nào Thu Diệp biết cái gì? Vốn là muốn mời bằng hữu ăn cơm tối, nhưng đang tiếp hiện tại không một điểm tinh thần, không thể làm gì khác hơn là hôm nào hai vị sư minh về sân vùng đi, ta hiện tại rất muốn ngủ." Cảm giác Diệp Khai Tâm nói đánh cái thật giải nát. Làm sao như thế khốn? Tối hôm qua bên trong chịu đựng đến quá lâu. Ngươi không phải là cùng trong tứ hợp viện cô gái đẹp kia nhỏ chủ thuê nhà? Sư minh, ta không phải cầm thú. Hừ, ngươi không bằng cầm thú, toàn bộ bầu trời bị một tầng mỏng manh mây xám che phủ lên, vừa vặn cản trở ánh mặt trời trực tiếp phóng, gió rất lớn, khí trời bởi vậy có vẻ phi thường mát mẻ. Diệp Khai Tâm trở lại sân vuông thời điểm, nhìn thấy Đồng Nhan ngồi ở trong sân giàn cây nho ở dưới đôn đá trên đọc sách, sân vuông bên ngoài vài cây rủ xuống trên cây liễu liễu nhứ, đông liễu bay theo gió, bị gió thổi cách, khinh như sương khói giống như trên không trung bay lượn, có chút liễu nhứ, đông liễu bay theo gió, vượt tường mà qua, từ giàn cây nho khe hở hạ xuống, vô thanh vô tức dính ở Đồng Nhan đỉnh đầu đen bóng trên sợi tóc. Đồng Nhan đeo chính là kiện ấn có ạ niềm phim hoạt hình hình tượng hồng nhạt tay áo ngắn, tóc chát trở thành một cái trên chết mái tóc rủ xuống ở sau gáy, gió vừa thổi, mái tóc liền theo gió thế đung đưa tới lui. Nàng cũng không biết thấy được trong tiểu thuyết cái gì đặc sắc tiểu đoạn, mặt mày hớn hở, dáng vẻ không nói ra đẹp đẽ đáng yêu. Hai đầu gối của nàng trong lúc đó có một đoàn bạch nhung nhung đồ vật, lại là tiểu bạch hổ ở nơi đó bình yên mà nằm. Diệp Khai Tâm nhìn thấy tiểu bạch hổ, không khỏi ngẩn ra. Hắn ngày hôm nay sáng sớm lúc rời đi, rõ ràng là đem tiểu bạch hổ nhốt tại trong phòng, không ngờ rằng nó lại chạy ra. Nhìn lướt qua cửa sổ, phát hiện có vô một cái đã quên quan, nghĩ đến nó là từ cửa sổ trong khe hở trốn ra. Tên tiểu tử này lại chạy tới tiểu mỹ nữ trên đùi ngủ ngon, thật hiểu được hưởng thụ. A Khai Tâm ca ca ngày hôm nay về đến đúng lúc chào buổi sáng, nè nhìn thấy Diệp Khai Tâm đi vào, Đồng Nhan vui mừng vô hạn, vốn định đứng lên chào hỏi, nhưng là tiểu bạch hổ ngủ ở nàng trên đùi, không thể làm gì khác hơn là phất phất tay. Tiểu bạch hổ con mắt mở một đường, nhìn một chút Diệp Khai Tâm, rồi cái thật dài lưng mỏi về sau, lập tức lại quyền nằm ở đó không chuyển động, tựa hồ mỏi mệt khốn đã cực. Tựa hồ là có cảm ứng giống như vậy, Diệp Khai Tâm cũng không nhịn được ngáp một cái. "Hào muội muội, đọc sách đây." Diệp Khai Tâm cười cợt, nhìn thấy Đồng Nhan trong tay quyển sách kia phong bì trên mỹ nữ chủ thuê nhà soái khách trọ vài chữ, ngạc nhiên nói: "Thời gian thật dài đi à nha. Quyển sách này ngươi còn chưa xem xong đây?" "Đã sớm xem xong rồi. Cảm giác ghi vô cùng được, liền nhìn nhiều hai lần. Rất viên mãn kết cục đây." Đồng Nhan hì hì cười nói: "Nhìn ba lần. Vậy ngươi lưng cũng lưng đến con chứ? Viên mãn kết cục tốt, độc giả sẽ vì trong sách nhân vật chính cảm thấy vui vẻ đúng rồi, kết cục là làm sao cái viên mãn pháp? Chủ thuê nhà cùng khách trọ có tình người sẽ thành thân thuộc, trở thành một đôi khiến người ta ước ao người yêu. Bất quá, cái kia khách trọ tựa hồ có điểm hoa tâm, tuy rằng cuối cùng cùng với mỹ nữ chủ thuê nhà tốt hơn rồi, nhưng mặt khác vẫn cùng mấy cái hồng nhan chi kỷ dây dưa với hắn không rõ. Ai, ta đều thay hắn cảm thấy đau đầu, ai nhiều như vậy bạn gái, hắn làm sao đi gắn bó cùng các nàng quan hệ trong đó? Làm sao hóa giải giữa các nàng xung đột mâu thuẫn? Tương lai hắn sẽ cùng cái nào người bạn gái kết hôn sinh con?" Giắt tay cuối đời: "Khai Tâm ca ca, ngươi làm sao vậy? Ai, buồn ngủ quá." "Hào muội muội, tiểu bạch hổ yêu thích kể cả ngươi, sau đó liền dứt khoát khiến nó ở lại trong tứ hợp viện chơi với ngươi được rồi." Ta trước tiên lách người đi. Diệp Khai Tâm xoa xoa cảm thấy chắc con mắt, quay đầu đi vào gian phòng của mình, bỏ rơi trên người áo khoác, ngã đầu đi nằm ngủ. Hắn thực sự là buồn ngủ đến cực điểm, nằm xuống sau cấp tốc đi vào ngủ say trạng thái. Nay vừa cảm giác cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ biết là trung gian mơ mơ màng màng nghe có người kêu tên của mình, tựa hồ là Đồng Nhan ở gọi mình ăn cơm tối. Diệp Khai Tâm cả người lười biếng, vừa không muốn núp đích, cũng không cảm thấy đói bụng, ừ ừ đáp lại vài tiếng về sau, liền lại ngủ say. Hoang đường cao thủ chương 198, ta không thoải mái chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 199, Đồng Nhan có việc thừa ái gian đổi mới 2011-07-18 tác giả, lão lệ phi đao. Hoang đường cao thủ chương 199, Đồng Nhan có việc. Hoang đường cao thủ chương 199, Đồng Nhan có việc. Lão lệ phi đao chương 199, Đồng Nhan có việc. Diệp Khai Tâm này vừa cảm giác ngủ thật dài, mở mắt khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai buổi sáng. Hắn vươn mình rời giường, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn từ hôm qua loại kia ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái thoát khỏi đi ra. mở cửa phòng đi tới trong tứ hợp viện trung, chỉ thấy trên đất ướt nhẹp, tựa hồ ban đêm rơi xuống một hồi không nhỏ vũ. Hiện tại mưa đã tạnh tàn mát, ánh bình minh vừa ló dạng, một tia ánh mặt trời lướt qua đỉnh, chiếu rọi ở trên mặt của hắn, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là nguyệt vận cặp kia ấm áp như ngọc nhỏ và dài tay nhỏ ở khẽ vuốt khuôn mặt của hắn. Trong tứ hợp viện một mảnh tĩnh lặng, Đồng Nhan người một nhà tựa hồ cũng vẫn chưa rời giường, chim nhỏ lanh lảnh vui mừng gọi âm thanh thỉnh thoảng có từ ngoài tường rủ xuống trên cây liễu truyền đến. Đã hơn 8 giờ a. Diệp Khai Tâm nhìn đồng hồ, không khỏi cười khổ. Hắn từ nhỏ đến lớn, đã nuôi thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt, mỗi ngày hầu như đều là ở 6 giờ đến 6 giờ rưỡi trong lúc đó tỉnh lại, sau đó rời giường rửa mặt, ngày hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại liền ngủ quên, may là từ chiến thú tinh trở về sau, võ học viện phương diện cho 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu không thì chỉ sợ cũng bị muộn rồi bị phê bình bình luận rồi. Nhìn một chút Đồng Nhan cửa phòng, phát hiện còn đóng chặt lại, không khỏi nhíu mày lại. Tiểu mỹ nữ chịu đến ảnh hưởng của mình, mỗi ngày cũng đều dậy rất sớm, hai người thường thường sẽ đứng ở trong viện cùng nhau tắm thấu nói chuyện, sau đó từng người trở về nhà ăn điểm tâm, này tựa hồ trở thành giữa bọn họ ước định mà thành một quy củ, nhưng vì cái gì ngày hôm nay cho tới bây giờ nàng môn còn chưa mở đây? Nàng giống như chính mình ngủ quên. Tiểu mỹ nữ tìm đường sống cũng giống như một con dậy sớm chim nhỏ giống như chịu khó, không có khả năng lắm á, chẳng lẽ là đi tranh châm biếm học viện rồi hả? Cũng không đúng, nàng nếu như đi học sẽ phải từ bên ngoài khóa lên cửa phòng mình lại đi xem đồng sư vợ chồng cửa phòng lúc môn trên mui đã rơi xuống khóa, cũng không biết vợ chồng bọn họ tối hôm qua căn bản chưa có về nhà, vẫn là đã dậy sớm đi làm. Diệp Khai Tâm đối với cái này cũng không quá để ở trong lòng, sau khi đánh răng rửa mặt xong trở lại trong phòng soi vào gương sắp xếp một thoáng tùm la tùm lung tóc, sau đó mang tới mấy viên chiến châu chuẩn bị cùng Hạ Băng Hạ Hỏa cùng đi ăn điểm tâm, vậy mà còn chưa đi đến sân vông trước đại môn liền nghe đến tiểu bạch hổ gào ư kêu nhỏ âm thanh truyền tới bên tai. Diệp Khai Tâm tối hôm qua khi trở về nhớ tới tiểu bạch hổ là cùng với Đồng Nhan, sau đó cũng không biết nó là về tới gian phòng của mình, vẫn là nhìn chằm chằm Đồng Nhan rồi. Lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu bạch hổ quả nhiên ở Đồng Nhan trong phòng. Nó giờ khắc này đang đứng đang đến gần phía trước cửa sổ trên một cái bàn, đem rèm cửa sổ đẩy ra một đường, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh huy động lên một con nho nhỏ hổ chảo hướng mình chiêu động, tựa hồ ra hiệu chính mình mau mau tới. Diệp Khai Tâm cùng tiểu bạch hổ trong lúc đó sớm đã có tâm linh cảm ứng, trong lòng đột nhiên thăng lên một loại cảm giác xấu, bước nhanh hướng đi Đồng Nhan gian phòng. Đồng Nhan, Tiểu Nhan, hào muội muội. Diệp Khai Tâm đứng ở Đồng Nhan phía trước cửa sổ, thông qua bị tiểu bạch hổ đẩy ra rèm cửa sổ khe hở ngưng mắt hướng phía trong nhìn lại, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một cái bóng dáng bé nhỏ nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên người còn xây một tấm chăn, không phải Đồng Nhan là ai? Chính mình gõ cửa sổ kêu vài thanh âm, Đồng Nhan chỉ là trầm thấp đáp một tiếng, nghe tới như có như không, tựa hồ không còn khí lực. Tiểu Lại Miêu, nhanh rời giường rồi ngày hôm nay không lên học sao? Bị muộn rồi rồi cũng bị phạt đứng rồi. Diệp Khai Tâm còn cho rằng Đồng Nhan hôm nay là ngủ nướng rồi, cười lớn tiếng kêu lên. Tiểu bạch hổ hai con hổ chảo ở cửa sổ thủy tinh trên dùng sức gõ mấy cái, tựa hồ dáng dấp rất lo lắng. Đồng Nhan có việc chịu đến tiểu bạch hổ tâm tình ảnh hưởng, Diệp Khai Tâm rốt cục cảm thấy không được bình thường, suy nghĩ một chút, đứng ở Đồng Nhan trước cửa phòng dùng sức đẩy một thoáng, biết nàng dùng khóa từ bên trong đã khóa, vì vậy bàn tay khinh kề sát ở đóng cửa vị trí, một luồng linh khí từ trong đan điền bên trong nhanh tuôn ra mà ra, sau đó từ lòng bàn tay bạo phun ra đi. Đùng một tiếng vang nhỏ, linh khí xuyên thấu qua giày đặt ván cửa, ung dung đem bên trong đóng cửa đánh gãy. Diệp Khai Tâm đẩy cửa đi vào, bước nhẹ đi tới Đồng Nhan trước giường, thấy nàng cả người chăm chú khóa đàng chăn bên trong, tựa hồ rất lạnh tựa như, hai mắt nhắm nghiền, gò má ửng hồng, hô hấp lúc trùng lúc nhẹ, trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ chuyện gì xảy ra, cách chăn vô vô đầu vai của nàng, lớn tiếng nói, Đồng Nhan, Đồng Nhan tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đồng Nhan rất vất vả tạo ra mí mắt, nhìn thấy Diệp Khai Tâm về sau, hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng hài lòng ca, lập tức lại nhắm mắt lại. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nhanh nói cho hài lòng ca. Diệp Khai Tâm đội la lên. Lạnh, trên người lạnh, đầu nóng quá. Đồng Nhan âm thanh thực sự quá yếu ớt, Diệp Khai Tâm túi người đi nghiêng tai lắng nghe, lúc này mới nghe rõ ràng. Diệp Khai Tâm đưa tay trên trán Đồng Nhan sờ sờ, ôi một tiếng, chỉ cảm thấy như lửa bị phỏng, nghĩ thầm Đồng Nhan xuất hiện ở loại trạng huống này, rất có thể là phát ra sốt cao. Ngươi này là lúc nào phát được à? Ba mẹ ngươi tối ngày hôm qua đều không trở về. Không, không a. Hài lòng, hài lòng ca, thật khó chịu. Đồng Nhan nói mê giống như mà nói. Đừng sợ, hài lòng ca vậy thì mang ngươi đến bệnh viện tìm đại phu chẳng mấy chốc sẽ tốt. Chẳng mấy chốc sẽ tốt. Diệp Khai Tâm thấy Đồng Nhan vẻ mặt thống khổ, không khỏi lòng như lửa đốt, xốc lên Đồng Nhan chăn mền trên người, thấy trên người nàng đeo chính là kiện khinh bạc áo ngủ, vì vậy dùng ga trải giường đem thân thể nàng chăm chú bao vây lại, miễn cho bị gió thổi, ôm lấy nàng liền xông ra ngoài. Tiểu Bạch Hổ, ngươi ở lại trong tứ hợp viện, thay Đồng Nhan bảo vệ ra cẩn thận, có khác tiểu thâu kẻ trộm cái gì người xấu tiến vào đến biết không? Ra Đồng Nhan cửa phòng, Diệp Khai Tâm quay đầu hướng ngoắc ngoắc cái đuôi theo tới tiểu Bạch Hổ nói. Tiểu Bạch Hổ gật đầu, nghẹn ngào một tiếng, tứ chi nhẹ chút mặt đất, nhanh như tia chớp tháo chạy nhảy đến rặng cây nho ở dưới trên bàn đá, ở nơi đó nằm nằm sắp xuống. Có tiểu Bạch Hổ thủ vệ, Diệp Khai Tâm không có chút nào sợ sẽ ném đồ vật, hắn ôm sốt cao bên trong Đồng Nhan chạy ra khỏi sân vương cửa lớn, nhìn thấy Hạ Hỏa trong miệng ngậm điếu thuốc thơm, dựa ở chiến thú bên cạnh xe, thần thái nhàn nhã, gấp giọng kêu to, "Sư Minh, nhanh mở cửa xe đi bệnh viện." Đi Hữu Nghị bệnh viện. Diệp Khai Tâm biết đạo Hữu Nghị bệnh viện chữa bệnh kỹ thuật ở toàn bộ bên trong đô thị là tốt nhất, lúc trước Tháp Sắt Mâu thân chính là ở nơi đó ra tay thuật, hơn nữa Đoan Mục Dung cùng bệnh viện kia viện trưởng quan hệ tựa hồ cũng không tồi, mà khác hộ sĩ tỷ tỷ Nhan Ngưng Chi cũng ở đó đi làm, thật muốn có cái gì tình huống khẩn cấp, mình cũng thật với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Hạ Hỏa thấy hắn ôm cái chăn đơn khỏa thân thiếu nữ đột nhiên lao ra, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là cấp tốc mở cửa xe ra, cùng Diệp Khai Tâm ngồi vào trong xe về sau, mình cũng chui vào, nhìn một chút Diệp Khai Tâm trong lồng ngực thiếu nữ, ngạc nhiên nói, "Ồ, tiểu sư đệ, đây không phải ngươi chính là cái kia nhỏ chủ thuê nhà sao? Nàng chuyện gì xảy ra?" Ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên Hạ Băng quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Diệp Khai Tâm một mặt vẻ lo lắng, lập tức khởi động chiến thú xe con, hướng về Hữu Nghị bệnh viện phương hướng chạy như bay. Hình như là nóng sốt rồi, đốt đều nói không rõ ràng rồi, Diệp Khai Tâm đáp trả Hạ Hỏa lời mà nói, điều chỉnh mình một chút tư thế ngồi, để cho Đồng Nhan có thể thoải mái hơn một điểm. Hắn cúi đầu, phát hiện Đồng Nhan vốn là như hoa hồng muối bình thường hồng hào môi bởi vì sốt cao nguyên nhân, đã dậy rồi một tầng lằm ra, hai tay nâng thân thể của nàng, tuy rằng cách một tầng chăn đơn, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể nàng như giống như lửa nóng bỏng. Nhà nàng không ai. Hạ Hỏa cũng nhìn ra Đồng Nhan bệnh cũng không nhẹ, cau mày nói, cha mẹ của nàng đi làm, tối hôm qua khả năng đều không trở về. Ai, may là ta sáng sớm đi nàng nơi đó nhìn một chút, bằng không còn không biết nàng sẽ đốt thành hình dáng gì đây này. Vào lúc này đi làm giờ cao điểm đã qua, trong thành phố trên đường dòng xe cộ dòng người cũng không tính nhiều, chiến thú xe con rất nhanh sẽ đến Hữu Nghị bệnh viện, chờ xe ở bệnh viện trong đại viện ngừng ổn về sau, Diệp Khai Tâm ôm Đồng Nhan chui ra, giống như bay chạy về phía phòng cứu cấp. Hắn chạy quá nhanh, cho tới ở phòng cứu cấp cửa suýt nữa cùng một tên sông tới mặt mặc áo trắng áo dài bác sĩ chạm vào nhau. Cái kia áo trắng áo dài bác sĩ sợ hết hồn, cuống quýt hướng về một bên né tránh, thấy rõ Diệp Khai Tâm dung mạo về sau, vừa mừng vừa sợ mà nói, "Diệp Khai Tâm, tại sao là người ạ? Người đây là?" Hài lòng nghe thế cái nhu như gió xuân đồng thanh, không cần ngẩng đầu cũng đã biết là người nào, vui vẻ nói, "Hộ sĩ, Ngưng Chi tỷ, bằng hữu ta bị bệnh, nóng sốt, rất nghiêm trọng ạ, ở trong bệnh viện nhất định có người quan chứ. Giúp một chuyện. Cảm tạ ngươi tiểu hộ sĩ Nhan Ngưng Chi khoảng thời gian này bởi vì công tác xuất sắc, thêm vào dựa vào chăm chỉ tự học lấy được liên bang thầy thuốc Bắc giấy chứng nhận tư cách, đã thăng nhiệm Hữu Nghị bệnh viện trung y chấm cứu xoa bóp khoa phó chủ nhiệm y sư trước. Tuy rằng bây giờ trung y đã sự suy thoái suy sụp, thầy thuốc Bắc cũng kém xa tít tắp Tây y y sư như vậy nổi tiếng, tiền lương cũng không chướng đi tới bao nhiêu, nhưng Nhan Ngưng Chi đã phi thường thỏa mãn. Nàng vừa nãy ở phòng cứu cấp bên trong hướng về một cái đồng sự hỏi thăm một ít y học trên vấn đề, đang muốn trở về văn phòng, không ngờ rằng ở phòng cứu cấp cửa gặp được Diệp Khai Tâm, nghe hắn vừa nói như thế, lập tức dẫn dắt hắn đi tới phòng cứu cấp văn phòng, mời tên kia đồng sự Vi Đồng Nhan kiểm tra bệnh tình. Đồng Nhan ý thức lúc này thanh tỉnh một ít, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Khai Tâm, trong đôi mắt nước long lanh, tuy rằng thân thể rất không thoải mái, nhưng vẫn là đàng hoàng nằm ở Diệp Khai Tâm trong lồng ngực, y sư hỏi một câu, nàng phải trả lời một câu. Diệp Khai Tâm cũng thỉnh thoảng thấp giọng an ủi. Người y sư kia kinh nghiệm phong phú, Vi Đồng Nhan làm mấy hạng sau khi kiểm tra, nói cho Diệp Khai Tâm đây là bệnh độc gợi cảm nhuộm gây nên đột phát tính sốt cao, cũng không có gì trở ngại, treo mấy ngày treo đến sông, sau đó sẽ mở chút thuốc ăn sẽ không có chuyện gì. Diệp Khai Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan Ngưng Chi bên kia còn có chuyện muốn nội, vì vậy cùng Diệp Khai Tâm lên tiếng chào hỏi, nói mình trước về văn phòng đi, một lúc rảnh rỗi sẽ lại tới xem một chút, cũng nói cho Diệp Khai Tâm phòng làm việc của mình ở nơi nào, để Diệp Khai Tâm sau đó không có chuyện gì đi ngồi. Diệp Khai Tâm mỉm cười đáp ứng. Nhan Ngưng Chi sau khi rời đi, ở Diệp Khai Tâm dưới sự yêu cầu, phòng cứu cấp y sư Vi Đồng Nhan an bài một cái giường bị, Diệp Khai Tâm đem Đồng Nhan ôm vào trên giường nằm xuống về sau, lập tức thì có một tên hộ sĩ lại đây chuẩn bị treo sông truyền dịch. Khai Tâm ca ca, ta sợ. Sợ cái gì? Sợ tiêm. Rất đau. Đồng Nhan bĩu môi, nhìn cái kia đầy kim tiêm, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Diệp Khai Tâm cười cận, đem tay phải của nàng hợp tại chính mình song trưởng trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, "Hảo muội muội ngoan à, không sợ, muốn làm cái dũng cảm cô gái không chấm cứu đốt làm sao có thể lùi. Bệnh làm sao có thể thật? Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, Khai Tâm ca ca mang ngươi ra ngoài chơi có được hay không? Ngươi muốn mua cái gì quần áo đẹp đấy, muốn ăn cái gì ăn ngon đồ ăn, Khai Tâm ca ca đều mua cho ngươi không được nữa." Lời mà nói, ngươi cũng vẫn xem Khai Tâm ca ca, trong lòng suy nghĩ một ít hài lòng sự tình, như vậy liền sẽ không cảm thấy đau. Kỳ thực thật sự không đau, vẫn không có con kiến cắn một cái. Ha ha, châm đã đánh tới rồi. Như thế nào, cái gì đều không có cảm giác đến chứ? Có thật không? Đồng Nhan có chút không quá tin tưởng, có thể lại không dám quay đầu đến xem. Nàng kéo dài sốt cao, ý thức không rõ lắm, đối với đau đớn phản ứng cùng trạng thái bình thường lúc so ra giảm bớt rất nhiều, thêm vào tên kia hộ sĩ kỹ thuật lại được, cho nên khi tinh tế mũi kim đâm vào tay nàng lưng mạch máu bên trong lúc, nàng càng không có cảm giác đến đau đớn. Chính mình nhìn a, ta đã nói sẽ không đau nhức. Đồng Nhan đánh bạo quay đầu đi, thấy trên mu bàn tay trái đã dán hai mảnh y dùng băng dính, vững vàng cố định lại này cái để cho mình tim mật chiến màu bạc kim tiêm, phía trên tua trong dịch bình nước thuốc chính theo truyền dịch quản chậm rãi nhỏ xuống, khóe miệng này mới có vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, thật sự không đau đây. Ngày hôm nay muốn treo ba bình sông, khả năng muốn rất lâu mới được. Hà muội muội, ngươi nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt rồi, bệnh mới rất nhanh ổn. Khai Tâm ca ca, ngươi có hay không đi ạ? Không đi, Khai Tâm ca ca ngày hôm nay chuyện gì cũng không làm rồi. Ngay ở chỗ này bảo vệ ngươi, bác sĩ nói, ngươi bệnh này khả năng muốn treo mấy ngày sông mới có thể khỏi hẳn. Diệp Khai Tâm nói tới chỗ này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ thầm chính mình ngày hôm nay vốn là muốn đoan mục dùng, đoan mục nhan 2 tỷ bội đi ra ăn cơm, bây giờ nhìn lại là không có thời gian rồi, ngày mai bắt đầu còn muốn đến võ trong học viện đi báo danh học tập, muốn mời lời mà nói, chỉ có thể chờ đợi đến cuối tuần sau rồi. Đồng Nhan thông minh nhanh trí, thấy được Diệp Khai Tâm trên mặt vẻ mặt sau khi biến hóa, sắc mặt buồn bã, thấp giọng nói rằng, Khai Tâm ca ca, ta biết ngươi rất bận rộn, ngươi vẫn là không nên ở chỗ này theo ta rồi. Như vậy đi, ngươi nói cho ngươi biết ba ta mẹ số điện thoại di động, ngươi giúp ta liên hệ bọn hắn, gọi bọn họ chạy tới buổi tiếp ta là được rồi. Diệp Khai Tâm biết mẫu thân của Đồng Nhan Giang Linh là bên trong đô thị đệ tam bệnh viện một tên y sư, làm cho nàng lại đây cùng Đồng Nhan, đó là không còn gì tốt hơn. Ngay sau đó Diệp Khai Tâm dùng chính mình hố đen điện thoại di động trước tiên cùng Giang Linh lấy được liên hệ. Giang Linh biết được nữ nhi mình bị bệnh, lo lắng hỏi dò tình huống, biết chỉ là nóng dần lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng là đệ tam bệnh viện một tên bác sĩ chính, hiện tại đang chuẩn bị cho một tên trọng bệnh người bệnh làm một đài giải phẫu, vì lẽ đó nhất thời chốc lát không cách nào chạy tới hữu nghị bệnh viện, để Diệp Khai Tâm liên lạc một chút đồng sư, để đồng sư trước tiên đi bệnh viện trông coi chiếu cố con gái. Vì vậy Diệp Khai Tâm lại có liên lạc đồng sư, không ngờ rằng đồng sư giờ khắc này lại người ở ngoại địa, hắn và vài tên từ thiện cơ cấu đồng sự thâm nhập vùng núi nông hộ điều tra hiểu rõ, để định ra viện trợ kế hoạch, khả năng cần 2 ngày sau đó mới có thể chạy về. Đồng sư cũng biết thê tử bình thường công tác rất bận, liền xin nhờ Diệp Khai Tâm trước tiên chiếu cố con gái, còn một chút cảm tạ. Hai người này một cái so với một chuyện, nữ nhi mình sinh bệnh cũng bỏ qua. Ai, nếu đổi lại là ta cái gì đều mặc kệ cũng phải quay về nhìn. Đồng Nhan vẫn như thế nhỏ, bình thường một người ở nhà, thực sự là làm khó nàng. Diệp Khai Tâm cúp điện thoại, trong lòng nghĩ như thế, cười khổ hướng về Đồng Nhan vẫy vẫy tay, ba mụ mụ của ngươi đều có việc gấp không thoát thân được, vẫn là ta giúp ngươi đi. Ngược lại cũng không chuyện quan trọng gì. Bọn hắn đều có sự tình à? Ai, ta biết ngay, bọn hắn cũng không đau ta yêu ta, mỗi ngày đem ta một người vứt ở nhà. Đồng Nhan trong lòng tuy rằng 100 hy vọng Diệp Khai Tâm lưu lại, không trải qua biết cha mẹ không rảnh lại đây, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút oan ức. Diệp Khai Tâm cầm lấy tay phải của nàng bố nhẹ, cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, trên đời có cha mẹ nào không đau hải tử hay sao? Lại nói nữa, Khai Tâm ca ca sẽ thương ngươi yêu ngươi a hửng, Khai Tâm ca ca tốt nhất rồi nghe lời, ngủ đi ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ sẽ cảm giác thoải mái rất nhiều. Đồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau lại bỗng nhiên mở, tựa hồ là sợ Diệp Khai Tâm sẽ từ bên người rời đi. Như vậy nhiều lần mấy lần, thấy Diệp Khai Tâm vẫn mỉm cười ngồi ở giường bệnh một bên, cũng không nhúc nhích, rốt cục yên lòng, rất nhanh sẽ đi vào mộng đẹp. Diệp Khai Tâm đem cánh tay của nàng nhẹ nhàng để tốt, chậm rãi thở phào một cái. Nước thuốc nhỏ thật chậm, hơn nửa giờ mới thay đổi một chai khác, Diệp Khai Tâm ngồi chỉ chốc lát, cảm thấy có chút quá mót, vì vậy để hộ sĩ chiếu khán Đồng Nhan, chính mình chạy đi ra ngoài giải quyết vấn đề, xong việc sau thuận liền đi tới phòng cứu cấp cửa, đi hô hấp một thoáng không khí mới mẻ. Đến phòng cứu cấp trước đại môn lúc, phát hiện xa xa trung y nhà lớn dưới tụ tập một đoàn bác sĩ cùng người bệnh, những người kia làm thành một vòng tròn lớn, tựa hồ bên trong có cái gì gây nên bọn hắn dậy đặc hứng thú đồ vật, ngoài ra còn có không ít người chính đang hướng về nơi đó hội tụ. Diệp Khai Tâm là thứ yêu thích tham gia trò vui người, phát hiện nhiều người, trong lòng cũng có chút ngứa, nghĩ thầm ngược lại Đồng Nhan bên kia ấn xong nước thuốc còn có rất lâu, không bằng trước tiên qua xem một chút chuyện gì xảy ra, coi như là phái cho hết thời gian rồi. Hắn đi về phía trước ra mười mấy bước, Hạ Hỏa không biết từ nơi nào xông ra, cười hì hì cùng ở bên người hắn. Hạ Băng vẫn như cũ canh giữ ở chiến thú trong ghế xe. Sư Minh, nơi đó chuyện gì xảy ra? Diệp Khai Tâm dừng bước, hướng về phía trước nhiều người địa phương nao nao miệng, hắn muốn Hạ Hỏa vẫn canh giữ ở phòng cứu cấp bên ngoài, nhất định biết xảy ra chuyện gì tình huống. Câu hái. Hạ Hỏa cười nói. Câu hái. Làm sao cái cầu pháp? Diệp Khai Tâm hứng thú tăng nhiều. Vừa nãy một cái 20 năm, 6 tuổi nam nhân, lái một chiếc hơn 10 triệu xa hoa xe thể thao ở chính giữa y nhà lớn phía dưới dừng lại, sau đó tự tay trên đất dùng 999 đóa hoa hồng ghép thành một cái tâm hình đồ án, tâm hình đồ án bên trong lại dùng hoa hồng liệu ra mỡ đông ta yêu ngươi mấy chữ này. Sau đó tên kia còn ngẩng đầu hướng về trung y nhà lớn lầu 3 hô lớn một trận, mỡ đông ta yêu ngươi. Mỡ đông. Lầu 3. Diệp Khai Tâm mở ra. Hẳn là người đàn ông kia cầu hái đối tượng chứ. Kha kha, tên kia ở dưới lầu gào khóc thảm thiết nửa ngày, có thể là thấy trên lầu 3 vị kia tâm nghi đối tượng không để ý tới hắn, vì vậy ôm một bó to hoa tươi vọt vào trung y nhà lớn, xem bộ dáng là chuẩn bị ngay mặt hướng về nhân gia cầu hái rồi. Ân, cái phương pháp này không tệ, lẽ ra có thể đánh động lòng của phụ nữ chứ. Ta muốn học tập một thoáng, sau đó dùng. Mỡ đông. Lầu 3. Lầu 3. Mơ đông. Diệp Khai Tâm lẩm bẩm tái diễn bốn chữ này, tựa hồ Nhan Ngưng Chi vừa nãy giữ lại cho phòng làm việc của mình địa chỉ thật giống chính là này trung ý nhà lớn lầu 3 chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên xem, đột nhiên bước nhanh đi vào trung ý nhà lớn. "Này, tiểu sư đệ, ngươi đi làm cái gì?" Hạ Hỏa thấy bước chân hắn vội vã, quay đầu lại hướng về chiến thú trong ghế xe Hạ Băng khoát tay áo một cái, lập tức theo vào. Hòa tốc phòng sách chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 200, ta là bạn trai hắn Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-20 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 200. Ta là bạn trai hắn hoang đường cao thủ chương 200, ta là bạn trai hắn nhắc nhở thư hữu chú ý nghỉ ngơi con mắt ở chương 200, ta là bạn trai hắn ra vào trung y nhà lớn y hoạn nhân viên nguyên bản cũng không nhiều, nhưng là đang phát sinh cầu hái sự kiện về sau, nơi này liền lập tức trở nên náo nhiệt, không ít. Người vây xem mắt thấy vị kia cầm lái ngàn vạn cấp xe thể thao anh chàng đẹp trai nâng một bó to hoa tươi vọt vào trong đại lâu, cũng đầy hoài lòng hiếu kỳ cười hì hì đi vào theo, bọn hắn muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì nữ nhân, mới có thể làm vị này anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm phú hào anh chàng đẹp trai dùng ra như vậy lãng mạn người can đảm thủ đoạn công nhiên tỏ tình. Trong khi mắc bệnh không có người nào biết vị kia anh chàng đẹp trai thân phận, thế nhưng vây xem một ít nữ y sư cùng tiểu hộ sĩ nhưng đều biết hắn, có mấy cái tuổi trẻ chưa kết hôn y sư hộ sĩ ngẩng đầu nhìn trung y nhà lớn lầu 3 một cái cửa sổ, trong lòng vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, tình cờ túi đầu cắn lẫn nhau lỗ tai trộm giọng vài câu, thỉnh thoảng sẽ mang ra nhỏ hồ ly tinh đổ đi những này tràn đầy nồng đậm ghen tuông cùng sỉ nhục tính từ ngữ. Diệp Khai Tâm theo một đám xem trò vui y hoạn từ thang lầu tràn vào đến lầu 3 tầng này, nghiêng đầu phía bên trái nhìn lại, chỉ thấy châm cứu xoa bóp khoa số 2 trước phòng làm việc đã đứng tất cả đều là người, mặt sau có mấy cái vóc người thấp ra hỏa áng chừng mũi chân, đưa cái cổ rồi, lột sạch người trước mặt vai, ló đầu hướng về trong phòng nhìn, một mặt hiếu kỳ vẻ. Châm cứu xoa bóp khoa. Số 2 văn phòng, nơi này hẳn là chính là hộ sĩ tỷ tỷ văn phòng chứ. Diệp Khai Tâm đẩy ra đoàn người, đẩy ra số 2 trước phòng làm việc, thấy cửa phòng bên trái nghiêng phía trên mang theo hai bác sĩ trương bức ảnh, một tấm là vị tuổi gần 60 qua, đã sắp đến về hưu tuổi tác lao y sư, một cái khác trương là người trẻ tuổi đến kỳ cục xinh đẹp nữ y sư, mặt mày như mới nguyệt, khoe miệng cười mỉm cho, có thể không phải là Nhan Ngưng Chi. Hai người bức ảnh họ tên phía dưới, đều ghi chú châm cứu xoa bóp khoa phó chủ nhiệm y sư chức vụ. Đến lúc này, Diệp Khai Tâm đã có thể xác định, vị kia mở xe sang trọng anh chàng đẹp trai cầu hải đối tượng chính là Nhan Ngưng Chi rồi. Hạ Hỏa tiến đến Diệp Khai Tâm phía sau, theo ánh mắt của hắn thấy được Nhan Ngưng Chi treo trên tường bức ảnh, cười cợt, thấp giọng nói, tiểu cô nương này, chính là chúng ta ở đế vương trong cao ốc gặp phải chính là cái kia chứ. Kha kha, tiểu sư đệ, ngươi cùng quan hệ của nàng tựa hồ rất không bình thường a, ta liền nói đây, đến cùng là chuyện gì, sẽ khiến cho tiểu sư đệ ngươi dạy đặc như vậy hứng thú. À, bạn gái của mình há lại cho nam nhân khác chia sẻ. Tiểu sư đệ, ta ủng hộ ngươi, đi vào đem người đàn ông kia đánh đuổi, cũng cảnh cáo hắn chết lòng này, sau đó không được lại quấy rầy bạn gái ngươi bằng không. Hừ hừ, sư minh, ngươi không thể đứng đắn một chút sao? Diệp Khai Tâm quay đầu lại nhìn một chút Hạ Hỏa, thấy ra hỏa này vẻ mặt mập mờ ý cười, bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói rằng, Ngưng Chi tỷ tính cách nhu nhược, không hiểu lắm đến thế nào bảo vệ mình, ta lo lắng nàng sẽ được oan ức, vì lẽ đó tới xem một chút. À, quá nhiều người, cái gì đều không nhìn thấy, ngươi nhanh đẩy ra phía trước đi xem a, nếu như phát hiện bạn gái của ngươi bị ủy khuất, lập tức ra tay đến anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nàng liền sẽ chủ động đầu hỏi tố báo, lấy thân báo đáp. Các ngươi cho rằng là ghi tiểu thuyết đây? Như thế máu chó tiểu đoạn. Bên ngoài phòng làm việc mặt đi khuếch bên trong hò hét ồn ào, náo động bất an, mà trong phòng làm việc lại có vẻ rất bình tĩnh, điều này làm cho Diệp Khai Tâm cảm thấy có chút kỳ quái, cách chỉ chốc lát, hắn quyết định vẫn là tiếp thu Hạ Hỏa kiến nghị, đẩy ra đoàn người phía trước nhất đi xem. Chắc ở trước người người vây xem mặc dù có vài tầng, nhưng đây căn bản không làm khó được Diệp Khai Tâm, hắn song trưởng hợp lại cùng nhau, cánh tay thăm dò vào đến phía trước hai thân thể con người trong lúc đó, sau đó dụng lực hướng về hai bên nhẹ nhàng một nhóm, hai người kia cảm giác như bị nghìn cân lực lượng thôi động thân thể, thân bất do kỷ cho Diệp Khai Tâm tránh ra một con đường, Diệp Khai Tâm thừa cơ tiến lên trước một bước, đứng ở tiền phương của bọn hắn. Như vậy bào chế y theo chỉ dẫn, Diệp Khai Tâm vẫn cứ từ phạm vi nước chảy không lọt bức tường người bên trong chọc tới, hắn đứng ở hàng trước nhất một tên nam tử về sau, dướng mắt trước coi, trong phòng làm việc tình cảnh thu hết trong mắt. Trong phòng làm việc hiện tại tổng cộng chỉ có 4 người, một tên lão y sư ngồi ở hai tấm đối lập mà thả bàn làm việc phía đông, mất tập trung xem trong tay một phần báo chí, Nhan Ngưng Chi ngồi đang làm việc bàn phía tây, chính hết sức chăm chú làm một tên lão niên người bệnh bắt mạch, từ Diệp Khai Tâm nơi này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nàng gò má một cái khác 20 năm, 6 tuổi tây trang đen nam tử tay nâng một bó to hoa tươi, mỉm cười đứng ở bên cạnh bàn làm việc một bên, lặng lặng. Nhìn chính là người bệnh trị liệu bệnh tình Nhan Ngưng Chi, trên mặt một bộ vẻ si mê. Nam tử này vóc người mặc dù có chút gầy yếu, nhưng mi thanh mục tú, da dẻ rất trắng, thêm vào một thân khéo léo xa hoa lần trang phục, xem ra hơi có chút siêu phàm thoát tục, ngọc thụ lâm phong mùi vị, chính là một ít ngây thơ thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử loại hình. Sau một chốc, Nhan Ngưng Chi vi vị tiên lão niên người bệnh mở ra mấy phó thuốc đông y đi, sau đó lại dặn hắn vài câu bình thường cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, xem như là đã xong lần này trị liệu. Nhan tiểu thư, người rốt cục hết bận đưa cho ngươi tên kia lão niên người bệnh mới vừa rời đi, tây trang đen nam tử lập tức đi lên phía trước, đem trong tay một bó hoa tươi đưa về phía Nhan Ngưng Chi. Lý thiếu gia, xin hỏi ngươi tìm ta có việc sao? Không có chuyện gì nữa lời nói, ta còn muốn kế tục tiếp đón bệnh nhân. Nhan Ngưng Chi cười nhạt, thuận tay cầm lên trên bàn một phần trung y tạp chí nhìn lại, lại không thấy đi đón tây trang đen nam tử hoa tươi, cũng không có liếc hắn một cái. Cái kia Lý thiếu gia giống như tử đã quen Nhan Ngưng Chi thái độ này, trên mặt một điểm lúng túng vẻ mặt đều không có toát ra, hắn tiện tay đem hoa tươi đặt ở Nhan Ngưng Chi trước mặt trên mặt bàn. Sau đó đặt mông ở người bệnh chuyên dụng trên cái băng ngồi xuống, hai mắt thâm tình ngưng mắt nhìn Nhan Ngưng Chi mà cười, mỉm cười nói, Nhan tiểu thư, ngươi biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì? Ta vừa nãy ở dưới lầu lớn tiếng như vậy hô hoán ngươi, ngươi không có nghe sao? Không. Vừa nãy bệnh nhân rất nhiều, bận quá Nhan Ngưng Chi cúi thấp xuống mí mắt nói. Được, cái kia ta cho ngươi biết. Ta ở dưới lầu trên mặt đất dùng 999 đóa hoa hồng bày ra một cái hình trái tim, bên trong viết đến rồi mỡ đông ta yêu ngươi 5 chữ, sau đó hữu là mặt của nhiều người như vậy đem này 5 chữ lớn tiếng gọi hô lên. Sau đó mặc kệ gió thổi trời mưa, này đều sắp trở thành ta mỗi ngày phải làm một chuyện. Lý thiếu gia, ngươi đây là cần gì chứ? Cảm tình cần duyên phận, chúng ta. Nhan tiểu thư, ta cảm thấy đến ta và ngươi rất hữu duyên phận, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta lại không thể tự kiềm chế sâu sắc thích ngươi, cảm thấy ngươi chính là ta Lý Thiên Hoa kiếp này duy nhất, ta mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới ngươi, đều sẽ la lên tên của ngươi, trong đầu mỗi thời mỗi khắc đều sẽ xuất hiện thân ảnh của ngươi. Nhan tiểu thư, làm bạn gái của ta được không? Ta sẽ coi ngươi là thành cõi đời này quý giá nhất bảo bối nâng trong lòng bàn tay, dùng cuộc đời của ta đến bảo vệ ngươi, quan ái ngươi, chiếu cố ngươi. Nhan Ngưng Chi đã biết, này Lý Thiên Hoa là bản viện Lý Tể Đức công tử của viện trưởng, từ khi nửa tháng trước hai người đánh cái đối mặt về sau, hắn lại như thuốc cao bôi trên da chó bình thường dính lên chính mình, đối với mình triển khai điên cuồng theo đuổi. Nhan Ngưng Chi bị hắn dây dưa phiền lòng đau đầu, hết lần này tới lần khác đối phương lại nho nhã lễ độ, không mất phong độ, cho nên nàng cũng không tiện trực tiếp đổi người. Mấy ngày gần đây Lý Tiên Hoa mỗi ngày đã tới, hơn nữa ngồi xuống chính là nửa ngày, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn hắn công việc bình thường. Vì việc này, Nhan Ngưng Chi không chỉ một lần hướng về khoa chính quy thất vương chủ nhiệm báo cáo quá tình huống, hy vọng hắn có thể báo cho Lý viện trưởng, để Lý viện trưởng ước thúc một chút bảo bối này nhi tử, không nghĩ tới vương chủ nhiệm chỉ là làm cho nàng mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi, không nên đắc tội Lý Tiên Hoa, để tránh khỏi đến gây Lý viện trưởng không vui, tiến tới ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Nhan Ngưng Chi chỉ là một cái nho nhỏ trung ý phòng phó chủ nhiệm ý sư, cùng cao cao tại thượng Lý viện trưởng chênh lệch thật lớn đẳng cấp, sau đó từ trong miệng người khác nghe nói Lý viện trưởng cực kỳ sủng địch hắn đứa con trai này, có thể không trêu chọc tốt nhất cũng đừng trêu chọc, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nuốt giận vào bụng, nhưng là quan hệ đến cảm giác sự tình, nàng làm sao cũng sẽ không yếu thế thậm chí khuất phục. Nàng nghe Lý Thiên Hoa thao thao bất tuyệt nói một ít lời tâm tình, chẳng qua là cảm thấy buồn nôn, chờ hắn sau khi dừng lại, bất đắc dĩ thầm thở dài, nghiêm mặt nói, "Lý thiếu gia, cảm tình là lẫn nhau. Người yêu thích ta, cũng không có nghĩa là ta." Lý Thiên Hoa biết nàng muốn nói cái gì, vung đứt đoạn mất nàng, sau đó mạnh mẽ kéo tay của nàng, mang theo nàng đi tới bên cửa sổ, tay hướng ra phía ngoài chỉ tay, "Nhan tiểu thư, nhìn thấy chiếc xe kia sao? Đó là ta bỏ ra ngàn vạn vừa mua chiến thú xe con, chuẩn bị đưa cho ngươi, ngươi sau đó tới làm liền cầm lái nó." "Lý thiếu gia, ta được không nổi." Nhan Ngưng Chi dùng sức dãy, kiếm được, một thoáng, lại không thể lấy tay từ Lý Thiên Hoa trong tay tránh ra, trong lòng có chút tức giận, lông mày chăm chú nhào lên. "Ngươi nhận được đặt tên xe mỹ nữ, bổ sung lẫn nhau mà Nhan tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, sau đó bất luận cỡ nào quý báo đồ vật, chỉ cần ngươi yêu thích, ta đều sẽ mua cho ngươi ra, cho ngươi thành vi phía trên thế giới này chói mắt nhất xuất chúng nhất hạnh phúc nhất nữ nhân Nhan tiểu thư." Ngồi ở Nhan Ngưng Chi đối diện người lao y sư kia thực sự nhịn không được, ho hai tiếng, nói rằng, "Lý thiếu gia, thứ tình cảm này phương diện việc tư, ngươi nên cùng Nhan y sư tan tầm sau đó lại tìm nàng nói. Nơi này là bệnh viện, bên ngoài còn có thật nhiều người bệnh ở xếp hàng chờ chúng ta trị liệu, như ngươi vậy, thực sự thật là đam lầm công việc của chúng ta." Lý Thiên Hoa nhìn từ bề ngoài là thứ hàm dưỡng vô cùng tốt phiên phiên quân tử, nhưng hắn hàm ẩn ôn nhu chỉ là nhằm vào Nhan Ngưng Chi, đối với những khác người nhưng là không còn khách khí như vậy rồi. Nghe được người lao y sư kia rung giải, hắn quay đầu cười lạnh nói, "Bệnh viện làm sao vậy? Làm lỡ các ngươi công tác làm sao vậy? Ngươi tiền lương cũng sẽ không thiếu một phần tiền, nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, không muốn làm, có thể cuốn chăn đi về nhà khà khà, chờ ngồi ngươi vị trí này người nhất định rất nhiều ngươi." "Ngươi?" Lão y sư vì đó nghẹn lời, lại biết Lý Thiên Hoa nói rất đúng thật tình, người vì hữu nghị bệnh viện viện trưởng, Lý Tể Đức tay cầm mấy ngàn danh y hộ nhân viên quyền sinh quyền sát, nếu là hắn thật cho mình tiểu hài đeo, vậy làm phiền vẫn đúng là không nhỏ, trong lòng hắn xúc động phẫn nộ, lại không biết làm như thế nào phản bác, một mặt nét mặt dán mua ức đến đỏ chót, không thể làm gì khác hơn là túi đầu quát lớn trong ly pha trà sông, có thể là uống quá mau rồi, sặc một trận ho máy liệt. Nhan Ngưng Chi thừa dịp Lý Thiên Hoa nói chuyện phân tâm cơ hội, đột nhiên lấy tay tránh ra, đứng ở lão y sư phía sau thay hắn nắm vỏ xoa bóp mấy lần, chờ hắn khí thuận rồi, ấm giọng an ủi vài câu, rồi mới hướng Lý Thiên Hoa nói, "Lý thiếu gia, ngươi thật quá mức rồi, bác sĩ Triệu ở Hữu Nghị bệnh viện đã công tác mấy chục năm, đức cao vọng trọng, rất được người bệnh hoan nghênh, cho dù là phụ thân ngươi Lý viện trưởng đối với hắn cũng là khách khí, ngươi tại sao có thể nói hắn như vậy?" Lý Thiên Hoa thấy Nhan Ngưng Chi sinh khí, cười bồi nói, "Dạ dạ là ta quá mức bác sĩ Triệu, thực sự là rất có lỗi. Như vậy đi, cùng quay đầu lại ta thấy phụ thân ta. Các ngươi Lý viện trưởng, thỉnh cầu hắn cho ngươi thăng chức tăng lương." "Không cần." Bác sĩ Triệu hừ một tiếng, thấp giọng nói. Lý Thiên Hoa mặc kệ hắn, nhìn thấy Nhan Ngưng Chi ngồi về tới chỗ ngồi của nàng lên, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, móc ra một cái to bằng bàn tay tinh mỹ hộp, sau khi mở ra hai tay đưa tới Nhan Ngưng Chi trước mặt, vô hạn thâm tình mà nói, "Nhan tiểu thư, làm bạn gái của ta a, nếu như ngươi đồng ý, xin mời nhận lấy phần này tín vật đính ước. Cùng chúng ta kết hôn một ngày kia, ta đem tự tay vì ngươi đeo nó lên trong cái hộp kia, trang chính là một viên ruby nhẫn kim cương, giá trị tuyệt đối ở trăm vạn nguyên bên trên, cửa phòng làm việc ở ngoài có không ít người biết hàng." Lập tức phát sinh một trận kinh thán, có mấy tên ánh mắt của cô gái bên trong càng là dần hiện ra ngôi sao nhỏ. "Nhan y sư, ôi, cứu mạng a, đau chết mất, nhanh cho ta nhìn một chút, ta đây là làm sao vậy?" Giữa lúc Nhan Ngưng Chi ngơ ngác nhìn quỷ ở trước mặt mình Lý Thiên Hoa tay chân luống cuống, không biết nên ứng đối ra sao lúc, một người từ ngoài cửa chen vào, tay che ngực ngồi xuống trước bàn làm việc người bệnh chuyên dụng trên ghế, trong miệng ôi ôi kêu, một mặt vẻ thống khổ. Hắn này một tòa, vừa vặn chắn Lý Thiên Hoa phía trước, đưa hắn tầm mắt che ngăn cản hơn nữa, Lý Thiên Hoa giận dữ, đang đứng dậy, chỉ vào người kia nói, "Ngươi không có mắt sao? Không thấy ta ở phía sau?" Đi ra ngoài một lúc đi vào nữa nói liền muốn đi kéo người kia cánh tay. Hắn có cấp 5 tình võ giả thực lực, này lôi kéo lực lượng đâu chỉ nghìn cân, chính là một đầu như cũng văng ra ngoài, nào có biết thân thể của đối phương dường như trường ở trên mặt đất, dĩ nhiên chút nào không nhúc đích. "Hài lòng? Tại sao là ngươi?" Nhan Ngưng Chi thấy rõ ngồi ở người bệnh chuyên dụng trên ghế chính là Diệp Khai Tâm về sau, đầu tiên là vui vẻ, thấy hắn ôm ngực hừ hừ liên tục, cho là hắn thật sự bị bệnh, vội la lên, "Ngươi làm sao? Ngươi nơi nào đau? Mau nói cho ta biết nơi này đau." Diệp Khai Tâm chỉ trong lòng. "À, trái tim." Nhan Ngưng Chi giật nảy cả mình, luống cuống đội vàng hai tay đi nâng hắn, nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi làm kiểm tra, đau khó chịu như vậy, không phải là trái tim có vấn đề chứ?" Diệp Khai Tâm lồng ngực gỡn một cái, khoát tay áo một cái, cười nói, "Không cần kiểm tra, hiện tại không lại chuyện. Vừa nãy ta là thấy có người cho hộ sĩ." "Kha kha, cho Ngưng Chi tỷ ngươi lại là đưa hoa tươi, lại là đưa xe sang trọng, lại là đưa nhẫn kim cương, muốn cho ngươi làm hắn bạn gái, ta này tâm liền đột nhiên tê dận, lo lắng Ngưng Chi tỷ biết lái khẩu đáp ứng. Nhan Ngưng Chi nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, sắc mặt trở nên hồng, khẽ sẳng giọng, ta có đáp ứng hay không hắn, ngươi đau lòng. Đau lòng cái gì? Lý Thiên Hoa khổ sở theo đuổi Nhan Ngưng Chi lâu như vậy, không biết hao phí bao nhiêu tâm lực, chưa từng có thấy Nhan Ngưng Chi ở trước mặt mình biểu lộ quá loại này ngượng ngùng hờn dỗi một mặt, không khỏi ngẩn ngơ, lại thấy bọn hắn hết sức quen thuộc, không nhịn được hỏi, Nhan tiểu thư, vị tiên sinh này là? Diệp Khai Tâm không giống nhau, không chờ Nhan Ngưng Chi tiếp lời, cướp lời nói, ta là bạn trai hắn, hắn là bạn gái của ta một ha ha, chúng ta cảm tình rất tốt, ngươi đừng đùa rồi. Nhan Ngưng Chi biết Diệp Khai Tâm nhí nha nhí nhảnh một người, nhìn hắn cái kia phó biểu tình, liền biết hắn là đang trêu Lý Thiên Hoa, bất quá nghe được ta là bạn trai hắn câu này lúc, vẫn là trong lòng thỉnh thịch nhảy lên, má phấn sinh gò má. Lý Thiên Hoa nhìn một chút Nhan Ngưng Chi, lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm, lớn tiếng nói, không ta không tin, ta đã nghe ngóng, Nhan tiểu thư căn bản không có bạn trai. Ngươi chừng nào thì hỏi thăm hay sao? Nửa tháng trước. Ha ha, ta cùng Ngưng Chi tỷ là 10 ngày trước nhận thức, kết quả là vừa thấy thích ý, lẫn nhau yêu nhau rồi. Đúng không Ngưng Chi tỷ? Nhan Ngưng Chi không lên tiếng, mà không lên tiếng ở rất nhiều tình huống dưới chẳng khác nào là ngầm thừa nhận. Lý Thiên Hoa cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Nhan tiểu thư, gia hỏa này là ngươi cố ý tìm đến che lớp a? Ngươi muốn cho ta đối với ngươi hết hy vọng đúng không? Ta sẽ không, ta là thật tâm thích ngươi, ta tuyệt không buông tha theo đuổi chính mình tình yêu chân thành ta, lại không tin. Diệp Khai Tâm suy nghĩ một chút, cầm lấy Nhan Ngưng Chi tay nhỏ sờ soạng hai lần, cười đối với Lý Thiên Hoa nói, thấy hay không, không phải bạn bè trai gái, không phải cái này tay có thể làm cho ta tùy tiện sờ loạn sao? Có bản lĩnh ngươi đến sờ một chút thử xem. Lý Thiên Hoa không có thí, bởi vì hắn biết Nhan Ngưng Chi tuyệt đối sẽ không để cho mình động vào. Không cần lừa gạt ta rồi, ta biết đây là các ngươi trước đó thông đồng tốt. Sờ một chút tay có cái gì quá không bình thường? Cái gì cũng chứng minh không được tiểu tử, Nhan tiểu thư mời ngươi tới giả mạo bạn trai của hắn, cho ngươi bao nhiêu tiền? Nếu như ngươi hiện tại liền từ nơi này cũng ngay, ta cho ngươi gấp 10 lần. Lý Thiên Hoa cười lạnh nói, ngươi còn không tin đúng không? Để ngươi tuyệt vọng. Diệp Khai Tâm nắm lấy Nhan Ngưng Chi một cái tay nhỏ bé, thoáng dùng sức đưa nàng kéo lên, sau đó cánh tay phải bao quát, đem Nhan Ngưng Chi toàn bộ ôm thật chặt vào trong lồng ngực. Nhan Ngưng Chi sao có thể nghĩ đến Diệp Khai Tâm sẽ ở trước mặt mọi người làm ra như vậy thân mật động tác, bị hắn lấy trở tay không kịp, gò má đỏ ửng lập tức lan tràn đến bên hai, chỉ là nhưng không hề có một chút dãy rủa ý tứ. Lý Thiên Hoa ngẩn ngơ, khoe miệng co giật mấy lần, ánh mắt trừng mắt nhìn Diệp Khai Tâm, cả giận nói, đem tay túi của ngươi thả ra, không cho chạm vào Nhan tiểu thư. Nhan tiểu thư, ngươi bây giờ không đáp ứng làm bạn gái của ta có thể, ta sẽ cho ngươi thời gian cho ngươi suy nghĩ tỉ mỉ, thế nhưng ngươi cũng không cần thiết làm như vậy chứ. Ngươi xem ra hỏa này đã ý. Nhan Ngưng Chi bị Diệp Khai Tâm cường thế ôm vào trong lòng, mặt cười buông xuống, vuốt tay chết dựa vào ở trên lồng ngực của hắn, nàng này lúc sau đã cái gì đều không đi nghĩ đến, chỉ là mặc cho Diệp Khai Tâm ở nơi đó làm mò, ngược lại hắn muốn làm gì, chính mình tận lực phối hợp là được rồi, chỉ cần có thể để cái này chán ghét Lý Thiên Hoa đối với mình bỏ đi tâm tư là được. Diệp Khai Tâm thấy Lý Thiên Hoa một bộ giận không kèm được bộ dạng, cười nói, bạn gái của ta làm sao không thể đụng vào. Lý thiếu gia, da mặt của ngươi cũng thật là dày, Ngưng Chi tỷ rõ ràng đối với ngươi không có hứng thú, ngươi còn muốn dây dưa đến cùng nát truy, quấy rầy liên tục. Ta có thể cảnh cáo ngươi à, bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn lại đối với ta như vậy bạn gái, ta có thể không khách khí bạn gái ngươi. Bạn gái ngươi? Ha ha. Ha ha ha. Ngươi một con có ghẻ, còn muốn ăn thịt thiên nga. Nhan tiểu thư thần tiên bình thường người, sẽ để ý ngươi. Ngươi để mọi người xem, ngươi dáng vẻ ấy, có thể xứng với Nhan tiểu thư. Lý Thiên Hoa ha ha cười nói. Diệp Khai Tâm cười nói, ngươi là nói ta đeo không người phong cách. Không có xe hàng hiệu. Không có nhẫn kim cương. Nói cho ngươi biết, ta đây là vì người biết điều, không thích rêu rao khả khả, khoe của đúng không? Trên người ta nhiều cái ước đây. Ngươi có sao? Có cũng là thằng cha ngươi dạy, kiếm được, không ngươi đánh dám lại nói nữa, Ngưng Chi tỷ chính là yêu thích ta như vậy, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Tức chết ngươi. Lý Thiên Hoa giận quá mà cười, nói rằng, ta không quan tâm các ngươi làm sao diễn kịch, ngược lại Nhan tiểu thư ta là truy định rồi nói cho cùng, ngươi vẫn không chịu tin tưởng ta là Ngưng Chi tỷ bạn trai đúng không? Vậy ngươi xem rõ ràng. Diệp Khai Tâm vươn ngón tay, nhấc lên Nhan Ngưng Chi cằm, túi đầu hướng về nàng trên môi hôn tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 201, khoe của Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-20 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ. Chương 201, khoe của hoang đường cao thủ nhắc nhở thư hữu chú ý nghỉ ngơi. Con mắt ở cửa phòng làm việc đứng vài tên cùng Nhan Ngưng Chi quan hệ không tệ đồng sự, coi bọn nàng đối với Nhan Ngưng Chi rất hiểu rõ, nếu như Diệp Khai Tâm thực sự là Nhan Ngưng Chi dùng tiền mời tới giả bạn trai, như vậy hai người trong lúc đó làm ra như là mỏ tay nắm. Ôm nhỏ như vậy động tác, Nhan Ngưng Chi khẽ cắn răng cũng là chịu đựng ra rồi, nhưng là phải làm cho nàng ở dưới con mắt mọi người cùng giả bạn trai hôn môi, nàng nói cái gì cũng không biết đồng ý, cho nên khi Diệp Khai Tâm túi đầu muốn đi hôn môi Nhan Ngưng Chi lúc, mấy cái đồng sự phản ứng đầu tiên chính là Nhan Ngưng Chi nhất định sẽ làm ra từ chối động tác, thậm chí có thể sẽ dùng sức đem đối phương đẩy ra. Thế nhưng bọn hắn lập tức liền phát hiện mình nghĩ lầm rồi, tuy rằng Diệp Khai Tâm túi đầu xuống hôn động tác phi thường chậm, cho Nhan Ngưng Chi chạy ra có đủ nhiều phản ứng thời gian, thế nhưng Nhan Ngưng Chi nhưng phảng phất bị choáng tựa như, lại không nhúc nhích, mặc kệ tùy theo Diệp Khai đôi môi nhẹ nhàng đặt ở chính mình cái kia hai cánh hoa giống như phấn nhuận trên môi. Một khắc đó, nàng cơ thể hơi run lên, lập tức hai mắt đóng chặt lại, trên gương mặt bốc ra uống rượu say tựa như đã hồng, biểu hiện một mảnh mê say. Bên trong phòng làm việc ở ngoài đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh này, tất cả đều trố mắt ngoác mồm ngây người. Như vậy một người mặc một thân trắng như tuyết chế phục, dung mạo giống nhau là thiên sứ như thế mỹ lệ nhỏ y sư, cứ như vậy bị cái kia đeo bình thường, vẻ mặt cợt nhả, một điểm phong độ và khí chất đều không có tiểu tử cho ôm hôn hít. Thế đạo gì a, ngồi ở Nhan Ngưng Chi đối diện cái vị kia Triệu lao y sư một hớp nước trà vừa uống đến miệng bên trong, thấy thế cũng triệt để hóa đá ở nơi đó, nước trà từ khỏe miệng hắn chảy ra, lạch cạch nhỏ giọt trên mặt bàn. Lý Thiên Hoa sắc mặt không nói ra khó coi, toàn bộ mặt bắp thịt tựa hồ cũng ở co gắp, chứa ruby nhẫn kim cương chính là cái kia tinh mỹ hộp cơ hồ bị hắn thép bình thường mười ngón bóp nát. Mấy ngày qua, Lý Thiên Hoa mỗi ngày đều sẽ tới Vi Nhan Ngưng Chi đưa lên một bó hoa tươi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cũng lấy xe sang trọng nhẫn kim cương đem tặng, hy vọng Nhan Ngưng Chi có thể làm bạn gái mình, nhưng Nhan Ngưng Chi căn bản không hề bị lay động, thậm chí ngay cả chính mắt cũng không nhìn hắn một thoáng. Mà bây giờ, cái này không biết từ nơi nào nô ra keo kiệt tiểu tử lại tới liền dám mò Nhan Ngưng Chi tay nhỏ, ôm eo của nàng, hôn môi của nàng, thực sự để Lý Thiên Hoa khó có thể tiếp thu. Càng làm cho Lý Thiên Hoa cảm thấy thổ huyết chính là, đối với cái kia keo kiệt tiểu tử càng lúc càng lớn mật xâm phạm, Nhan Ngưng Chi lại không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng động tác. Đến cuối cùng hôn môi lúc, mũi chân của nàng lại lơ đãng liền nhẹ nhàng ước lượng lên, phảng phất là đang phối hợp đối phương. Hán, lẽ nào bọn hắn đúng là một đôi tình lữ? Lý đại thiếu gia lòng tự ái vào đúng lúc này hứng chịu đả kích khổng lồ, hắn nhìn trước mắt hai người ôm hôn cùng nhau, tựa hồ say sưa ở giữa, đến nửa ngày đều không có tách ra, tức giận đan sen, ngực kịch liệt chập trùng, trong đôi mắt phun ra đều là ghét hận hỏa diễm. Nếu như bốn phía không ai, hắn đã sớm hét lớn một tiếng, vung quyền hướng về Diệp Khai tâm anh kích tới rồi. Ôm hôn bên trong hai người rốt cục tách ra đôi môi, đứng thẳng người. Đối với Diệp Khai Tâm tới nói, lần này hôn môi chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà đối với Ngưng Nhan Mỡ tới nói, nhưng phảng phất đã trải qua một cái dài dằng dặc thế kỷ tựa như, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần ra, nàng ngước đầu lên đến si ngốc nhìn Diệp Khai Tâm, ánh mắt như nước long lanh một mảnh mê ly vẻ, hai mảnh béo mập môi sông nhuận ánh sáng lộng lẫy, như lúc sáng sớm dính nước mang lộ hai cánh hoa. Thiếu nữ răng ngọc như bối, môi đỏ như anh, giữa răng môi mang theo thanh tân hương vị ngọt ngào khí tức, Diệp Khai Tâm ở nơi đó rút lấy chỉ chốc lát, trong cổ họng tựa hồ cũng bị cuốn hút này loại làm người tinh thần sảng khoái khí tức, hắn chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. Chúng Nhan Ngưng Chi khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Thiên Hoa, "Lý thiếu gia, hiện tại còn cần chứng minh cái gì không?" Ngưng Chi tỷ liền là bạn gái của ta, nữ nhân của ta, Lý Thiên Hoa phẫn nộ đến cực điểm lúc, đầu óc phản đang dần dần bình tĩnh lại, hắn không để ý tới Diệp Khai Tâm, ánh mắt chỉ là gắt gao tập trung Nhan Ngưng Chi, vi thảm nở đủ cười, trầm giọng hỏi, "Nhan tiểu thư, hắn nói là sự thật?" Nhan Ngưng Chi nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm một chút, sau đó có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu, buông xuống trắng như tuyết y sư chế phục ở dưới hai cái tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoắn xoắn góc áo. "Ân," vẻ mặt rất phong phú, động tác rất đúng chỗ. Hành động có thể nói nhất lưu. A Ngưng Chi tỷ sau đó nếu như làm mất đi công việc này, có thể đổi nghề đi làm chuyên nghiệp diễn viên. Diệp Khai Tâm nhìn thấy Nhan Ngưng Chi cái kia một bộ xấu hổ mang e sợ bộ dạng, không nhịn được lại là nở nụ cười. "Nhan tiểu thư, ta không hiểu, ngươi đến cùng yêu thích hắn điểm nào? Hắn so với ta xoái, hắn so với ta sẽ lấy ngươi niềm vui, hắn so với ta có tiền." Lý Thiên Hoa thanh âm lớn một chút. Nhan Ngưng Chi không có lên tiếng, đầu lắc lắc, lại chỉ trỏ, còn muốn biểu đạt ý tứ, hay là chỉ có trong lòng chính nàng đã minh bạch. "Đại ca, ngươi đừng quá tự mình là có được hay không?" Nghe rất giận người, A Diệp Khai Tâm tiếp lời nói, liên quan với ai hơn xoái vấn đề. "Cái này không cần thảo luận, từ Ngưng Chi tỷ nhìn về phía chúng ta ánh mắt tần suất liền có thể biết đáp án rồi. Nam người thích nhìn mỹ nữ, nữ nhân đồng dạng yêu quan tâm anh chàng đẹp trai." Từ khi Diệp Khai Tâm sau khi đi vào, Nhan Ngưng Chi ánh mắt hơn nửa liền đã rơi vào trên người hắn, còn Lý Thiên Hoa, cơ hồ bị Nhan Ngưng Chi cho rằng là không khí. Ai so với ai khác xoái, từ đó có thể biết. Lý Thiên Hoa đương nhiên cũng chú ý tới cái này, nghe Diệp Khai Tâm nói như vậy, trong lòng nhất thời có chút ủ rũ nhục trí, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Nhan Ngưng Chi hay là chỉ là tình trong mắt người ra anh chàng đẹp trai mà thôi, cũng không nhất định nói rõ chính mình so với Diệp Khai Tâm chính lệnh, mà cửa phòng làm việc ở ngoài những người vây xem kia, bọn hắn tựa hồ quan tâm chính mình thời điểm nhiều hết mức một ít. Về phần tiền, chỉ nghe Diệp Khai Tâm lại nói tiếp, "Ngươi làm sao sẽ biết ta không nhiều tiền của ngươi? Xem ta đeo keo kiệt đúng không? Đó là bởi vì ta cần kiệm tiết kiệm, làm người biết điều. Ta mới không giống ngươi." Đại Thanh Thần cầm lái chiếc xe rậm đứng ở dưới lầu gào khóc thảm thiết, oa oa kêu to, thật giống muốn cho người của toàn thế giới đều biết ngươi rất có tiền tựa như. Nhớ tới thật giống có chuyên gia từng nói, những kia yêu thích khoe của người, kỳ thực đều có nhất định nhân cách vặn mẹo cùng tâm lý biến thái khuynh hướng. "Ngươi mới vặn mẹo, ngươi mới biến thái." Lý Thiên Hoa mạnh mẽ đáp lễ một câu, lập tức cười lạnh nói, "Ngươi rất có tiền thật sao? Tốt, vậy thì lấy ra nhượng Nhan tiểu thư quá xem qua khả khả, ta hiện tại có điểm đã minh bạch, cái tên nhà ngươi nhất định là tại Nhan tiểu thư trước mặt nói quát chính mình cỡ nào có tiền, ý đồ dùng loại này đê tiện vô liêm sỉ phương pháp đến lừa dối Nhan tiểu thư cảm tình loại người như ngươi, ta nhìn nhiều lắm rồi." Nhắc tới tiền chữ, Lý Thiên Hoa biểu hiện tràn đầy tự tin, hắn sau khi nói xong tiện tay từ trên người lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đưa về phía Nhan Ngưng Chi, mỉm cười nói, "Nhan tiểu thư, đây là thẻ ngân hàng của ta, mật mã ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ngươi có thể tuần tra một thoáng bên trong ngạch trống có bao nhiêu. Cái này, nếu như ngươi đồng ý làm bạn gái của ta lời mà nói, sau đó này tấm thẻ chi phiếu để lại ở ngươi nơi này rồi, tiền bên trong do ngươi tùy ý chi phối. Bệnh viện mỗi một danh y sư trên bàn làm việc đều phân phối có một đài trí năng máy vi tính, hơn nữa là toàn bộ liên bang network, chỉ cần đưa vào thẻ ngân hàng số tài khoản mật mã, ngón tay nhẹ chút, rất dễ dàng có thể tra ra tạm trên số tiền là bao nhiêu." Lý Thiên Hoa liếc Diệp Khai Tâm một chút, rồi nói tiếp, thuận tiện nhắc lại ngươi một tiếng, tuyệt đối đừng lên một ít người hợp lý, ta hoài nghi một ít người căn bản chính là một con quỷ nghèo, nhưng phùng má giả làm người mập, giả mạo người có tiền, sau đó cho ngươi lái ra ngân phiếu khống, lấy này đến đòi cho ngươi niềm vui, đợi được ngươi hám sâu về sau, một ít người liền sẽ lộ ra bộ mặt thật. Ai, đến ở lúc đó, chỉ sợ ngươi thương tâm hối hận cũng đã chậm. Hiểu rõ Lý Thiên Hoa nội tình người, biết hắn hiện tại cầm lái một nhà chuyên môn sinh sản chữa bệnh khí giới công ty nhỏ, dựa vào cha là bên trong đô thị hữu nghị bệnh viện viện trưởng cái tầng quan hệ này, chuyện làm ăn làm được như cá gặp nước, năm vào ngàn vạn bên trên, ở chính giữa đô thị giới kinh doanh bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng rồi. Mà không biết Lý Thiên Hoa người, chỉ nhìn hắn ra cái kia chiếc xe sang trọng cùng với vừa nãy muốn tặng cho Nhan Ngưng Chi Du Bi nhẫn kim cương, cũng có thể đoán ra đây là vị công tử nhà giàu ca, hắn lấy ra tấm chi phiếu kia trong thẻ, ít hơn nữa cũng nên có mấy trăm vạn chứ. Về phần Diệp Khai Tâm, thấy thế nào đều không giống như là cái nhân vật có tiền, trên người hắn có thể mang theo hơn mấy trăm ngàn nguyên hẳn là liền rất tốt, nói không chắc liền thẻ ngân hàng đều không có. Từ chiến thu tinh trở về mấy ngày nay, Diệp Khai Tâm chỉ lo đến cho những kia hiểu biết bằng hữu phái tặng quà, lại không nghĩ rằng cho mình trang bị mấy bộ da dáng hàng hiệu trang phục. Lúc này hắn phát hiện đứng ở văn phòng bên ngoài những người kia xem hướng về trong ánh mắt của chính mình rõ ràng mang theo kỳ thị vẻ, không khỏi gò đầu cười khổ, nghĩ thầm hai ngày nay có thời gian rảnh lời mà nói, nhất định đi mua mấy bộ da dáng trang phục đem mình cố gắng bao giả bộ một chút, miễn cho đi tới chỗ nào đều bị người xem thường rồi. Trước đây không có tiền thời điểm bất an bất mặc, một phần một cọng lông đều có thể coi là kế chi tiêu, xuất hiện ở trong tay căn bản là không thiếu tiền rồi, hà tất lại khổ chính mình. Nhan Ngưng Chi trước đây ở Đế Vương Thương Hạ gặp phải Diệp Khai Tâm, cũng biết hắn phát ra bút nhỏ tài, thế nhưng cụ thể bao nhiêu cũng không biết, ngược lại liền cảm thấy nếu như liều tiền khoe của lời mà nói, hắn khẳng định kém xa tít tắp Lý Thiên Hoa rồi. Nhìn thấy Lý Thiên Hoa đem thẻ ngân hàng đưa tới, lại nghe hắn những câu nói kia, Nhan Ngưng Chi không có bất kỳ kinh hỉ kích động, càng không có đi đón chi phiếu của hắn, nàng xem Diệp Khai Tâm một chút, đi trở về bàn làm việc của mình trước ngồi xuống, nhàn nhạt nói, Lý thiếu gia, ngươi cảm thấy cảm tình là dựa vào tiền tài đến so sánh sao? Đúng, ta thừa nhận tiền tài ở cuộc sống của chúng ta bên trong có không thể thay thế tác dụng, nhưng ta không có chút nào cảm thấy tiền càng nhiều người, thu hoạch cảm tình cũng sẽ so với cái kia bình thường người càng thêm phong phú, có lúc có thể sẽ là ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thiên Hoa ngớ ngẩn, lập tức cười nói, có đạo lý. Bất quá có tiền lời mà nói, cuộc sống của ngươi chất lượng có thể cao hơn, tháng ngày có thể trải qua càng thêm thấm đấu. Uy, ngươi làm gì? Hắn nói còn chưa dứt lời, bóng người trước mắt lóe lên, chi phiếu cầm trong tay càng bị Diệp Khai Tâm đoạt đi. Không có gì, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trong thẻ này đến cùng có bao nhiêu tiền. Diệp Khai Tâm cười đứng ở Nhan Ngưng Chi phía sau, thấp giọng nói, Ngưng Chi tỷ, giúp hắn điều tra thêm đi, hắn không phải muốn khoe của sao? Chúng ta liền thỏa mãn một thoáng hắn tâm lý thay đổi. Nhan Ngưng Chi cao mày nói, hài lòng, không được tra xét chứ? Ta cảm thấy đến như vậy không tốt lắm. Diệp Khai Tâm cười nói, ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng cỡ nào có tiền, a ta chuẩn bị lấy cái này làm mục tiêu nỗ lực kiếm tiền, miễn cho sau đó lại bị người nói thành một con bị nghèo, có vẻ mà đòi ăn thị thiên nga, không xứng với Ngưng Chi tỷ ngươi. Nhan Ngưng Chi nhẹ giọng nói, ta không phải cái gì thiên nga, ngươi lại càng không lạ lại. Cái gì? Người khác hay là yêu thích oanh oanh liệt liệt, phong quang vô hạn sinh hoạt, nhưng ta hy vọng nhưng là thanh thanh thản thản. Lý Thiên Hoa hừ một tiếng, đã cắt đứt hai người đối thoại, lớn tiếng nói, trong thẻ này tiền tuy rằng chỉ chiếm ta toàn bộ tài sản khoảng 1%, nhưng là không tính thiếu, mua một bộ mấy trăm mét vuông biệt thự hẳn là còn có, còn lại ta tình nguyện giao nó cho Nhan tiểu thư trong tay bảo quản, này đủ để biểu hiện ta đối với Nhan tiểu thư thành ý. Ngươi thì sao? Ngươi có thể cho Nhan tiểu thư cái gì? Nhan tiểu thư tuy rằng không nóng lòng tiền tài, thế nhưng không có vàng tiền làm trụ cột cảm tình cùng hôn nhân là sẽ không vững chắc cùng hạnh phúc. Nếu như ngươi cho không được Nhan tiểu thư hạnh phúc, xin mời rời đi. Nàng Diệp Khai Tâm khoát tay áo một cái, nói, ngươi bất nói nhảm nói đi, đổ bộ mật mã bao nhiêu? Lý Thiên Hoa nói ra mật mã, Diệp Khai Tâm để Nhan Ngưng Chi đánh mở ngân hàng mặt giấy, đưa vào số thẻ cùng mật mã, sau đó cờ lật tài khoản ngạch chống tuần tra, trên màn ảnh lập tức cho thấy một chuỗi chữ số. Ta hai ngày nay bỏ ra vài nét bút món tiền nhỏ, trong tài khoản có thể sẽ ít một chút, hiện tại còn lại bao nhiêu? Nhìn thấy Nhan Ngưng Chi trên mặt toát ra một ít vẻ giận mình, Lý Thiên Hoa trong lòng càng thêm đắc ý, nói chuyện âm lượng cũng cao hơn. Đứng ở cửa quan sát những chuyện tốt kia người cũng rất tò mò, suy đoán Lý Thiên Hoa 1/5 tài sản sẽ có bao nhiêu, hắn nếu nói có thể mua một bộ mấy trăm mét vuông biệt thự, như vậy hơn 10 triệu nguyên sẽ phải có, hơn nữa bên ngoài còn có một chiếc ngàn vạn cấp bậc xe thể thao, gia hỏa này vì tàn gái, ra tay vẫn đúng là đủ phóng khoáng đó, á hơn 50 triệu. Cũng thật là không ít. A Diệp Khai Tâm lớn tiếng nói ra, trong lòng mình đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Để lao tử không công sợ bóng sợ gió một hồi, còn cho rằng cái tên nhà người có bao nhiêu tiền đây, này hơn 50 triệu là ngươi tổng tư sản 1/5, như thế tính ra, của cải nhà của ngươi tổng cộng cũng chỉ có 2-3 cái ước mà thôi nha. Kha kha, lần này lao tử có thể ép ngươi một đầu. Run lẩy bẩy vì phong Diệp Khai Tâm hơn 50 triệu vừa ra khỏi miệng, người bên ngoài quần lập tức anh một tiếng rối loạn lên, những kia vốn là đối với Nhan Ngưng Chi đỏ mắt đấu kỵ nữ y sư nữ y tá bọn họ trong đôi mắt bắn ra nóng bỏng ánh sáng, hận không thể bổ tới ôm lấy Lý Thiên Hoa bắp đùi hô to, ta muốn gả cho ngươi. Các nam nhân thì lại cảm thán không thôi, nghĩ thầm hơn 50 triệu à, chính mình nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm 10 đời đều không nhất định kiếm được đến, nhân gia lại còn nói đưa sẽ đưa, chỉ bằng phần này phong khoáng khí phách, có thể có mấy người phụ nhân không ở trong tay của hắn trầm luân. Ngồi ở Nhan Ngưng Chi đối diện Triệu lao y sư thở dài, có chút thương hại nhìn một chút Diệp Khai Tâm, lại mang theo ẩn ý nhìn một chút Nhan Ngưng Chi. Trung y ở hữu nghị bệnh viện thuộc về lạnh nhất môn phòng, công nhân tiền lương cũng là thấp nhất, mỗi tháng chỉ có 4-5 ngàn nguyên. Ở chính giữa đô thị như vậy phồn hoa đại đô thị, những này tiền lương chỉ có thể thỏa mãn cuộc sống bình thường chi, muốn tích trữ một điểm thực sự rất khó khăn. Bác sĩ Triệu ít nhiều biết một chút Nhan Ngưng Chi gia đình tình hình, xem như là rất nghèo khó một loại kia rồi. Tiểu nha đầu bình thường ngoại trừ đồng phục làm việc ở ngoài, hiếm thấy mua một bộ quần áo mới, hơn nữa đều là lấy Tố Nhan gặp người, rất dùng một phần nhỏ nước hoa mỹ phẩm cái gì trang phục. Mà bây giờ, Lý Thiên Hoa nhưng hướng về nàng phát khởi ái tình thế tiến công. Lý Thiên Hoa bản thân liền là ngàn tỷ phú hào, hơn nữa hắn là viện trưởng nhi tử tầng này thân phận, đối với Nhan Ngưng Chi như vậy chưa kết hôn nữ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tới nói, không thể nghi ngờ có cực lớn lực sát thương. Cứ việc trước mắt tiểu tử này đã công nhiên biểu thị công khai hắn và Nhan Ngưng Chi là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng nếu như Lý Thiên Hoa quyết định muốn cùng hắn triển khai cạnh tranh lời mà nói, như vậy hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết ra sự tình đến cuối cùng, liền muốn xem Nhan Ngưng Chi tiểu nha đầu này có thể hay không chịu đựng được ở mê hoặc Lý Thiên Hoa gần nhất mỗi ngày lại đây văn phòng dây dưa Nhan Ngưng Chi, nghiêm trọng quấy rầy khoa chính quy thất công việc mình. Thương trật tự, lại ủy vào cha hắn là bản viện viện trưởng, không chỉ không nghe khuyên bảo ngăn trở, trái lại hơi một tí liền nói ra một ít tính chất uy hiếp ngôn ngữ, điều này làm cho bác sĩ Triệu rất là căm tức, rồi lại giận mà không dám nói gì. Vì lẽ đó trong lòng hắn một cách tự nhiên liền thiên hướng Diệp Khai Tâm. Bất quá khi nghe đến Diệp Khai Tâm hơn 50 triệu câu nói này lúc, bác sĩ Triệu cũng rất nhiều người ý nghĩ trong lòng như thế, cảm thấy thắng lợi thiên bình đã nghiêm trọng khuynh đảo hướng về phía Lý Thiên Hoa phía bên kia. Tiền tài mặc dù không bản năng, nhưng không có nó nhưng tuyệt đối không thể. Cứ việc Nhan Ngưng Chi trong lời nói mới rồi để lộ ra nàng đem tiền nhìn ra rất nhạt ý tứ, thế nhưng hiện trường bao quát bác sĩ Triệu ở bên trong, không có mấy người tin tưởng đối mặt với 50 triệu khoản tiền kết sổ, nàng sẽ không động tâm chút nào. Có nhiều tiền như vậy, có thể một bước lên trời. Từ sinh hoạt trải qua căng thẳng tiền lương giai tầng trực tiếp bước vào đến mỗi ngày cơm ngon áo đẹp phú quý giai tầng, hoàn toàn thay đổi vận mạng của mình. Rất nhiều cái gọi là nghèo hèn gần nhau hứa hẹn, đến cuối cùng cũng sẽ ở để trần đó trắng trợn hiện thực trước mặt bị đánh đến nát tan. Ngươi có thể lấy ra 1 triệu ra, ta liền tự động lui ra bằng không ta sẽ không bỏ qua. Đối với Nhan tiểu thư theo đuổi Lý Thiên Hoa mắt liếc nhìn Diệp Khai Tâm, nụ cười có chút dữ tợn. Diệp Khai Tâm thở dài, chậm rãi nói, tuy rằng cổ nhân nói tài không lộ ra ngoài, thế nhưng hiện tại không có cách nào rồi, vì để cho ngươi đối với Ngưng Chi tỷ hết hy vọng, ta chỉ có thể lộ vừa lộ rồi. Ta ít. Bên ngoài người vây xem bên trong không có giặc cướp chứ. Một lúc đi ra ngoài lúc phải cẩn thận đề phòng rồi hắn chậm gì gì từ túi láo giật tấm chi phiếu kia tạm, trước sau lật xem một lượt, sau đó giao cho Nhan Ngưng Chi trong tay, vò đầu cười nói, Ngưng Chi tỷ, ngươi cũng giúp ta điều tra thêm a gần nhất khoảng thời gian này lục tục nhận được vài bút tiền, cụ thể bao nhiêu chính ta đều không nhớ rõ rồi. Nhan Ngưng Chi cho là hắn là thiếu niên tâm tính, tranh cường hào thắng, khẽ thở dài, y theo hắn nói đưa vào số thẻ cùng đổ bộ mật mã, sau đó chọn tuần tra ấn phím. Khi thấy rõ ngạch trống trên cho thấy đến cái kia tổ con số so với vừa nãy Lý Thiên Hoa còn nhiều hơn ra một vị mấy lúc, nàng lập tức ngây người. Nhan tiểu thư, biểu hiện chính là bao nhiêu tiền? Ngươi niệm đi ra cho mọi người nghe một chút á, làm sao vậy? Quá ít, ngươi thật không tiện nói. Ha ha. Vậy ta tới nói a. Lý Thiên Hoa cười đi tới trước máy vi tính, ló đầu hướng về che đậy trên nhìn lại, ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, cũng như đất nặng bình thường ở tại này bên trong. Cái. 10. Bách. Ngàn. Vạn. 10 vạn. 100 vạn. Ngàn vạn. Ức. 6. 600 triệu đa nguyên. Làm sao có khả năng? Ta nhất định là hoa mắt, nhìn lầm rồi. Lý Thiên Hoa trợn mắt lên nhìn cái kia tổ con số, ở trong lòng nhiều lần đọc thầm rất nhiều lần, rốt cục xác định không có sai sót, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Khai Tâm lúc, trên mặt đã là một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Hoang đường cao thủ chương 201, khoe của chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 202, ta nuôi nàng thừa ái gian đổi mới 2011-07-21 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 202, ta nuôi nàng chương 202. Ta nuôi nàng đối với Lý Thiên Hoa tiểu phản ứng này, Diệp Khai Tâm sớm có dự liệu, trong lòng chỉ cảm thấy không nói ra sảng khoái. Làm sao vậy Lý thiếu gia? Tại sao phải dùng ánh mắt như thế xem ta? À đúng rồi, ta cái kia trong thẻ đến cùng còn lại bao nhiêu tiền à? Làm phiền ngươi nói cho ta biết một thoáng. Chuyện này, Lý Thiên Hoa vốn muốn mượn dùng chính mình của cải nhục nhã kinh sợ một thoáng Diệp Khai Tâm, để hắn biết khó mà lui, không được không tự lượng sức cùng mình tranh cướp Nhan Ngưng Chi, thuận tiện cũng là hướng về Nhan Ngưng Chi Dương phát hiện mình hùng hậu thực lực kinh tế, nói không chắc có thể đánh động trái tim của nàng, làm cho nàng chuyển quang lực của mình. Có thể để hắn bất ngờ chính là kết quả cuối cùng dĩ nhiên là chính mình nhục người không được phản được đủ. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính cho thấy so với mình toàn bộ gia sản còn nhiều hơn gấp đôi kim ngạch, Lý Thiên Hoa trái tim đột nhiên co rúm mấy lần, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, không nói ra khó coi. Diệp Khai Tâm để hắn niệm những cái mức, hắn lại sao có thể niệm đến đi ra. Bên trong phòng làm việc bầu không khí hơi kinh ngạc, bên ngoài vây xem những người kia trong lòng càng rất hiếu kỳ, người người đều muốn biết Diệp Khai Tâm thẻ ngân hàng lên tới đáy ngọn nguồn có bao nhiêu tiền, liền ngay cả ngồi ở đối diện Triệu Lao ý sư đều trong lòng ngứa không nhẫn lại được. Khắc cùng. Bác sĩ Triệu háng giọng một cái, đứng dậy cho mình trong ly thêm đầy nước trà, lại lấy xuống lao hoa kính lao lao rồi mấy lần, sau đó bưng cái chén như không có chuyện gì xảy ra tựa như vòng qua bàn làm việc, đứng ở Nhan Ngưng Chi ngồi xuống cái ghế mặt sau. 600 triệu. Bác sĩ Triệu hướng về trên màn ảnh máy vi tính nhìn sang, đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức liền cảm thấy một luồng máu tươi xông thẳng sau đầu, trước mắt có loại đen cảm giác, không nhịn được bật thốt lên kêu lên, đồng thời cầm cái chén tay bỗng nhiên run lên, nước trà dội cho chính mình một thân. Bác sĩ Triệu âm thanh cũng không tính lớn, nhưng vẫn là bị ngoài cửa những người vây xem nghe xong cái rõ rõ ràng ràng, vì vậy có người khiếp sợ, có người ngốc ngạc, có người không tin, có người đau, có người đỏ mắt, càng có người hơn nhìn thấy Diệp Khai Tâm tuổi còn trẻ, trong lòng bắt đầu ấp ủ lên ý nghĩ tà ác. "Hả, còn có 600 triệu?" Diệp Khai Tâm gật gù, nhìn Lý Thiên Hoa một chút, cười nói, "Vừa nãy thật giống có người nói quá, chỉ cần ta có thể lấy ra 1 triệu, hắn liền tự động lui ra." Hình như là đi như vậy. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển tới Lý Thiên Hoa trên người, nhìn hắn ứng đối như thế nào loại cục diện này. Lý Thiên Hoa ngơ ngác nhìn màn hình máy vi tính, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hắn biết mình ngày hôm nay cái này mặt ném đến lớn hơn, kế tục lưu lại chỉ có thể gây người chê cười, vì vậy mặt tâm trầm, không nói một tiếng thu hồi chính mình tấm chi phiếu kia tạm, quay đầu liền đi ra phía ngoài. "Lý thiếu gia đi thong thả a, sau đó tuyệt đối đừng trở lại quấy rầy bạn gái của ta, bằng không lại để ta gặp, ta cũng sẽ không giống ngày hôm nay khách khí như vậy." Diệp Khai Tâm hướng về phía Lý Thiên Hoa bóng lưng la lớn. Lý Thiên Hoa đi tới cửa phòng làm việc, rộng mở quay đầu lại, hắn không có đi xem Diệp Khai Tâm, mà là chăm chú nhìn Nhan Ngưng Chi, cười lạnh nói, "Nhan tiểu thư, ta nghe nói ngươi thật giống như vừa mới thăng nhiệm phó chủ nhiệm y sư chứ? Thực sự là chúc mừng ngươi rồi được rồi, ta mấy ngày nay sẽ không lại tới tìm ngươi rồi, bất quá ta cũng muốn khuyên ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng, miễn cho một ngày kia bị viện phương không hiểu ra sao đổi việc đều ngơ ngơ ngắc ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, khai thiếu, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta vẫn như cũ sẽ tiếp nhận ngươi." Nhan Ngưng Chi ngẩn ra, lập tức minh bạch Lý Thiên Hoa cầu hái không được, bắt đầu lợi dụng cha hắn thân phận đến uy hiếp chính mình. Hữu Nghị bệnh viện hầu như hết thể chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều biết viện trưởng Lý Tề Đức là cái rất tự bên người, lại phi thường sủng địch hắn cái này duy nhất ái tử, chỉ cần Lý Thiên Hoa ở cha hắn bên thai nhiều hóng gió một chút, như vậy Nhan Ngưng Chi 10 phần cũng sẽ bị đánh vào lãnh cung, thậm chí sẽ bị lấy Mạc Tu Hữu tội danh đuổi được đi. Nhan Ngưng Chi cũng biết mình công việc này là cha mẹ đã hao hết thiên tân vạn khổ mới cho tìm tới, các nàng người một nhà sinh hoạt vốn là không thế nào được, nếu như mình lại mất đi công việc này, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm túng quẫn, nhưng là đối mặt Lý Thiên Hoa loại này xích một u trắng trợn uy hiếp, nàng lại làm sao có khả năng đối đầu khuất phục. "Lý thiếu gia, liều tiền ngươi không đấu lại ta, hiện tại vừa chuẩn bị liều cha sao? Lao tử không cha, không có cách nào với ngươi liều." Từ vừa nãy Nhan Ngưng Chi cùng Lý Thiên Hoa đối thoại, Diệp Khai Tâm đã biết này Lý Thiên Hoa cha là này Hữu Nghị bệnh viện viện trưởng, nghe hắn đã mang ra viện trưởng cha tới dọa chế Nhan Ngưng Chi, cũng lấy đổi việc công tác tương uy hiếp, không khỏi nổi giận, cười lạnh nói, "Ngươi đường đường một đại nam nhân, dùng loại này đê tiện vô liêm sỉ, dơ bẩn, hạ lưu thủ đoạn tới đối phó một cái nhu nhược nữ nhân, ném không mất mặt à? Đàn ông của toàn thế giới đều lấy ngươi lấy làm hổ thẹn." Lý Thiên Hoa lúc này cũng không thèm đến xỉa rồi, ngọn gió nào độ khí chất đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, cười gần nói, "Lao tử yêu làm thế nào liền làm như thế đó, mắc mơ gì tới ngươi đối với những kia không biết phân biệt người, lao tử liền muốn cho nàng điểm màu sắc nhìn, mãi đến tận nàng nghe lời mới thôi." Hắn cuối cùng câu nói này không thể nghi ngờ là hướng về phía Nhan Ngưng Chi nói. Nhan Ngưng Chi cắn chặt môi, nhỏ dài cổ trắng quật cường ngẩng cao, sắc mặt có chút tái nhợt, mắt đã có nước mắt lấp loé. Diệp Khai Tâm lưu ý đến Nhan Ngưng Chi vẻ mặt biến hóa, nhẹ nhàng vu vu vai thơm của nàng lấy đó an ủi. Sau đó cười hắc hắc đối với Lý Thiên Hoa nói, "Đuổi việc liền đuổi việc, ngươi có thể hù dọa ở ai? Nơi đây không để lại ra, tự có giữ lại ra nơi." Ngưng Chi tỷ như thế xuất sắc, ưu tú như vậy, tới chỗ nào không có thể tìm tới một phần công việc tốt. Thực sự không được, ta nuôi nàng hài lòng. Nhan Ngưng Chi rung động kêu một tiếng, nước mắt đột nhiên liền vội vã dâng lên, một nửa là bởi vì Diệp Khai Tâm cuối cùng một câu nói này, một nửa là bởi vì nàng thực sự rất yêu thích hiện tại công việc này, làm cho nàng rời đi, nàng thật sự rất không nỡ bỏ. Sở hữu 600 triệu của cải, đừng nói nuôi một người phụ nữ, cho dù nuôi 10 cái cũng không có vấn đề gì. Lý Thiên Hoa đã từng gặp qua Diệp Khai Tâm thực lực kinh tế, vì lẽ đó khi nghe đến hắn câu nói này về sau, lập tức liền trở nên như một con đấu bại gà trống, ủ rũ không ngớt. Hơn nữa hắn cũng không nghi ngờ chút nào Nhan Ngưng Chi một khi bị bệnh viện phương diện đuổi việc, lập tức cũng sẽ bị Diệp Khai Tâm bao ở nhà, đến kim ốc tảng tiểu nạp tiếp, đến thời điểm chính mình lại nghĩ, phao, ngâm, cái này thiên tiểu bá mị mỹ nữ, thì càng không có cơ hội rồi. Xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Lưu lại hai câu nói mang tính hình thức về sau, Lý Thiên Hoa phá tan rồi hỗn loạn ở văn phòng trước cửa đám người, hất tay rời đi. "Ngưng Chi tỷ, sau đó người này nếu như trở lại quấy rầy ngươi, hoặc là làm ra cái gì gây bất lợi cho ngươi sự tình, ngươi trước tiên cho ta biết, ta tới giúp ngươi đối phó hắn được rồi, hiện tại không sao rồi, các ngươi có thể thanh thản ổn định tiếp tục công việc, ta muốn tới phòng cứu cấp bên trong đi xem vị bằng hữu kia." Diệp Khai Tâm nói thu hồi thẻ ngân hàng của mình, thấy Nhan Ngưng Chi mặc dù nhưng đã không khóc, nhưng khỏe mắt còn treo móc vài giọt tàn nước mắt, liền đưa tay thay nàng xóa đi mất, sau đó khẽ mỉm cười, cùng hạ hỏa đồng thời, theo sau lưng Lý Thiên Hoa đi ra y nhà lớn. Người vây xem bọn họ thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, liền hò hét lá hét ai đi đường đấy. Trải qua này một trận làm ầm ĩ, nhất thời chốc lát không có người nào tới nữa xem bệnh, bác sĩ Triệu một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, chậm rãi phẩm uống nước trà, sau đó cười híp mắt nhìn đối diện Nhan Ngưng Chi, nói rằng, "Tiểu Nhan, ngươi người nam này bằng lưu vóc người xoái, lại rất có tiền, không sai nha." Nhan Ngưng Chi đang cúi đầu trở về chỗ cái gì, nghe được bác sĩ Triệu vừa nói như thế, mang theo ngượng ngùng mà nói, "Bác sĩ Triệu, kỳ thực chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường." "Ha ha, ta cũng không tin các ngươi đều như vậy, còn có thể là bằng hữu bình thường." Nhan Ngưng Chi biết bác sĩ Triệu chỉ chính là vừa nãy mình và Diệp Khai Tâm ôm ấp hôn môi một chuyện, mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, "Ta biết, hắn làm như vậy chỉ là vì giúp ta đánh đuổi Lý Thiên Hoa, để Lý Thiên Hoa sau đó không được dây dưa nữa ta, không ý tứ gì khác." Dừng một chút, lại thăm thẳm thở dài, "Kỳ thực hắn a, hay là đại khái khả năng đã có bạn gái." Nàng ngày đó ở Đế Vương Thương Hạ cùng Diệp Khai Tâm gặp gỡ, hiện hữu cái cô gái xinh đẹp vẫn đi theo Diệp Khai Tâm, nữ nhân thận trọng như, nàng từ cô bé kia nhìn về phía Diệp Khai Tâm trong ánh mắt có thể đoán ra hai người quan hệ giữa không tầm thường, lúc đó đã nghĩ bọn hắn có thể là một đôi nhỏ tình nhân. Tên thiếu niên nào không phong lưu, như hắn như vậy còn trẻ tiền nhiều hào gia công tử ca, nữ nhân bên cạnh khẳng định không thể thiếu. A bác sĩ Triệu phải đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng đập, than thở, 600 triệu nhiều a. Bạn trai ngươi vẫn không có 20 tuổi chứ? Quá có tiền ai, ta ở hữu nghị bệnh viện công tác mấy chục năm, đừng nói 6 cái ức, 60 vạn hiện tại cũng không có tiểu nhân a, đây chính là cái kim quy tế, ngươi nếu có thể đem hắn câu được tay, nửa đời sau cũng không cần buồn về phần chúng ta công việc này, không được cũng được. Nhan Ngưng Chi cười khổ nói, bác sĩ Triệu, hai chúng ta thật không có gì kỳ, thực ta rất yêu thích xuất hiện ở công việc này, trừ phi Lý viện trưởng đem ta đuổi được rồi, bằng không ta sẽ không chính mình rời đi tình hữu nghị bệnh viện. Bác sĩ Triệu than thở, cái kia Lý Thiên Hoa, vừa nhìn chính là cái trừng mắt tất báo ra hỏa, hay chờ xem, ngày hôm nay các ngươi sinh xung đột, hắn sau đó nhất định sẽ để hắn người viện trưởng kia tra cho ngươi tiểu hài đeo. Đuổi việc ngươi nhất thời chốc lát hẳn là sẽ không, vốn lấy sau liền khó nói đi tiểu nhân a, ta muốn nói, ngươi cùng với ở lại đây được bọn hắn khí, còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư ở bạn trai ngươi trên người, sau đó nói không chắc có thể làm cái chuyên trách rộng rãi thái thái ha ha, bạn trai ngươi không phải đã nói rồi sao? Nếu như ngươi không có việc làm, hắn nuôi ngươi ha ha, vừa nãy hai người các ngươi đứng chung một chỗ lúc, nhìn thật phối hợp chuyện của các ngươi à, ta xem có thể thành. Nhan Ngưng Chi thấy hắn đã cho rằng mình và Diệp Khai Tâm là bạn bè trai gái, cười cợt, không hề biện giải. Lúc này có vài tên người bệnh đi vào văn phòng, vì vậy hai người không hề giao lưu, chuyên tâm là mối họa người trị liệu lên. Diệp Khai Tâm cùng Hạ Hỏa đi ra y nhà lớn, xuất hiện Lý Thiên Hoa đang ở nơi đó dọn dẹp đầy đất hoa hồng, sau đó một cổ món óc ném vào bên cạnh trong thùng rác, trên mặt một bộ tức đến nổ phổi vẻ mặt. Một cái 60 tuổi khoảng chừng thấp người đàn ông béo đứng ở bên người hắn, nhíu chặt mày, thỉnh thoảng đúng trên chỉ trỏ trỏ, ra hiệu Lý Thiên Hoa đem hoa hồng thu thập sạch sẽ, trong miệng tiếng khiển trách không ngừng. Lý Thiên Hoa lại đàng hoàng, không dám trả lời. Gia hỏa này không phải là hữu nghị bệnh viện viện trưởng Lý Tề Đức sao? Diệp Khai Tâm cảm thấy cái kia thấp người đàn ông béo có chút quen mặt, nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ tới lúc trước vì tháp sắt mâu thân giải phẫu một chuyện, Đoan Mục Dung từng cùng mình đã tới một lần hữu nghị bệnh viện, sau đó Lý Tề Đức cũng vội vã đã tìm đến, hai người xem như là từng có gặp mặt một lần. Chỉ bất quá khi đó Đoan Mục Dung đang đùa đại tiểu thư của nàng Mỹ Phong, mà Lý Tề Đức không đúng, sợ hai đến không dám thở mạnh một cái, từ đầu đến cuối đều không có chú ý tới chính mình, vì lẽ đó chính mình nhận ra hắn nhưng không nhất định nhận biết mình. Hữu nghị bệnh viện là đô thị chứ danh hoa viên thức bệnh viện, Lý Thiên Hoa một buổi sáng sớm đem hoa hồng bày đầy đất, lại đang trước mặt mọi người la to, công nhân hướng về bệnh viện y sư cầu ái, đôi này, chuyện này đối với bệnh viện công việc bình thường trật tự đã tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Lý Tề Đức vừa nay đi làm lúc đi qua nơi này, nghe hai tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nói chuyện đã xảy ra về sau, một cặp tử làm như vậy rất là bất mãn, vốn muốn cho nhân viên vệ sinh quá. Tới thu thập, vừa vặn nhìn thấy nhi tử từ lâu bên trong đi ra, căm tức dưới, liền phạt hắn đem hoa hồng thu thập ném xuống, sau đó lập tức rời đi. Diệp Khai Tâm đi ra y nhà lớn thời điểm, Lý Thiên Hoa nghiêng mắt nhìn trong mắt thấy được hắn, mạnh mẽ trừng mắt liếc, ánh mắt tràn đầy bán động. Lý Tề Đức theo nhi tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Khai Tâm, hơi run run, cảm thấy người trẻ tuổi này tựa hồ trước đây đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng dù là không nhớ ra được. Diệp Khai Tâm cười cợt, chẳng muốn đi để ý đến bọn họ, nhìn đồng hồ, cảm thấy đồng nhan bên kia nước thuốc hẳn là đã thua gần đủ rồi, vì vậy quay đầu lại xoay người, chuẩn bị trở về đến phòng cứu cấp phòng bệnh đi. Xoay người đi ra cách xa hai bước, trước mặt lại đây hai tên ăn mặc hữu nghị bệnh viện bệnh phục sao người bệnh, Diệp Khai Tâm cùng Hạ Hỏa đều không có quá mức lưu ý. Thấy kia hai tên người bệnh đầu hoa râm, gặp cong lưng quổng, tựa hồ tuổi tác không nhỏ rồi, vì vậy hướng về một bên tách ra, muốn cho bọn họ nhường đường. Khi song phương ở giữa khoảng cách còn có khoảng một chỗ lúc, hai tên nguyên bản đi lại tập tễnh người bệnh thân hình đột nhiên nhanh như tia chớp loáng một cái, hai bên trái phải đánh về phía Diệp Khai Tâm, người chưa tới, hai cỗ thế như cự giống như khí tức đã bao phủ lại đây, theo sát tại đây hai cổ hơi thở về sau, là một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng cùng một đạo vô hình khối không khí, cùng nhau hướng về Diệp Khai Tâm trên người hoành. Tiểu sư đệ cẩn thận Hạ Hỏa phản ứng cũng coi như rất nhanh, ở đằng kia hai tên người bệnh thân hình sơ động lúc, hắn lập tức liền cảm ứng được đến từ trên người hai người võ giả khí tức, dưới sự kinh hãi, lập tức lớn tiếng nhắc nhở Diệp Khai Tâm, đồng thời vung quyền đánh ra một đoàn Phật tông linh khí, đón đánh đối phương ra cái kia đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Từ cảm ứng được khí tức đến xem, hai tên người bệnh thực lực hẳn là xen vào trăng tàn, trăng tròn giữa các võ giả. Cứ việc Hạ Hỏa vẫn cẩn thận cảnh giác bốn phía, nhưng đối với Phương Dịch Dung trở thành bệnh viện người bệnh, ở một mức độ nào đó ma túy Hạ Hỏa phòng bị ý thức, thêm vào bọn hắn ra tay trước hầu như không có dấu hiệu nào. Độ hiện tại quả là quá nhanh, bởi vậy Hạ Hỏa vẫn bị đánh trở tay không kịp. Vội vàng trong lúc đó, hắn cũng chỉ có thể ra tay hóa giải mất công hướng về Diệp Khai Tâm cái kia đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, còn một đạo khác vô hình khối không khí, hắn liền không thể ra sức rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia phấn thạch và kim, uy lực vô cùng khối không khí va về phía Diệp Khai Tâm thân thể. Hạ Hỏa từ lão sư Thích Thiên Cơ nơi đó nghe nói qua, cái này mới nhập môn tiểu sư đệ thực lực hẳn là nắm giữ tứ đẳng tinh võ giả thực lực, ở cùng tuổi võ giả khi cũng coi là hàng đầu được rồi. Bất quá xuất hiện đang ra tay tập kích hắn nhưng là hai tên thực lực chỉ so với mình hơi thấp nguyện cấp võ giả, lấy cái kia đạo vô hình khối không khí công kích độ cùng song phương khoảng cách gần như vậy, Diệp Khai Tâm tách ra độ khả thi hầu như là số 0. Điện đá lửa trong lửa, Hạ Hỏa nghĩ đến đúng là nếu như tiểu sư đệ tại đây chẳng tập kích bị thương thậm chí tử vong, chính mình hai huynh đệ làm như thế nào hướng lao sư Thích Thiên Cơ giao cho. Người tiểu sư đệ này nhưng là lao sư trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nói không chắc sau này sẽ là Phật Tông tông chủ đứng đầu một trong những người được lựa chọn, chính mình hai huynh đệ bảo vệ bất lợi, lão sư dưới cơn thịnh nộ, không thông báo làm ra thế nào nghiêm khắc trách phạt. Hạ Hỏa tâm ai thán một tiếng, âm thầm cầu khẩn thần linh phù hộ, tiểu sư đệ ngàn vạn tránh được kiếp nạn này. Hạ Hỏa lo lắng là dư thừa rồi. Diệp Khai tâm thực lực đã đạt đến cùng huynh đệ bọn họ tương đương mức độ, ở thực lực thấp với mình võ giả công kích đến, đương nhiên không có việc gì. Trên thực tế, Diệp Khai tâm vừa nãy không chỉ so với Hạ Hỏa còn muốn trước một bước cảm ứng được này hai tên người bệnh trên người lan ra khí tức, còn trong nháy mắt đã đoán được hai người này nhất định là vì mình mà đến, trong lòng có nguyên vẹn chuẩn bị, khi đối phương nổi công kích lúc, thân hình hắn lướt ngang, dễ dàng liền tránh ra. Lý Thiên Hoa cái kia chiếc ngàn vạn cấp xe thể thao ngay khi Diệp Khai Tâm sau lưng cách đó không xa địa phương dừng, Diệp Khai Tâm tách ra đạo kia khối không khí về sau, chiếc xe thể thao kia coi như trùng gặp vận rủi, vang một tiếng vang lớn, dùng kiên cố hợp kim vật liệu chế tạo thành xe thể thao thân xe bị đạo kia khối không khí va vào về sau, lập tức xuống lão một khối to, hầu như đã biến thành một đống sắt vụn. Đồng thời xe thể thao cũng không chịu nổi khối không khí cường đại lực trùng kích, càng như bị cuồng phong điều động lá cây giống như, sát mặt đất nhanh trượt đi ra ngoài. Lý Thiên Hoa giờ khắc này liền ngồi xổm ở xe thể thao bên cạnh túi đầu đủ rũ dọn dẹp hoa hồng, thân xe sự trước lúc, hắn không hề phòng bị chặt chẽ vững vàng va vào một phát, tuy rằng nắm giữ cấp 5 võ giả thực lực, nhưng này đạo khối không khí lực trùng kích hơn nữa xe thể thao bản thân trọng lượng, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận nổi. Một tiếng hét thảm, nhanh trượt xe thể thao bởi vì bị Lý Thiên Hoa thân thể ngăn trở hơi ngăn lại, lao ra mấy mét sau rốt cục cũng ngừng lại, mà Lý Thiên Hoa lại bị va hạ bay ra ngoài, lăn vào một bên hoa mang, tuy rằng bị thương không tính quá nặng, nhưng khuôn mặt anh tuấn lại bị vẽ ra vài đạo thật dài miệng máu, giấy rủa ngồi dậy về sau, trên mặt máu me đồng địa, xem ra dữ tợn cùng bố. Lý Tể Đức dọa sắc mặt trắng bệnh, phản ứng lại về sau như điên cướp được nhi tử Lý Thiên Hoa bên người, hỏi vài câu có sao không về sau, liền bắt đầu gỡ bỏ giọng kêu to, có ai không giết người rồi bảo an bảo an. Lý Thiên Hoa bị xe con đánh bay rơi xuống đất này trong chớp mắt, Diệp Khai Tâm bên kia cũng đã sinh rất nhiều chuyện. Hạ Hỏa bạn cho rằng Diệp Khai Tâm khó thoát kiếp nạn này rồi, nhưng là nghiêng mắt nhìn trong mắt nhưng xuất hiện hắn bình yên vô sự đứng ở nơi đó, tâm mừng như điên dưới, cũng không kịp nhớ suy nghĩ hắn là làm sao né tránh đi qua, lập tức vọt tới trước mặt của hắn, đem cả người hắn vững vàng hộ ở phía sau. Cùng lúc đó, xa xa chiến thú trong ghế xe Hạ Băng cũng đã phát hiện tình huống không đúng, mở cửa xe sau một cái thuấn di vớt đến Hạ Hỏa bên người. Hai người bọn họ huynh đệ chức trách là để bảo vệ Diệp Khai Tâm thân người an toàn bị, trước mắt tình huống không rõ, vì lẽ đó bọn hắn cũng không lập tức lên đối với cái kia hai tên người tập kích phản kích, mà là hai bên trái phải góc cạnh tương hồ đứng ở Diệp Khai Tâm trước người, sẽ không lại cho đối phương bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Cái kia hai tên người tập kích thấy hành động thất bại, tựa hồ Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ thực lực đối phương cường đại, chốc lát đều không có dừng lại, xoay người phong cũng tựa như lướt ra khỏi bệnh viện cửa lớn. Trong chớp mắt liền tiến vào đến đường cái hai bên lui tới rộn ràng bài trừ dòng người, không bao giờ tìm được nữa hình bóng. Nếu như bạn trên mạng phát hiện hoang đường trong cao thủ xuất hiện chương tiết sai lầm, mời gửi nhắn tin cho chúng ta biết. Như tiểu thuyết hoang đường cao thủ trong lúc vô tình xâm phạm đến ngài quyền lợi, hoặc là đựng phi pháp nội dung, mời đúng lúc cùng chúng ta liên hệ, chúng ta đem ngay đầu tiên đáp lại. Cảm tạ hoang đường cao thủ chương 202, ta nuôi nàng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 203, nước ấm luộc kết thừa hải gian đổi mới 2011-07-23 tác giả, lão lệ phi đao hoang đường cao thủ chương 203. Nước ấm luộc kết chương 203, nước ấm luộc kết hai tên người tập kích từ ra tay đến đào tẩu, cũng chính là trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, sự tình, quá trình ngắn ngủi mà kịch liệt, bọn hắn tuy rằng chỉ ra rồi một đòn, nhưng khiến bốn phía một ít mắt thấy việc này. Người đứng xem cảm thấy kinh tâm động phách. Bệnh viện trong phòng an ninh vài tên võ giả phản ứng cũng coi như đúng lúc rồi, chỉ bất quá khi bọn họ nghe tin bọn tới hiện trường lúc, hai tên người tập kích đã đào tẩu, xung đột đã kết thúc, chỉ có Lý Tể Đức ngồi xổm ở đầy mặt là huyết nhi tử bên người, giết lợn cũng tựa như trách móc đều. Cái kia chiếc Lý Thiên Hoa mới mua đích chiến thú xe thể thao khuynh đảo ở mấy mét ở ngoài trên đất, thân xe bốc lên từng sợi khói trắng, xem bộ dáng là phế bỏ. Lý viện trưởng, ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Lý thiếu gia bị thương, cứu người quan trọng hơn a, đối với xử trí như thế nào loại này đột sự kiện, vài tên bảo an vẫn rất có kinh nghiệm. Đúng, cứu người Lý Tể Đức tuy rằng chịu đến kinh hãi không nhẹ, nhưng dù sao cũng từng thấy cảnh tượng hoành tráng người, nghe bảo an vừa nói như thế, cũng bình tĩnh rất nhiều, thấy con trai bảo bối co quắp ngồi ở chỗ đó, không ngừng chảy máu, cũng không biết bị nặng bao nhiêu tổn thương. Ta hắn không có chuyện gì. Lý Thiên Hoa thấy hai tên bảo an lại đây muốn giá chính mình, một cái đẩy bọn hắn ra, sau đó rộng mở đứng lên, lau một cái dòng máu trên mặt, ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm ba người. Hắn vừa nãy chỉ lo cúi đầu thu thập trên đất cái kia một đống hoa hồng, đối với chu vi chuyện phát sinh tình hoàn toàn không có chú ý, lúc này mới bị xe con đụng vào thân thể, bị thương hạ bay, đợi được ngồi dậy lúc, ánh mắt chung quanh, xuất hiện Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng, Hạ Hỏa ba người hiện lên phẩm hình chữ đứng tại phía trước, phản ứng đầu tiên chính là bọn họ công kích chính mình. Ta muốn cướp nữ nhân của hắn, hắn ghi hận trong lòng. Vì vậy tìm đến hai người trợ giúp đồng thời đối phó ta. Lý Thiên Hoa trong óc tấn phân tích một thoáng, nghĩ thầm xe thể thao bị hủy, chính mình bị thương, tất cả những thứ này khẳng định đều là Diệp Khai Tâm cùng hắn đồng bọn làm ra. Phạm vào sự tình lại còn không trốn đi. Hán, đây cũng quá khoa trương chứ. Nơi này chính là địa bàn của lão tử, há tha cho các ngươi ngang ngược. Thấy vài tên bảo an đều phạm vi ở chỗ này, căn bản không có một điểm muốn đi đối phó Diệp Khai Tâm ba người bộ dạng, Lý Thiên Hoa cũng lên, quắc, đều lo lắng làm gì. Đi bắt hung thủ a, hung thủ đã sớm trốn vô ảnh vô tung, chúng ta đi nơi nào nằm ạ? Vài tên bảo an ngẩn ngơ, một trong số đó người cười bồi nói, Lý thiếu gia, hung thủ giảo hoạt, tổn thương ngài về sau liền tấn chạy thoát rồi. Bất quá chúng ta đã báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát rất nhanh sẽ có thể đem bọn họ truy bắt quy án ngài có thương tích trên thân, vẫn là nhanh chóng tìm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên xử lý một chút. Này một chút vết thương nhỏ là cái dám gì ta ít, cái gì hung thủ chạy thoát rồi. Ba người kia không phải là hung thủ, là bọn hắn đã thương ta. Lý Thiên Hoa nói chỉ về Diệp Khai Tâm ba người. Lý Tể Đức chỉ biết là nhi tử gặp đột nhiên tập kích bị thương, còn người tập kích là ai, hắn đến bây giờ còn chưa kịp suy nghĩ, nghe bảo an cùng nhi tử bên nào cũng cho là mình phải, đương nhiên tin tưởng nhi tử nhiều một chút, vì vậy phất phất tay, để vài tên bảo an đi qua vây nốt Diệp Khai Tâm ba người, trước tiên đừng làm cho bọn hắn chạy mất lại nói, sau đó thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngươi thật giống như biết bọn hắn, cùng bọn họ từng có kết. Lý Thiên Hoa khả khả nở nụ cười, giam ba câu liền đem vừa nãy chính mình theo đuổi Nhan Ngưng Chi sự tình nói một lần, cuối cùng lại nói, cha, cái kia Nhan Ngưng Chi chỉ là các ngươi trong bệnh viện một cái nho nhỏ y sư, ngươi nhất định phải giúp ta quyết định nàng, ta đã cảnh cáo nàng, nếu như không đi theo ta, cẩn thận công tác khó giữ được. Lý Tể Đức biết mình nhi tử là cái gì đạo đức, lườm hắn một cái, hơi có chút chỉ tiếc mài sát không nên kim ý tứ, than thở, ngoại trừ nữ nhân chính, là nữ nhân, ngươi không thể làm điểm chính sự thay cha phân ưu. Ngươi như thế làm, cẩn thận sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ở trong tay nữ nhân ân. Tiểu tử kia mang theo trong người 600 triệu nhiều đồng liên bang, dự thi không phải một người đơn giản vật. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch một cái, có điểm tiền tính là gì? Cha, ngươi hắc bạch hai nhà lăn lộn mấy chục năm, sẽ sợ bọn họ. Ta mặc kệ, ngược lại dù như thế nào, ngươi phải giúp ta mạnh mẽ sửa trị một thoáng tên tiểu tử kia, còn phải giúp ta đem Nhan Ngưng Chi đoạt tới tay tiểu tử kia tổn thương ngươi, sửa trị hắn là khẳng định. Nhưng là giúp ngươi làm nữ nhân. Không được. Lý Tể Đức hừ nói, ta không giúp ta liền đem ngươi ở bên ngoài bao tình nhân, ở trong bệnh viện cùng thuộc hạ có không giữa lúc quan hệ sự tình nói cho mẹ ngươi. Lý Tể Đức mí mắt rực rực, muốn đến nhà cái kia mạnh mẽ người đàn bà đánh đá, lập tức mềm nhũn ra, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta thử xem. Bất quá theo ta quan sát, cái này Nhan y sư không như một loại nữ nhân tùy tiện như vậy, cho vài đồng tiền có thể lống trên giường đi, đối phó nàng, muốn dùng nước cấm luộc hết phương thức mới được. Theo ngươi quan sát, cha, ngươi sẽ không cũng nhìn chằm chằm nàng chứ? Không được, trong bệnh viện những nữ nhân khác ngươi có thể tùy tiện làm, nhưng Nhan Ngưng Chi nhất định phải để cho ta nói hưu nói vượn. Nhan y sư đều có thể làm tôn nữ của ta rồi, ta làm sao sẽ đối với nàng có ý nghĩ? Lý Tể Đức mặt già đỏ lên. Lý Thiên Hoa khà khà cười nói, cha, ngươi liền đừng giả bộ, ngươi trước đây không lâu bao chính là cái kia tiểu tình nhân, năm nay không phải mới 16 tuổi. Khà khà, đô thị Phong Nguyệt nơi ngươi thường thường đến thăm, ta cũng không ít đi, nơi đó công nhân viên đối với ngươi quen thuộc cũng không ít, ta có mấy lần ngươi cùng nữ nhân trẻ tuổi khi đi hai người khi về một đôi, không phải là bị ta cho tóm gọn. Bất quá cha ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hướng về mẹ tiết lộ một chút tin tức, cái gì đều không gạt được ngươi. Lý Tể Đức quát tay áo một cái, không nhịn được nói, trước tiên không nói việc này rồi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngoại trừ bộ mặt ở ngoài, những nơi khác bị thương không vậy? Không có chuyện gì, đối với võ giả tôi nói, những thứ này đều là vết thương nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe rồi. Bất quá vết thương trên mặt khả năng phiền phức một điểm, cần làm một lần phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu mới có thể khôi phục nguyên dạng. Hai cha con đang nói chuyện, chợt thấy Nhan Ngưng Chi từ ý trong đại lâu vội vội vàng vàng đi ra, ánh mắt cùng nhau sáng ngời. Nhan Ngưng Chi tựa hồ bị hình ảnh trước mắt choáng váng, hai tay khinh che miệng lại, con mắt trợn lên đại đại, nàng nghĩ đến Diệp Khai Tâm nơi nào đây hỏi một chút tình huống, lại bị một tên bệnh viện bảo an ngăn cản lại, bảo là muốn bảo vệ hiện trường, cùng cảnh sát lại đây xử lý. Đột nhiên còi cảnh sát vang lên, hai chiếc liên bang cảnh tự xe cảnh sát chạy như bay tới, lái vào bệnh viện trước trên quảng trường, hơn 10 người thông minh tháo vắt nhân viên cảnh sát từ xe nhảy ra. Lý Tể Đức nói khẽ với Nhi Tử nói, cảnh tự tiền tự trưởng tự mình dẫn người tới, chúng ta quá khứ cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nhớ kỹ, đối với hắn muốn khách khí một điểm. Hai cha con đầy mặt tươi cười đi tới xe cảnh sát bên, cùng dẫn đội đến đây liên bang cảnh tự tiền tự trưởng nắm tay hàn huyên. Tế Đức lao huynh, vừa nãy chúng ta cảnh tự nhận được báo án, nói có người ở bệnh viện các ngươi bên trong gây sự. Người nào gan to như vậy? Ôi, Lý công tử đây là, chuyện này làm sao bị thương? Tiền tự trưởng mới vừa đổi tới hữu nghị bệnh viện, còn không hiểu rõ đến tình huống cụ thể, nhìn thấy Lý Thiên Hoa máu trên mặt ngấn về sau, thất kinh hỏi. Lý Thiên Hoa cắn răng, hướng về bị bệnh viện vài tên bảo an vây nốt Diệp Khai Tâm ba người chỉ tay, gây sự đúng là ba người kia, bọn hắn phá hủy xe thể thao của ta, đối với ta lên điên cuồng công kích, vừa nãy muốn chạy trốn hiện trường lúc, bị bệnh viện chúng ta bảo an vây rồi. Tiền thúc thúc, ngươi phải cho làm chủ a. Tiền tự trưởng sầm mặt lại, gật đầu nói, chỉ cần sự tình đã điều tra xong, cảnh sát chúng ta nhất định cho ngươi cái thỏa mãn, giao cho Lý công tử, xin ngươi đem chuyện đã xảy ra cùng chúng ta nói tường tận nói, chúng ta muốn làm ghi chép. Lý Thiên Hoa đã sớm ấp ủ được rồi ngôn tử, vì vậy đem mình đi tới hữu nghị bệnh viện hướng về Nhan Ngưng Chi cầu hái cùng với sau đó chuyện phát sinh tình nói một lần. Nay phàm là gây bất lợi cho hắn ngôn ngữ hắn đều một hơi mà qua, ngược lại cực làm hết sức bôi đen Diệp Khai Tâm, nói Diệp Khai Tâm hành đao đoái, bởi vì tình sinh hận, đối với mình trả đũa, muốn đem mình đưa vào chỗ chết vân vân, thêm mắm giảm muối, nói rất trôi chảy. Về phần mặt sau gặp phải Diệp Khai Tâm tập kích sự tình, Lý Thiên Hoa thuần túy là dựa vào chính mình phán đoán hư cấu đi ra, nói trăm ngàn chỗ hở, tiền tự trưởng từ cảnh nhiều năm, lưu tâm quan sát một thoáng hiện trường, sẽ cùng Lý Thiên Hoa miêu tả tập kích tình cảnh một đôi chiếu, xuất hiện dễ, cái vốn cũng không phải là một chuyện, không khỏi nhíu chặt lông mày, chỉ là hắn và Lý Tể Đức quan hệ không tệ, cũng không thể ngay mặt mà trần. Kiên trì nghe Lý Thiên Hoa sau khi nói xong, tiền tự trưởng lúc này mới trầm giọng nói, Lý công tử, lời của ngươi nói chúng ta đã ghi lại trong danh sách, chúng ta sẽ tiến hành điều tra. Đương nhiên, vì biểu lộ ra luật pháp liên bang công bằng, chúng ta cũng không thể chỉ nghe tin ngươi lời nói của một bên, đối với ngươi lên án phía kia, chúng ta cũng muốn tiến hành tương quan chất vấn. Đó là đương nhiên. Lý Thiên Hoa mặc dù không có nhìn thấy ra tay tập kích người mình là ai, nhưng vẫn tin là Diệp Khai Tâm không thể nghi ngờ. Tuy rằng mới vừa nói có chút khoa trương, nhưng chỉ cần chứng minh Diệp Khai Tâm là thương tổn tới mình hung phạm, hắn liền khó thoát luật pháp liên bang trừng phạt. Hủy cả người cả của vật, gây nên người tàn tật, hai người này tội danh buộc lại, chí ít cũng có thể phán Diệp Khai Tâm 3-5 năm, đến thời điểm lại dùng tiền để tiền thự trưởng ám sứ thêm chút sức, đem cái kia Diệp Khai Tâm cả cái sống dở chết dở nhất định không có vấn đề cùng Diệp Khai Tâm từ trong đại lao đi ra lúc, Nhan Ngưng Chi cái kia cô nàng sớm nên bị chính mình thu được giường đi tới hắn nghĩ tới đây, không nhịn được hướng về Nhan Ngưng Chi bên kia nhìn sang, sau đó cười đáp ý hắn. Vết thương trên mặt vừa mới đình chỉ chảy máu, nụ cười này không quan trọng, một trong số đó nơi vết thương nứt ra, máu tươi lại rỉ ra. Hỏi xong Lý Thiên Hoa bên này, tiền thự trưởng lại đi tới Diệp Khai Tâm, Hạ Băng, Hạ Hỏa ba người trước mặt, đem Lý Thiên Hoa lên án bọn hắn ra tay hại người sự tình nói, lập tức khiến người ta kiểm chứng ba người bọn họ thân phận họ tên, lại hỏi thăm bọn hắn đến Hữu Nghị bệnh viện tới làm gì cùng này một ít việc vặt. Đối với Lý Thiên Hoa lên án, Diệp Khai Tâm đương nhiên sẽ không thừa nhận, đồng thời trong lòng cũng âm thầm căm tức, nghĩ thầm Lý Thiên Hoa cái kia thằng khốn đầu nhất định bị đánh gián vào rồi, chính mình rõ ràng cũng là lần này tập kích người bị hại một trong, làm sao ở trong miệng hắn liền đã biến thành người tập kích. Vừa nãy thấy hắn bị thai vạ tới bị thương, trong lòng còn có chút đáng thương hắn, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cho dù bị chiếc xe thể thao kia đâm chết ba tản cũng xứng đáng, kỳ thực lấy Diệp Khai Tâm ba người thực lực, vừa nãy muốn rời đi mà nói, chỉ là vài tên bệnh viện bảo an căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ bất quá bọn hắn thân là Phật Tông tông môn thành viên, không muốn bởi vậy cho bản tông mang đến phiền phức. Càng huống hồ Thích Thiên Cơ cũng nhiều lần giao phó cho môn hạ đệ tử, không được dễ dàng mở ra sự cố, phàm là có lý có chứng cứ sự tình, kiên trì giải thích rõ ràng là chắc chắn. Bởi vậy bọn hắn ở vài tên bệnh viện bảo an vây chặt mới không có khí phách kích động, vẫn đợi được cảnh sát xuất hiện. Diệp Khai Tâm cũng đem vừa nãy chuyện phát sinh tình từ đầu đến cuối nói một lần, đương nhiên, hắn và Lý Thiên Hoa lời vừa mới nói, hoàn toàn chính là hai cái không giống phiên bản. Ý của ngươi là nói, vừa nãy có hai người tập kích ngươi, kết quả nhưng ngộ thương rồi Lý Thiên Hoa. Cái kia hai tên người tập kích đã đào tẩu rồi hả? Diệp Khai Tâm nói tới chuyện đã xảy ra so với vừa nãy Lý Thiên Hoa miêu tả muốn nghiêm cẩn nhiều lắm, tiền tự trưởng trong lòng đã tin thêm vài phần. Diệp Khai Tâm gật đầu nói, đương nhiên, tập kích toàn bộ quá trình, tin tưởng bốn phía không ít ý hoạn đều thấy được, còn có một chút bệnh viện bảo an cũng tận mắt nhìn, các ngươi có thể đi điều tra một chút. Tiền tự trưởng phất phất tay, để cho thủ hạ vài tên nhân viên cảnh sát đi hỏi dò hỏi cái kia chút vây xem ý hoạn, quả nhiên cùng Diệp Khai Tâm nói cách biệt không mình. Tiền tự trưởng suy nghĩ một chút, vẫy tay kêu lên Lý Tề Đức, sau đó cùng hắn nói nhỏ vài câu. Lý Tề Đức cau mày, càng làm nhi tử Lý Thiên Hoa gọi vào bên người, đem tiền tự trưởng Nguyên Văn thuật lại một lần. À, không phải bọn hắn làm ra. Lý Thiên Hoa nguyên bản nhận định là Diệp Khai Tâm ra tay tập kích chính mình, vừa nghe nói thương tổn tới mình lại có một người khác, nhất thời mắt tròn váng, nghĩ thầm bốn phía nhiều người như vậy có thể làm chứng, cũng không thể kìm được chính mình không tin rồi, xem ra đúng là oan uổng Diệp Khai Tâm ba người a, có người muốn giết chết Diệp Khai Tâm, kết quả Diệp Khai Tâm tránh thoát một kiếp, mà chính mình liền trở thành một cái bị thai vạ tới cá trong chậu. Hán, tại sao Diệp Khai Tâm vận may tốt như vậy, mà lao tử liền xui xẻo như vậy? Bởi vậy, Diệp Khai Tâm hẳn là cũng không sao chuyện chứ? Hắn không có chuyện gì, chính mình còn thế nào đem Nhan Ngưng Chi cho đoạt tới tay? Chính mình cái kia chiếc mới mua đích chiến thú xe thể thao không phải không công không còn. Lý Thiên Hoa nghĩ như vậy, mạnh mẽ chừng Diệp Khai Tâm một chút, sau đó tức đến nổ phổi chạy đến phòng cứu cấp bên trong, để hộ sĩ cho mình thanh lý bộ mặt vết thương đi tới. Lý Thiên Hoa không phải Diệp Khai Tâm gây thương tích, hung thủ thật sự cũng đã chạy thoát, tiền tự trưởng cũng không thể tránh được, đợi được thủ hạ nhân viên cảnh sát quay chụp hiện trường bức ảnh, tất cả có thể nghiệm xong xuôi, lại tùy tiện hỏi thăm Diệp Khai Tâm vài câu về sau, đã nghĩ bây giờ thu binh. Nhưng xuất hiện Lý Tề Đức trùng chính mình không ngừng mà trước mắt, tựa hồ có lời gì muốn nói. Tề Đức lao huynh, ngươi yên tâm, vụ án này chúng ta sẽ dốc toàn lực phá án và bắt giam, chỉ phải bắt được hung thủ, nhất định sẽ làm cho bọn hắn bồi thường Lý công tử tất cả tổn thất. Tiền thự trưởng vỗ ngực nói. Lý Tề Đức lắc đầu nói, không phải là bởi vì cái này. Tiền thự trưởng ngẩn ra, đó là bởi vì ai? Lý Tề Đức thở dài, hướng về Diệp Khai Tâm nao nao miệng, sau đó âm thanh ép tới ép bám vào tiền thự trưởng bên tai cũng không biết nói vài câu cái gì, cuối cùng thấp giọng lại nói, sự tình làm thành, ta nhất định sẽ làm cho nhà chúng ta Thiên Hoa bị trên một phần hậu lễ, tự mình đến nhà bái tạ tiền thự trưởng. Tiền thự trưởng tâm linh thần hội gửi, lưu lại một việc này giao cho ta làm ánh mắt về sau, chậm rãi đi tới Diệp Khai Tâm trước mặt, túc tiếng nói, Diệp Khai Tâm, Lý công tử bị thương tuy rằng không phải ngươi trực tiếp tạo thành, nhưng cũng bởi vì ngươi mà lên, vì lẽ đó ngươi cũng muốn gánh chịu phần trách nhiệm. Mặt khác chúng ta hoài nghi ngươi cùng hung thủ thông đồng một mạch, cố ý chế tạo giả tạo, lấy này để đạt tới thương tổn Lý công tử mục đích. Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, thất thanh cười nói, ta cùng hung thủ thông đồng? Đại ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tiền thự trưởng mặt cao lại, lạnh lùng nói, không công phu nói đùa với ngươi, vụ án này điểm đáng ngờ rất nhiều, hiện tại chúng ta muốn dẫn ngươi về cảnh thự tiếp thu điều tra, xin ngươi phối hợp. Diệp Khai Tâm nhìn một chút Lý Tề Đức, thấy sắc mặt hắn không quen, hỏi, với các ngươi về cảnh thự đương nhiên không thành vấn đề, mấu chốt là ta lúc nào có thể đi ra? Cái này, muốn xem vụ án tiến triển tình huống rồi. Ngắn thì lời nói trong vòng một ngày có thể đi ra, lớn lên lời nói, 10 ngày nửa tháng đều có khả năng, này có tính hay không là phi pháp giam giữ? Các ngươi có thể hay không trà tấn bức ung? Ta có chút hơi sợ áp vạn nhất cảnh thự vừa vào sâu như biển, từ đây hài lòng là người chết cái kia không phải thảm. Tiền thự trưởng trên mặt mây đen răng kín, không nhịn được nói, ngươi phí lời rất nhiều, chờ đến cảnh thự bên trong rồi hãy nói, mang đi vài tên nhân viên cảnh sát đang muốn tiến lên giam giữ Diệp Khai Tâm, lại bị Hạ Băng Hạ Hỏa ngăn cản rồi. Cảnh thự, ta đi Hạ Băng lạnh lùng nói. Ca ca, vẫn là ta đi cho ngươi cùng tiểu sư đệ một lúc đi tìm Quyến Rũ, nàng ở đô thị người con nhiều, con đường rộng rãi, làm cho nàng nghĩ biện pháp đem ta cứu ra ngoài. Nghe xong tiểu sư đệ lời mà nói, ta cũng có chút hơi sợ. A Hạ Hỏa cười nói. Diệp Khai Tâm từ giữa bọn họ ép ra ngoài, cười nói, bọn hắn chỉ định muốn ta đi, các ngươi khẳng định không được hay, đi thì đi thôi, ngược lại tội chết không có, không sống qua tội phòng trừng khó chạy thoát. Đang lúc này, một đạo bóng trắng vọt tới Lý Tể Đức trước mặt, thấp giọng cầu khẩn nói, Lý viện trưởng, cầu ngươi giúp một chút hài lòng, để bọn hắn đừng nắm hài lòng có được hay không? Và ngươi cái kêu bóng trắng chính là ăn mặc y sư chế phục Nhan Ngưng Chi, nàng ở một bên nhìn ra chính là Lý Tể Đức phá rối, những cảnh tự đó nhân tài muốn bắt Diệp Khai Tâm, bản thân nàng không có biện pháp giúp trợ Diệp Khai Tâm, không thể làm gì khác hơn là đi cầu Lý Tể Đức rồi. Lý Tể Đức vốn là đối với Nhan Ngưng Chi có chút ý nghĩa, quan thời gian trước còn thăng lên nàng trước, vốn định tìm một cơ hội đem nàng cho quy tắc ngầm rồi, không nghĩ tới nhi tử lại cũng coi trọng nàng, cứ như vậy, hắn liền không tốt lại cắm tay rồi. Hắn thấy Nhan Ngưng Chi bỗng nhiên chạy tới thay Diệp Khai Tâm cầu tình, cười cợt, nghiêm mặt nói, Nhan y sư, gia có gia pháp, viện có việc uy, hiện tại nhưng là thời gian làm việc a, ngươi rút đi cương vị là phải bị xử phạt, mau trở lại tới phòng làm việc đi, ta coi như cái gì đều không đã. Xanh Nhan Ngưng Chi nhanh chóng nước mắt đều chảy ra, quay đầu nhìn Diệp Khai Tâm một chút, cắn răng kế tục cầu xin, Lý viện trưởng, chỉ cần ngươi giúp một chút hài lòng, làm sao xử phạt ta đều tiếp thu. Ngươi lại không lên tiếng, hài lòng sẽ bị bọn hắn mang đi rồi. Lý Tể Đức hà kha một trận cười gằn, cảnh cáo nói, Nhan y sư, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi dài dòng nữa, ngày mai sẽ không dùng để bệnh viện đi làm rồi. Nhan Ngưng Chi ngẩn ngơ, nàng cũng không muốn ném mất công tác, càng không muốn Diệp Khai Tâm bị đưa vào cảnh tự, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn oan ức, rốt cục không nhịn được khóc lên. Diệp Khai Tâm thở dài, đối với bên người tiền thự trưởng nói, cảnh sát đại nhân, ta có thể cho bằng hữu của ta gọi điện thoại sao? Mấy phút là được, ngươi nhanh một chút nói chuyện điện thoại xong, đàng hoàng theo chúng ta về cảnh tự. Tiền thự trưởng tức giận. Đa tạ. Diệp Khai Tâm giơ lên cánh tay phải, theo rơi xuống hố đen trên điện thoại di động một cái cấp tốc ấn phím. Hữu Nghị bệnh viện là Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, Lý Tể Đức muốn tiếp thu Đoan Mục Dung lãnh đạo, hết cách rồi, hiện tại chỉ có thể lại cầu Đoan Mục Dung giúp một lần nội rồi. Hoang Đường Cao Thủ chương 203, nước ấm luộc kết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 204, ngươi không sao chứ? Điện thoại di động đích đích chỉ vang lên 2-3 lần, rất nhanh bên kia thì có nhân chuyển được rồi. Diệp Khai Tâm. Đoan Mục Dung âm thanh rõ ràng chuyển tới, có chút bất ngờ, có chút kinh hỉ. Thực ta à, Diệp Khai Tâm sẽ không để ý mình và Đoan Mục Dung trò chuyện bị nhân nghe được, cười nói, Đoan Mục to nhỏ nữ tư, ngươi bây giờ nhất định rất bận chứ? Ngươi sao biết? Đoan Mục Dung ngạc nhiên nói, bởi vì ta đã nghe được ngươi lật xem hợp đồng âm thanh, hào hào rào ở tiếng nổ. Thường, cớ có vài nét bút chuyện làm ăn đàm, muốn để tiên chuẩn bị một chút. Diệp Khai Tâm than thở, ta nói Đoan Mục to nhỏ nữ tư, chuyện làm ăn cố trọng yếu, kiếm tiền cố trọng yếu, có thể thực thể càng trọng yếu hơn à, cũng không cần nẹn ở nhà hoặc là trong phòng làm việc xem hợp đồng thợ, có thời gian lời mà nói, thêm ra đến đi một chút nhìn. Hô hấp một thoáng bên ngoài mới mẹ chống dốc khí, mặt khác muốn thiếu chịu được dạng, nghỉ ngơi nhiều, giấc ngủ đầy đủ, nhân mới có tinh thần, da rẻ cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Ngủ nhân chỉ liền thực nghiệp nhân càng ngủ càng chứ. Ha ha, tổng thể to đừng quá mệt mỏi chính mình, muốn thực rất sớm liền đã biến thành hoàng kiệt bà, vậy thì thảm rồi. Đoan Mục Dung bên kia lặng im lên, sau một chốc mới lại nghe nàng nhẹ nhàng nói, thì ở tự sau ta sẽ tận lực ngủ sớm dậy sớm, cũng muốn thêm ra tới chơi chơi cùng các bằng hữu cùng nhau tâm sự, đi dạo phố, hun đúc kiếm ít, thả lòng tâm, nhiều thú vị a, ta không thích chơi. Cũng không thập bằng hữu, ta không phải thực sao? Ngươi không có chuyện gì có thể tự tới tìm ta chơi à? Hạ hạ, theo ngươi cái này đại phú bà ra ngoài chơi, ăn uống thập khẳng định không cần ta xuất tiền rồi. Cầu to không được. A Đoan Mục Dung bên kia xì một tiếng cười khẽ, lập tức ngừng lại. Ôi, Đoan Mục to nhỏ nữ tư kịch nở nụ cười. Nhận thức ngươi này lâu, lần đầu tiên nghe ngươi bật cười đây này, thật muốn xuyên tới điện thoại di động bên kia nhìn ngươi cười lên, thực cái thập dáng dấp hẳn là như thực băng tuyết tăng dã, sông khai băng, rất để nhân kinh diễm chứ. Diệp Khai Tâm ăn cười nói. Tiền thự trưởng nghe Diệp Khai Tâm nói chuyện giọng khí, như thực đang cùng khiếm nhân đắc khiếm mắng xinh đẹp tựa như, hơi không kiên nhẫn rồi, chừng hai mắt quát lên, ngươi nói xong chưa? Nhanh lên một chút, xe khuyên ngươi nhất thật thành thật một chút, bằng không chúng ta cũng sẽ không khách khí. Tiền thự trưởng âm thanh rất lớn, tự về phần điện thoại di động một đầu khác Đoan Mục Dung đều nghe rõ rõ ràng ràng, lập tức hỏi, ngươi nơi đó thực không thực xảy ra vấn đề rồi? Một chút chuyện nhỏ. Diệp Khai Tâm hướng về Lý Tể Đức liếc mắt nhìn, thấy hắn chính mắt liếc nhìn chính mình, một bộ ngươi muốn xui xẻo rồi bề ngoài khiếm, cười cợt, thấp giọng nói, cùng Hữu Nghị bệnh viện Lý viện trưởng có quan hệ. Lý Tể Đức, ngươi ở Hữu Nghị bệnh viện? Thực a, mang theo một người bạn sang đây xem bị bệnh. Thật sự không xảo, trung gian cùng con trai của Lý viện trưởng sinh điểm mâu thuẫn, sau đó có nhân tập kích ta, kết quả ngộ thương đến con trai của Lý viện trưởng. Hiện tại cảnh tự đến nhân lý. Có nhân tập kích ngươi? Ngươi không có bị thương chứ? Đoan Mục Dung âm thanh vốn là thanh thanh thản thản, bình tĩnh, có thể thực nghe được Diệp Khai Tâm bị tập kích về sau, lập tức liền có vẻ dồn dập lên. Tổn thương cũng thực không được thập, bất quá có chút hơi phiền toái. Con trai của Lý viện trưởng bị thương, bao nhiêu cùng ta có chút quan hệ, hiện tại Lý viện trưởng khả năng thực muốn việc công trả thù riêng. Hắn và cảnh tự nhân đắc bắt chuyện, tại thực những kia cảnh sát lớn nhân muốn mời đến cảnh tự bên trong uống trà rồi. Mặt khác ta có người bằng hữu thực Hữu Nghị bệnh viện y sư, nàng chỉ thực thay ta nói vài câu lời hay như đã, kết quả là gây Lý viện trưởng mất hứng, uy hiếp muốn đuổi việc nàng. Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Đoan Mục Dung âm thanh đột trở nên lạnh lẽo trở nên nghiêm túc. Diệp Khai Tâm đội hỏi, ngươi cái kia đội, có thể thoát đến mở. Còn thực quên đi thôi, kỳ thực ta chỉ thực muốn cho ngươi cùng Lý viện trưởng đắt âm thanh bắt chuyện, xin hắn lao nhân ra cao sĩ quý thủ, dung tha ta cùng bằng hữu của ta một con ngựa. Lý Tề Đức ở ngươi một bên sao? Đoan Mục Dung do dự một chút, hỏi. Ở A Lý đại viện trưởng hiện tại đang đứng ở 5 mét có hơn chừng mắt nhìn ta đây, hắn không thể ăn dáng dấp của ta được, ngươi để Lý Tề Đức lại đây, ta cùng hắn nói hai câu. Đoan Mục Dung chính mình không trực tiếp đắt điện thoại cho Lý Tề Đức, nhi thực thông qua Diệp Khai Tâm điện thoại di động nói chuyện cùng hắn, kỳ thực thực có nhất định tâm ý, như vậy có thể cho thấy nàng cùng Diệp Khai Tâm to quan hệ giữa không phải bình thường, đủ tự gây nên Lý Tề Đức coi trọng. Diệp Khai Tâm bị vài tên nhân viên cảnh sát chăm chú vây quanh, muốn di động một bước cũng khó khăn, không thể làm gì khác hơn là lấy xuống mang nơi cổ tay hát thủy cùng điện thoại di động, hướng về Lý Tề Đức vây vây tay, lớn tiếng nói, Lý viện trưởng có nhân muốn cùng ngươi trò chuyện. Lý Tề Đức ngẩn ra, cho là hắn thực ở lấy chính mình hài lòng, sẽ không có phản ứng hắn. Diệp Khai Tâm cười cợt, lại nói, Lý viện trưởng, Đoan Mục to nhỏ nữ tư để ngươi tới nghe điện thoại ngươi cũng thực có tiếp hay không? Không tiếp ta bỏ xuống à nha. Hậu quả ngươi tự phụ a Đoan Mục to nhỏ nữ tư. Lý Tề Đức mí mắt giật lên, một loại không tốt dự tuôn ra trong lòng, bước nhanh đi tới Diệp Khai Tâm tiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói cái nào Đoan Mục to nhỏ nữ tư? Đoan Mục Dung. Diệp Khai Tâm cười híp mắt đem điện thoại di động của chính mình đưa tới. Ôi. Lý Tề Đức sợ hết hồn, theo bản năng tiếp quá điện thoại di động, ánh mắt phức tạp nhìn một chút Diệp Khai Tâm, sau đi tới một bên, đem điện thoại di động đặt ở phụ một bên. Đoan Mục Dung tựa hồ không có cùng Lý Tề Đức nói mấy câu liền dập máy điện thoại di động, Lý Tề Đức đem điện thoại di động cùng cung kính kính giao trả lại cho Diệp Khai Tâm, đầu đầy đều thực đổ mồ hôi miểu, hiện ra Đoan Mục Dung cái kia mấy câu nói phân lượng rất nặng, sợ hãi đến hắn không nhẹ. Một bên tiền thự trưởng có chút kỳ quái, đứng ở hắn một bên thấp giọng hỏi, "Tề Đức lão huynh, sao hồi sự?" Lý Tề Đức hít vi khí, lôi kéo hắn đi xa một điểm, vững tin Diệp Khai Tâm không nghe được bọn hắn nói chuyện lúc này mới vẻ mặt đau khổ nói, "Thật là xui xẻo, tiểu tử kia tựa hồ cùng Đoan Mục to nhỏ nữ tư có điểm quan hệ." Tiền thự trưởng, chúng ta tạm thời trước tiên đừng núp đích hắn, Đoan Mục to nhỏ nữ tư mã liền đến, chờ nàng tới rồi hãy nói Đoan Mục to nhỏ nữ tư thứ hai. Lý Tề Đức nhíu mày, nhìn tiền thự trưởng một chút, hắn không thể có thể đem hắn khinh bỉ trí tử, nghĩ lại lại muốn này cũng có trách, Yếu Miểu tập đoàn mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, nhưng người trưởng khống nhưng thực thu Yếu Miểu, Đoan Mục Dung chỉ thực gần 2 năm qua mới bắt đầu tiếp quản tập đoàn một vài sự vụ, nhi tư đều thực ở hậu trường điều khiển, không thực Yếu Miểu tập đoàn bên trong cao tầng nhân viên, biết nàng nhân vẫn đúng là không nhiều. Đoan Mục to nhỏ nữ tư thực thu Yếu Miểu lớn nhất, Yếu Miểu tập đoàn tương lai kế thừa nhân của ta đỉnh đầu đỉnh. Nàng tùy tiện một câu nói, liền có thể tự quyết định sinh tử của ta. Tiên tự trưởng, vừa nãy Đoan Mục to nhỏ nữ tư cảnh cáo ta, để ta không nên cử động tiểu tử kia, ta trừ phi thực không muốn làm rồi, bằng không nào dám không nghe a tiền tự trưởng không lớn không nhỏ cũng coi như thực cái nhân vật, mặc dù tiếp xúc không tới liên bang nhất tầng vòng tròn, nhưng thực đối với thu Yếu Miểu như vậy phong vân nhân vật nhưng không thể không biết, nghe nói Lý Tề Đức vì bên trong Đoan Mục to nhỏ nữ tư kịch liền thực thu Yếu Miểu trừng nhiếp, trong lòng không khỏi căng thẳng. Yếu Miểu tập đoàn ở liên bang giới kinh doanh có địa vị vô cùng quan trọng. Thu Yếu Miểu bản nhân cũng thực liên bang nào đám bọn chúng toàn tân, vừa cái kia Đoan Mục to nhỏ nữ tư đều sẽ kế thừa Thu Yếu Miểu vị trí, nàng kia khẳng định không thực cái bình thường to bối phận, chính mình một cái nho nhỏ cảnh thự thự trưởng, làm sao có thể chọc được. Lý Tề Đức cùng tiền thự trưởng trong lòng lo sợ bất an, quay đầu nhìn về phía Diệp Khai Tâm, đều đang âm thầm đoán tiểu tử này cùng Đoan Mục to nhỏ nữ tư sẽ thực thật quan hệ, vì tiểu tử này, Đoan Mục to nhỏ nữ tư kịch tự mình tiên. Diệp Khai Tâm cũng không biết Đoan Mục Dung mới vừa rồi cùng Lý Tề Đức nói chút thập, mắt thấy Lý Tề Đức cùng tiền thự trưởng tiến đến đồng thời nói chuyện, lại không thấy phóng thích ý của chính mình, cũng không có đem mình mang đến cảnh thự ý tứ, không hiểu nổi bọn hắn trong hồ lô bán tập dược. Nghiêng mắt nhìn mắt thấy hướng về Nhan Ngưng Chi, thấy nàng cũng không để ý tới Lý Tề Đức muốn đổi việc cảnh cáo của nàng, còn đứng tại chỗ, nước mắt vuốt nhẹ, đáng thương sạch sẽ, tại thực cười hướng về nàng khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Một lát sau, một chiếc hắc thúy xa hoa nhà xe gào thét vọt qua hữu nghị bệnh viện cửa lớn, ở tiền thự trưởng cảnh phía sau xe xe dừng lại. Làm cho nàng cùng Lý Tề Đức đắt âm thanh bắt chuyện là được, nàng kịch tự mình đến rồi. Hắc, thật bạn chí cốt lại thiếu nợ nàng một cái nhân khiếm. Diệp Khai Tâm nhìn thấy này nhà xe, liền biết thực Đoan Mục Dung đến rồi, trong lòng không khỏi vui vẻ. Ở vài tên thực cường hạn nhiếp bảo tiêu chen chúc xuống, một mặt nghiêm mặt Đoan Mục Dung chui ra nhà xe, nàng đầu tiên nhìn liền thực nhìn về phía Diệp Khai Tâm, thấy hắn mặc dù bị mấy cái nhân viên cảnh sát chăm chú bao quanh, nhưng vẻ mặt tươi cười, tựa hồ một chút việc kiếm cũng không có, căng thẳng khuôn mặt bề ngoài khiếm lúc này mới rõ ràng lỏng lẻo ra rất nhiều. Lý Tề Đức cúi đầu không lưng, đầy mặt tươi cười đi tới cùng Đoan Mục Dung đắt bắt chuyện. Đoan Mục Dung nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp hướng đi Diệp Khai Tâm. Cái kia vài tên vây nốt Diệp Khai Tâm nhân viên cảnh sát chưa từng gặp lạnh như vậy tươi đẹp vô song, khí chất cao quý nhiếp, nhìn nàng từng bước một chậm rãi đi tới, ở nàng lạnh lẽo ánh mắt nhìn gần xuống, lại có loại eo hẹp không biết xử trí cảm giác, biết rõ nàng thực muốn nói chuyện với Diệp Khai Tâm, cũng không biết nên ngăn cản còn thực nên thả nàng đi qua, không khỏi cùng nhau nhìn về phía tiền thự trưởng, đợi hắn bảo cho biết. Nơi này thực hữu nghị bệnh viện, ta thực nơi này chủ nhân, lẽ nào liền tùy ý đi lại quyền lợi đều không có sao? Nhìn thấy vài tên nhân viên cảnh sát che ở tiên bất động, Đoan Mục Dung đôi mi thanh tú chăm chú nhào lên, lạnh lùng hỏi. Nàng vừa dứt lời, sau đó hai tên niết bảo tiêu đoạt tiên một bước, khí tức bên ngoài hướng về vài tên nhân viên cảnh sát áp bách tới. Cái kia vài tên nhân viên cảnh sát mặc dù cũng thực võ giả ra, nhưng thực nhưng căn bản là không có cách cùng Đoan Mục Dung tâm phúc bảo tiêu đánh đồng với nhau, ở thao cự bình thường khí tức trùng kích vào, cắn răng chống đỡ một trận, rốt cục còn thực không tiên trì được, từng cái khuôn mặt nghẹn đỏ lên, bắt đầu về phía sau một bước lùi bước. Lý Tể Đức cuống quýt hướng về tiền thự trưởng khiến cho cái mắt thúy, tiền thự trưởng vung tay lên, ra hiệu cái kia vài tên nhân viên cảnh sát tránh ra.
Người không sao chứ?
Đoan Mục Dung hạ hạ đắt đo một trận Diệp Khai Tâm, nhẹ giọng hỏi.
Không có chuyện gì, Diệp Khai Tâm nhếch truy nở nụ cười, lộ ra hai hàng bạch chói mắt răng trắng, ngươi hợp đồng xem xong rồi.
Còn sớm đây này Đoan Mục Dung truy giác cũng toát ra một tia cười nhạt ý, ngươi để ta thêm ra đến đi một chút, tự ta liền đi ra.
Hợp đồng sự tình kiếm, ta đem nó giao cho trợ thủ bọn họ đi lý rồi.
Diệp Khai Tâm gật đầu nói, này là được rồi, các ngươi yếu miểu tập đoàn thực giới kinh doanh cự vô phách, biết mà, nếu như có việc hiếm ngươi đều muốn thân thân vì, cái kia 100 Đoan Mục Dung cũng không đủ dùng á tự sau rườm ra sự tình kiếm ngươi trực tiếp vung cho thuộc hạ đi làm, chính mình trốn ở hậu trường bảy mưu nghĩ kế, chủ tính trung toàn cục là được rồi, nếu không thật sự sẽ rất mệt mỏi, ngươi không có loại này cảm giác.
Đoan Mục Dung gật đầu nói, có lúc xác thực sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.
Có thể thực, có một số việc khiến ta lo lắng bọn hắn làm không được, muốn quá hỏi một chút.
Vậy thì thực ngươi không đúng, ngươi nên buông tay để các thuộc hạ đi làm việc, như vậy bọn hắn mới có thể tấn trưởng thành, trở thành ngươi phụ tá đắc lực cùng đến trợ thủ.
Yếu Miểu tập đoàn thực một cái loại cỡ lớn tập đoàn tài chính, muốn khiến cho nó vận chuyển bình thường, cần dựa vào mọi người đồng lòng hiệp, đoàn kết phấn đấu mới được, một mình ngươi nhân trí tuệ cùng lượng trung quy thực có hạn.
Diệp Khai Tâm nói tới chỗ này, đông dùng một thủ bạch sau đầu, cười nói, ha ha, ngươi thực giới kinh doanh mới niếp, ta thực thập cũng không hiểu con tôm nhỏ, sao chỉ điểm lên ngươi đã đến rồi.
Đoan Mục Dung, ngươi coi như ta thực đùa giỡn được rồi, đừng để trong lòng ta không ngại.
Đoan Mục Dung đón Diệp Khai Tâm ánh mắt, ôn nhu nói, ta minh bạch, ngươi thực quan tâm ta, không hy vọng ta quá mệt mỏi.
Ngươi lý giải là tốt rồi.
Bạn tốt mà, lẫn nhau quan tâm một thoáng cũng thực nên phải đấy. Diệp Khai Tâm chợt ló đầu hướng về tiên, ánh mắt ở Đoan Mục Dung mặt cười chuyển động, nói rằng, ngươi này hai khẳng định lại chịu đựng dạ đi à nha.
Này hai chúng ta đang cùng Diệp thị trùng công trao đổi nhất tông món làm ăn lớn, sự tình kiếm nhiều hơn một chút, thực ngủ được hơi trễ.
Sao rồi hả?
Ngươi hả?
Có mắt quần thâm rồi rất khó coi sao?
Đoan Mục Dung khiếm không tự thủ chớ mặt của mình, tựa hồ hơi sốt sắng.
Diệp Khai Tâm cười nói, không có chuyện gì, không nhìn kỹ, không thấy được thật bất quá ngươi tự sau mấy muốn nghỉ ngơi thật tốt rồi, bằng không vẫn tiếp tục như vậy, mắt quần thâm từ từ tích lũy mà bắt đầu, liền biến thành mắt gấu trúc rồi.
Hừm, nghe lời ngươi.
Nhan Ngưng Chi tồn tại tự và sau đó Đoan Mục Dung kinh diễm xuất hiện, làm cho bệnh viện quảng trường tụ tập người vây xem càng ngày càng nhiều. Bệnh viện các nhân viên an ninh mạnh mẽ xua đuổi thật lớn một lúc, một bộ phận nhân này mới rời khỏi hiện trường, nhưng vẫn có rất nhiều nhân rất xa hướng về nơi này nhìn, một xem cho vui, hai xem niếp.
Tập kích ngươi thực thập nhân.
Tất cả xung quanh, Đoan Mục Dung hết thảy không nhìn, con mắt của nàng chỉ thực nhìn Diệp Khai Tâm, tựa hồ hiện trường cũng chỉ có mình và Diệp Khai Tâm hai cái nhân tồn tại.
Không rõ ràng.
Diệp Khai Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, suy đoán nói, ta xem rất có thể thực Khô Lâu thành viên. Hắn nói chuyện hướng về Hạ Băng Hạ nơi đó nhìn một chút, thấy minh đệ bọn họ hai nhân thật cả tự giành sóng vai đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng thấp giọng nghị luận thầm, hiện ra cũng thực biết mình không có việc gì rồi.
Khô Lâu.
Đoan Mục Dung nghe được Diệp Khai Tâm nói ra hai chữ này lúc, ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng nói, bọn hắn vì sao muốn giết ngươi?
Khô Lâu ra tay, bất tử không ngất. Đoan Mục Dung nghe nói qua câu nói này, biết Khô Lâu một khi nhìn chăm chú một cái nào đó mục tiêu, sẽ đối với cái mục tiêu này triển khai không ngừng không nghỉ hành động ám sát, mãi đến tận mục tiêu tử vong mới thôi, tự nàng mới có thể không e dè nói ra giết cái chữ này.
Quỷ mới biết đây này. Diệp Khai Tâm nhún vai một cái, cười khổ nói, không nói gạt ngươi, ở chiến tu tinh lúc, ta đã bị Khô Lâu hai tên thành viên tập kích quá, thiếu một chút liền mệnh đưa thang hương, mai táng thi dị vực tự ta nghiêm trọng hoài nghi lần này tập kích sự tình khiếm cũng cùng Khô Lâu có quan hệ, ta thật sự không nghĩ ra, đến cùng thực thập nhân này thống hợp ta.
Kịch không tiết phí số tiền lớn tỉnh cầu Khô Lâu tới giết ta.
Trường này lớn tự ra, ta cũng chưa từng cùng bất kỳ nhân kết quả thập không thể hóa giải thâm cựu đại hận a, mâu thuẫn nhỏ, ma sát nhỏ cũng thực không ngừng.
Bất quá đây căn bản không đến nỗi làm cho đối phương thống hận đến làm cho ta vào chỗ chết trình độ chứ.
Rất khó nói nhân phức tạp, nhân tâm khó dò.
Có chút nhân lòng dạ chật hẹp, trứng mắt tất báo, hoặc ngươi cho rằng chỉ thực không quá quan trọng mâu thuẫn nhỏ ma sát nhỏ, đường nhân nhưng sẽ đối với ngươi ghi hận trong lòng, thậm chí sinh ra sát cơ chuyện này khiếm. Ta sẽ để nhân điều tra phạm thực cùng ngươi từng có quá kết hoặc thực đã xanh không khoái, đều muốn tra. Đoan Mục Dung mặt cười như cháo xương lạnh, trong con ngươi xuyên thấu ra sâu sắc hàn ý, liền Diệp Khai Tâm nhìn đều cảm thấy có chút khiếp đảm.
Diệp Khai Tâm biết Đoan Mục Dung đứng sau lưng một cái khổng lồ Yếu Miểu tập đoàn, nàng này không di dư trợ giúp chính mình, nói không chắc thật sự có thể tra ra nếu muốn giết hại chính mình hậu trường hấp thụ thực ai còn tỷ đến lần kia ta mời ngài ăn cơm lúc bị một tên người phục vụ tập kích sự tình kiếm sao.
Sau đó thẩm tra, tên kia người phục vụ cũng thực Khô Lâu thành viên.
Giống như ngươi, ta cũng không biết Khô Lâu vì sao muốn giết ta.
Bất quá chúng ta giới kinh doanh cạnh tranh thiếu liệt, mỗi đánh bại một cái đối thủ cạnh tranh thì có thể diễn sinh ra rất nhiều thủ nhân, những kia thủ nhân thống hận to xuống, mời nhân công kích trả thù chúng ta cũng không ngạc nhiên. Đoan Mục Dung sâu sắc hô vi khí, lại nói tiếp, lần đó bị kích to về sau, ta vô thân liền bắt đầu để nhân điều tra việc này rồi, đồng thời chúng ta Yếu Miểu tập đoàn dưới cờ Kỳ Lân tổ cũng bắt đầu bố trí phản kích Khô Lâu sách lược. Tin tưởng không lâu to về sau, sẽ có phương diện này tin tức truyền đến.
Hai người bọn họ nhân ở đây nói chuyện, Lý Tể Đức không dám đứng gần quá, mặc dù không biết bọn hắn nói thật, nhưng thực từ hắn nhóm biểu tình khiếm đến xem, quan hệ hẳn là rất tốt.
Không tính quá nóng, nhưng Lý Tể Đức cũng không ngừng dùng khăn tay dò xét thử mặt đổ mồ hôi miểu, tựa hồ vĩnh viễn cũng lau không khô. Hắn trợn cắn răng, bước nhẹ tập hợp tiên đi. Sắp vi nói, Đoan Mục to nhỏ nữ tư, vị tiên sinh này thực bằng hữu của ngài.
Thực.
Đoan Mục Dung lạnh lùng liếc nhìn hắn một chút, hai tay ở ngực tiên, hỏi, Lý Tể Đức, nghe nói con trai của ngươi bị thương,
nghiêm trọng,
vết thương nhỏ, một điểm nhỏ tổn thương đa tại Đoan Mục to nhỏ nữ tư quan tâm ai tổn thương hay sao? Đoan Mục Dung lại hỏi. Cái này, Lý Tể Đức nhìn Diệp Khai Tâm một chút, thấy hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, trong lòng đắt cái đột, cười khăn nói, nghe nói, thật giống thực hai cái không rõ phần người tập kích. Này nói, con trai của ngươi bị thương không có quan hệ gì với Diệp Khai Tâm rồi hả? Không quan hệ không quan hệ, vậy ngươi vì sao còn muốn cho liên bang cảnh tự nhân dẫn hắn đi? Ta, Lý Tể Đức mặt thanh lúc thì trắng một trận, quyền mạnh địa dậm chân, hoán hận nói, đều tại ta cái kia thằng khốn nhi tử hắn bị thương to về sau, đầu khả năng không dễ dùng lắm, bị mỉ cháo nói cho ta biết vị này Diệp trước tiên đắc tổn thương hắn. Hiểu lầm chỉ do hiểu lầm, Lý Tể Đức không thực đứng ốc, biết sự tình khiếm then chốt giải quyết điểm vẫn còn Diệp Khai Tâm nơi đó, xin lỗi nói, Diệp tiên sinh, thật thực có lỗi với ngươi lớn nhân bất kể nhỏ nhân quá, không nên cùng ta cái kia thằng khốn nhi tử tính toán, ta sau khi trở về nhất định đắt đoạn hắn cầu thối lực rồi, chuyện này kiếm ta liền không cùng các ngươi phụ tử so đo, nhưng thực chuyện của nàng kiếm đây. Diệp Khai Tâm hướng về Nhan Ngưng Chi chỉ tay. Bài đủ đưa vào sạc cản đang loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 205, đầu một đại tiểu thư Bi Vũ Thừa Hải Gian đổi mới 2011-07-24 tác giả. Lão Lệ Phi Đao Hoàng Đường Cao Thủ chương 205, đầu một đại tiểu thư Uy Vũ chương 205, đầu một đại tiểu thư Uy Vũ. Ánh mắt của mọi người theo Diệp Khai Tâm ngón tay phương hướng, tất cả đều rời chuyển đến Nhan Ngưng Chi trên người. Cái này ăn mặc bệnh viện trắng như tuyết chế phục mỹ lệ nhỏ y sư giờ khắc này biển mắt đỏ chót, lệ quang doanh như thế, sáng sớm gió nhẹ đưa nàng cái kia thân khinh bạc chế phục thổi dán tại thân thể một bên, phát họa ra một đoạn chập trùng bất bình nguyện chuyển đường cong, nàng đôi mi thanh tú khẽ nhíu, biểu hiện thế thích, xem ra như trong gió rét một cây tuyết liên, làm cho đau lòng người, làm người thương yêu tiếc. Diệp Khai Tâm biết Nhan Ngưng Chi tính cách nhu nhược, thiên tính thuần lương, nếu như mình cứ như vậy rời khỏi, sau đó nàng ở hữu nghị bệnh viện thắng ngày chắc chắn sẽ không dễ chịu, Lý Tể Đức vì nhi tử Lý Thiên Hoa một chuyện, lại há có thể dễ dàng buông tha nàng. Đưa nàng đánh vào lãnh cung là nhẹ đích, nói không chắc thật có thể tìm Mạc Tu Hữu tội danh đem nàng đuổi được đi. Thừa dịp Đoan Mục Dung ngay ở chỗ này, Diệp Khai Tâm quyết định làm cho nàng giúp đỡ Nhan Ngưng Chi nói mấy câu, như vậy sẽ không sợ Lý Tể Đức lại giở trò rồi. Nàng, Lý Tể Đức nhìn về phía Nhan Ngưng Chi, một mặt không hiểu hỏi, "Nhan ý sư nàng, nàng có chuyện gì?" Diệp Khai Tâm cười lạnh nói, "Lý viện trưởng đây là áng chừng minh bạch giả bộ hồ đồ a được rồi, những chuyện khác ta đừng nói rồi, ta chỉ hy vọng đứa con đáo kia của ngươi sau đó không được trở lại quấy rầy Nhan ý sư, mà ngươi cũng muốn bảo đảm sẽ không việc công trả thù riêng, khắp nơi khó xử Nhan ý sư, lại càng không muốn không hiểu ra sao đổi việc nàng chuyện này." "Này sao lại thế? Này sao lại thế?" Lý Tể Đức biết Diệp Khai Tâm đây là ỷ vào Đoan Mục Dung ở đây, cáo mượn oai hùng áp chế chính mình, trong lòng âm thầm mắng to, trên mặt nhưng bày làm ra một bộ khiêm cung đến cực điểm bộ dạng, nghiêm mặt nói, "Nhan ý sư từ khi tiến vào ta viện tới nay, công tác con đường thực tế, cẩn trọng, biểu hiện tốt đẹp, rất được y hoạn song phương khen ngợi, như vậy một cái xuất sắc y sư, ta làm sao sẽ đuổi việc nàng? Trước đây không lâu Nhan y sư còn thăng lên trước. Nhan y sư bây giờ là chức vị gì?" Đoan Mục Dung bỗng nhiên xuyên miệng hỏi. "Châm cứu xoa bóp khoa phó chủ nhiệm y sư." Lý Tể Đức không hiểu Đoan Mục Dung hỏi cái này lời nói là có ý gì, lại nói, "Lấy Nhan y sư tài cán, ta cảm thấy cho nàng hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm được chức vị này." Đoan Mục Dung gật gù, phân đừng liếc mắt nhìn Nhan Ngưng Chi cùng Diệp Khai Tâm, sau đó hỏi, "Lý viện trưởng, chúng ta hữu nghị bệnh viện hiện tại thiết có mấy cái phó viện trưởng?" "Hiện nay có 4 cái. Viện trưởng Chu phân quản chữa bệnh, Nô viện trưởng phân quản tài vụ, Tôn viện trưởng phân quản nghiên cứu khoa học, Trịnh viện trưởng phân quản hậu cần." Đoan Mục Dung túi đầu suy nghĩ một chút chốc lát, mới lại hỏi, "Nhan y sư y thuật rất xuất sắc đúng không?" "Không sai. Nhan y sư có phụ thân là vị lao trung y liệ, Nhan y sư thở nhỏ theo cha nàng học tập trung y liệ, mặc dù tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhưng ở trung y lĩnh vực đã rất có trình độ, đặc biệt là am hiểu châm cứu xoa bóp." "Biết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, Nhan y sư thăng nhiệm trung y bộ bộ trưởng, thưởng thụ phó viện trưởng đãi ngộ." "Lý viện trưởng, chuyện này liền giao an bài cho người rồi." "À." Lý Tể Đức sợ hết hồn, vội hỏi, "Đầu một đại tiểu thư, cái này phải hay là không quá nhanh một chút? Nhan y sư thực sự tuổi còn rất trẻ, huống hồ tiến vào bản viện công tác thời gian còn rất ngắn, làm cho nàng đảm nhiệm trung y bộ bộ trưởng, thưởng thụ phó viện trưởng đãi ngộ, chuyện này này không quá thích hợp chứ? Rất nhiều người sẽ không phục." "Không có gì không thích hợp, chúng ta dùng người tôn chỉ chính là chỉ cần có tài chỉ dùng, chỉ cần có mới, liền đặt cách để bạn." Đoan Mục Dung lạnh lùng liếc Lý Tể Đức một chút, lạnh giọng nói, "Lý viện trưởng, là những người khác không phục, vẫn là ngươi không phục?" Lý Tể Đức vừa mới lau chùi sạch sẽ mồ hôi soạt một thoáng lại chảy ra, hắn biết vị này đầu một đại tiểu thư làm việc nói 102, quả đoán kiên quyết, xem ra Nhan Ngưng Tịch thăng chức một chuyện thì không cách nào ngăn trở, trong lòng lại kỵ vừa đội, cười khăn nói, "Nhan ý sư y thuật, ta là sâu sắc bội phục. Đừng nói trung y bộ bộ trưởng, chính là làm cho nàng đảm nhiệm phó viện trưởng chức vụ, ta cũng cực lực tán thành hắn trên miệng nói, trong lòng nhưng âm thầm tiêu khổ, nghĩ thầm hiện tại trung y bộ bộ trưởng do vợ của mình muội đảm nhiệm, Nhan Ngưng Chi muốn là quá khứ rồi, hắn chỉ vợ lại nên đi nơi nào sắp xếp? Sắp xếp không tốt rồi, trong nhà cái kia cọp cái nhưng là phải tức giận đó." A Lý Tể Đức gãi đầu một cái đỉnh vốn là còn thừa không nhiều vài con tóc, một mặt khổ não tương. "Ngươi cùng những kia nhân viên cảnh sát rất thuộc đúng không?" Đoan Mục Dung hướng về tiền thự trưởng những người kia nao nao miệng, thấy Lý Tể Đức gật đầu, nhân tiện nói, "Ngươi đi cùng bọn họ nói, nơi này chuyện đã xảy ra tự chúng ta có thể xử lý, bọn hắn cảnh thự người không cần nhúng tay rồi. Mặt khác, bệnh viện bảo an sức mạnh còn cần tăng mạnh, để ngừa lần thứ hai phát sinh tương tự sự kiện." Lý Tể Đức cũng đúng đáp lời, xoay người bước nhanh đi tới tiền thự trưởng bên kia, cũng không biết nói chút gì, tiền thự trưởng cái dám đều không dám thả một cái, rất xa hướng về Đoan Mục Dung bên này quăng tới một người lịnh nọt lấy lòng nụ cười, sau đó mang theo một đám nhân viên cảnh sát chui vào xe cảnh sát, cấp tốc chạy nhanh cách hữu nghị bệnh viện. Lý Tể Đức trong lòng ổ một đoàn lửa giận, nhìn thấy bản viện một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lại còn ở hiện trường quan xem trò vui, vì vậy đem những này hỏa khí hướng về bọn hắn phát tiết đi qua, chỉ vào bọn hắn quắc mắt nhìn chừng chừng lớn tiếng hô quát: "Thanh Minh, cái nào lại dám ở chỗ này nhiều dừng lại chốc lát, liền chụp lương xử phạt." Những kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thấy viện trưởng đại nhân nổi trận lôi đình, cấp tốc bỏ chạy, từng người trở về đến công việc của mình cương vị. Nhân viên cảnh sát rút đi, bảo an về đơn vị, chữa bệnh và chăm sóc về cương vị, hiện trường còn lại đại đa số đều là trước đến khám bệnh người bệnh rồi, mặc dù nhưng đã không có gì náo nhiệt có thể xem, nhưng những người bệnh này ở trong đại đa số người còn không chịu tán đi, không vì cái gì khác, thực sự là vì Đoan Mục Dung cùng Nhan Ngưng Chi hai thiếu nữ là bọn hắn bình sinh ít thấy tuyệt sắc, có thể nhìn nhiều, bọn hắn đều cảm giác mình chiếm lợi ích to lớn. Nhan Ngưng Chi đứng địa phương khoảng cách Diệp Khai Tâm bọn hắn khá xa, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mắt thấy bên cạnh mình các đồng nghiệp ở Lý Tể Đức lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị hô quát trong tiếng dồn dập bỏ chạy, nàng nhưng đứng không nhúc nhích. Nàng lúc này cũng không thèm đến xỉa rồi, nghĩ thầm chính mình ngược lại đã đắc tội rồi Lý Tể Đức phụ tử, mặc dù Lý Tể Đức không sẽ nhờ đó đuổi việc chính mình, nhưng tổng hội thỉnh thoảng cho mình tìm chút phiền phức, nếu như nói như vậy, lưu lại cũng không có ý gì rồi. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ đường lui, đáng lo sau đó hướng về bằng hữu thân thích mượn ít tiền, cùng phụ thân đồng thời tại chính mình ở lại trong tiểu khu thuê hai gian bề ngoài, mở một nhà trung y tiệm thuốc, cho dù chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, cũng vượt qua ở đây bị khinh bỉ. Về phần Diệp Khai Tâm, những kẻ muốn bắt đi hắn chúng nhân viên cảnh sát đã ảo não bỏ chạy rồi, hắn hiện tại sẽ không có chuyện gì đi à nha. Nhan Ngưng Chi nghĩ tới đây, không khỏi một thân đung dung. Từ khi cái kia ngồi nhà xe đến Hắc Phong Y thiếu nữ xuất hiện về sau, sự tình tựa hồ liền bắt đầu phát sinh chuyển ngoặt. Không chỉ liên bang cảnh tự chúng nhân viên cảnh sát không còn dám chạm Diệp Khai Tâm, liền ngay cả bình thường ngoài phong lẫm liệt viện trưởng Lý Tể Đức dịu ngoan ngoãn như chỉ các ba cậu. Cái này cùng mình tuổi tác gần như Hắc Phong Y thiếu nữ lanh diễm vô song, trong lúc vung tay nhấc chân đều lộ ra một luồng người bề trên cao quý khí độ, nàng nhất định là cái rất đáng gờm đại nhân vật chứ. Diệp Khai Tâm lại cùng nàng trò chuyện thật vui, nhìn dáng dấp hai người quan hệ tựa hồ rất tốt đây. Bọn họ là tại sao biết hay sao? Nhìn thấy Diệp Khai Tâm cùng cái kia Hắc Phong Y thiếu nữ sóng vai đứng ở đồng thời, không biết làm sao, Nhan Ngưng Chi trong lòng đống nhiên sinh ra một loại thẫn thờ mê man cảm giác. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Khai Tâm mỉm cười trùng phía bên mình khoát tay áo một cái kia Hắc Phong Y thiếu nữ đã ở ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào chính mình, Nhan Ngưng Chi bỗng cảm thấy phấn chấn, gật đầu hướng về bọn hắn ôm lấy một cái mỉm cười. Nhan y sư, Lý Tể Đức không biết từ nơi nào chui ra, có chút hói đầu đầu cùng một tâm trắng trắng mập mập bánh nướng mặt xuất hiện ở trước mắt của nàng, chặn nàng cùng Diệp Khai Tâm ánh mắt giao lưu. Lý Tể Đức bình thường tại hạ thuộc trước mặt ai phong lẫm liệt, khí chàng mười phần, mà bây giờ, trên mặt của hắn nhưng chất đầy bình thường khó gặp thân thiết nụ cười hòa ái, cho Nhan Ngưng Chi cảm giác chính là ăn nói khép nép, rõ ràng muốn lấy lòng chính mình ý tứ hàm xúc. Con trai của ta là thằng khốn, Lý Tể Đức há mồm câu nói đầu tiên thì để Nhan Ngưng Chi ngây dại, lập tức chỉ thấy hắn một mặt vẻ ấy nấy, vô cùng đau đớn mà nói, đều tại ta bình thường quản giáo không nghiêm, đối với hắn sủng nịch quá độ, hắn mới gan to bằng trời, vô lễ thủ nháo, chạy đến nơi đây đến dây dưa Nhan y sư. Nhan y sư, con trai của ta hiện tại bị thương, chính đang trị liệu ở bên trong, không thể tự mình xin lỗi ngươi, ta hiện tại đại biểu hắn và ngươi xin lỗi, Lý Tể Đức nói, vẫn đúng là hướng về Nhan Ngưng Chi sâu sắc bái một cái, sau đó trịnh trọng việc mà nói, Nhan y sư, ta cam đoan với ngươi, sau đó con trai của ta còn dám đến quấy rầy ngươi, không cần ngươi lên tiếng, ta tự tay liền đánh gãy chân hắn. Nhan Ngưng Chi dần dần từ ngốc ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, hướng về Diệp Khai Tâm bên kia liếc mắt nhìn, biết Lý Tể Đức thái độ 180 độ chuyển biến khẳng định cũng cùng cái kia Hắc Phong Y thiếu nữ có quan hệ. Nhìn như vậy ra, chén cơm của mình có thể bảo vệ rồi hả? Bọn hắn phụ tử sau này sẽ không lại tìm chính mình phiền toái. Lý viện trưởng, ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Kỳ thực ta không yêu cầu gì, chỉ cần có thể thanh thản ổn định công tác là được. Nhan Ngưng Chi yên lòng, thản nhiên nói. Lý Tể Đức than thở, Nhan y sư khoan hồng độ lượng, lòng dạ rộng lớn, quả nhiên có lãnh đạo phong độ ai Nhan y đi. À không, hiện tại phải gọi Nhan bộ trưởng rồi. Nhan bộ trưởng, buổi chiều ta liền phát cái nhậm chức thông cáo, ngươi ngày mai trực tiếp đến Trung y bộ văn phòng đi làm. À không, đi chủ trì công tác. Tin tưởng Trung y bộ ở dưới sự lãnh đạo của ngươi, nhất định có thể đạt được càng thêm huy hoàng thành tích. Bộ trưởng, chủ trì công tác. Lý viện trưởng, ta không hiểu ý của ngươi. Nhan Ngưng Chi một mặt mờ mịt nhìn Lý Tể Đức, chờ hắn giải thích. Đầu một đại tiểu thư một câu nói, liền để một cái nho nhỏ phòng phó chủ nhiệm y sư thăng cấp thành quản lý bệnh viện toàn bộ Trung y bộ bộ trưởng, còn hưởng thụ lấy phó viện trưởng đãi ngộ, như vậy ân sủng, ở hữu nghị bệnh viện trong lịch sử có thể chưa từng có. Lý Tể Đức minh bạch, Nhan Ngưng Chi sở dĩ sẽ phải chịu nặng như thế dùng, toàn bộ là vì đứng ở đầu một đại tiểu thư bên người thiếu niên kia, mà nghe nhi tử Lý Thiên Hoa nói, thiếu niên kia lại là Nhan Ngưng Chi bạn trai. Xem ra sau này cái này Nhan Ngưng Chi là không thể đắc tội nữa rồi, bằng không xảy ra sai sót lời mà nói, đầu một đại tiểu thư chỉ cần há hốc mồm ba, chính hắn một viện trưởng vị trí sẽ khó giữ được. Tuy rằng mấy năm gần đây hữu nghị bệnh viện ở dưới sự lãnh đạo của mình lấy được không sai thành tích, nhưng cũng không phải là thiếu hụt chính mình thì không được. Liên bang xưa nay cũng không thiếu nhân tài, chính mình nếu thật là rời đi viện trưởng bảo tọa, chỉ sợ lập tức sẽ có người thay vào đó. Người khác không nói, ngược lại cái kia vài tên phó viện trưởng đối với vị trí này đã sớm như hổ rình mồi. Là như thế này, xét thấy ngươi năng lực làm việc xuất chúng, y hoạn song phương đối với ngươi đánh giá lại được, ta cảm thấy để cho ngươi làm cái châm cứu xoa bóp thất phó chủ nhiệm y sư thực sự quá oan ức ngươi rồi, vì lẽ đó cùng vài tên phó viện trưởng thương lượng một chút, quyết định cho ngươi nhậm chức trung y bộ bộ trưởng trước. Nhan bộ trưởng, đây là bệnh viện lãnh đạo ban tử làm ra nhất trí quyết định, hy vọng ngươi không muốn từ chối Lý Tể Đức bất tiện tiết lộ thân phận của Đoàn Mục Dung, vì lẽ đó chỉ có thể hướng về trên mặt chính mình thiết bảng, như vậy cũng coi như là biến tướng rút ngắn cùng Nhan Ngưng Chi quan hệ. Nhan Ngưng Chi mấy ngày trước mới được đề thăng làm trung y châm cứu xoa bóp thất phó chủ nhiệm y sư, hiện tại đột nhiên lại muốn thăng nhiệm trung y bộ bộ trưởng trước, điều này làm cho nàng có chút tay chân thất thố cảm giác, lẩm bẩm nói, trung y bộ bộ trưởng, Lý viện trưởng, ta tuổi còn rất trẻ, công tác tư chất quá đông, chỉ sợ không thích hợp. Không có gì không thích hợp, chúng ta dùng người tôn chỉ chính là chỉ cần có tài chỉ dùng, chỉ cần có mới, liền đặc cách để bạt Lý Tể Đức nghiêm nghị nghiêm mặt đem vừa nãy Đoan Mục Dung lập lại một lần, sau đó lại cười nói, được rồi, liền quyết định như vậy. Nhan bộ trưởng, ta hy vọng ngươi ngày mai có thể xuất hiện ở mới trên cương vị được rồi, ta sẽ tận lực. Nhan Ngưng Chi gật gù, vốn định đi tới cùng Diệp Khai Tâm nói một câu liền trở về công tác cương vị, nhưng là thấy hắn đang cùng cái kia Hắc Phong Y thiếu nữ trò chuyện với nhau cái gì, lại do dự không tiến. Sau một chốc, phát hiện Diệp Khai Tâm ánh mắt chuyển hướng nơi này, vì vậy khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình muốn đi về làm việc. Diệp Khai Tâm mỉm cười gật đầu. Nơi này, hẳn là không có chuyện gì đi à nha. Cùng Diệp Khai Tâm đồng thời đưa mắt nhìn Nhan Ngưng Chi tiến vào trung y nhà lớn, Đoan Mục Dung xoay người ngưng mắt nhìn Diệp Khai Tâm, nhẹ giọng hỏi. Không còn. Đầu Mục đại tiểu thư vừa xuất hiện, có vấn đề giải quyết dễ dàng. Đầu Mục đại tiểu thư uy vũ Đoan Mục Dung, cảm tạ ngươi. Diệp Khai Tâm thu hồi cười cợt vẻ mặt, nghiêm túc nói. Không khách khí. Lại thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi rồi. Ngươi nói làm như thế nào còn? Không cần trả. Giữa bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ là nên phải đấy. Ngươi nói. Nhưng là không trả. Ta sẽ cảm thấy rất thật không tiện a. Diệp Khai Tâm nắm tóc, bằng không thì đơn giản một điểm, mời ngươi ăn bữa cơm làm sao? Được. Ngươi chừng nào thì có thời gian? Bất cứ lúc nào. Vậy thì đêm nay chứ? Quán rượu tùy ngươi định rượu và thức ăn tùy ngươi điểm. Diệp Khai Tâm dương dương tự đắc mà nói, ngươi cũng không cần thay ta tỉnh, ta hiện tại cũng là người có tiền rồi. Thấy Đoan Mục Dung tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, Diệp Khai Tâm vỗ một cái sau đầu, cười ha ha nói, đương nhiên, ta này điểm tiền thì không cách nào cùng ngươi Đầu Một đại tiểu thư so với, bất quá đầy đủ lúc lắc xa hoa ta hiện tại mới phát hiện, có tiền thực sự là tốt, làm chuyện gì đều sức lực mười phần. Kỳ thực ta không rất ưa thích xa hoa quán rượu lớn cái chủng loại kia bầu không khí, tuy rằng xanh vàng rực rỡ, nhưng nặng nề tẻ nhạt. Đoan Mục Dung nói, vậy chúng ta đêm nay đi chợ đêm ăn quán bán hàng. Nơi đó mặc dù là lộ thiên, nhưng thắng ở nhiều người náo nhiệt ăn ngon sao? Ngược lại ta cảm thấy rất ăn ngon. Chính là không biết ngươi này sinh ở nhà phú hào đại tiểu thư có ăn hay không đến thói quen lượm, thử xem đi. Ngươi tham ăn, ta thì có thể. Cái kia quyết định như vậy đi, buổi tối ta ước ngươi được. Ta chờ. Đoan Mục Dung ánh mắt tỏa sáng, như trong đêm tối ánh sao sáng. Vậy chúng ta trước hết gặp lại chứ? Ta đi mua một ít đồ vật, ngươi trở lại tiếp tục xem người hợp đồng. Được. Gặp lại. Đoan Mục Dung cười nhạt. Nhìn Diệp Khai Tâm cùng Hạ Băng Hạ Hỏa cùng hướng đi bọn hắn chiến thú xe con, Đoan Mục Dung sau đó cũng chui vào nhà xe của chính mình bên trong. Hai xe một trước một sau ra bệnh viện, sau đó quẹo trái quẹo phải ngoặt, không, mỗi người đi một ngả. Đại tiểu thư, ngươi hôm nay nở nụ cười nhiều lần. Màu đen nhà xe ở trở về Nhược Thủy Cư trên đường, một tên nữ bảo tiêu nhìn có chút thần bất thủ xá Đoan Mục Dung, mỉm cười nhẹ nói nói. Kiến nghị đại tiểu thư sau đó nhiều cười cười. Ta phát hiện Diệp tiên sinh đang nhìn đến đại tiểu thư cười thời điểm, ánh mắt sẽ đột nhiên tỏa sáng, có loại rất cảm giác kinh diễm. Một người khác nữ bảo tiêu cười tiếp lời nói. Này vài tên nữ bảo tiêu tùy tùng Thu Nhược Thủy nhiều năm, cùng Thu Nhược Thủy trong lúc đó có thể xưng tụng tình cùng tỉ muội, hiện tại các nàng bị sai lại đây bảo vệ Đoan Mục Dung, đều coi Đoan Mục Dung là trở thành nữ nhi ruột thịt của mình bình thường đối xử, vô vi bất trí bảo hộ nghiêm mật, quyết không cho phép xuất hiện một tia sai lầm. Mà Đoan Mục Dung cũng đối với các nàng mỗi người đều rất tôn kính. Nghe xong hai tên nữ bảo tiêu lời mà nói, Đoan Mục Dung mặc dù không có lên tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được sờ sờ khuôn mặt của chính mình, cảm thấy có chút tỏa nhiệt. Vài tên nữ bảo tiêu đều biết Đoan Mục Dung không thích lời nói, đối với nàng lãnh đạm phản ứng cũng không để ý lắm, tiếp tục nói, đại tiểu thư đêm nay thật muốn cùng Diệp tiên sinh đi bên ngoài trên đường cái ăn cơm. Đoan Mục Dung ngừ một tiếng, gật gù, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe, mang theo vài phần ước mơ cùng kỳ vọng. Ta không đề nghị đại tiểu thư đi chỗ đó loại trường hợp ăn cơm, bởi vì quá loạn, vạn vừa có việc, bất lợi cho chúng ta bảo vệ. Ta cũng không đề nghị đại tiểu thư hiện tại cũng là khô lâu đối phó mục tiêu một trong, vì an toàn, tốt nhất vẫn là lựa chọn ở quán rượu lớn bên trong hoặc là mấy người thiếu địa phương ăn cơm. Đoan Mục Dung sắc mặt lạnh lẽo, túc tiếng nói, khô lâu bất diệt, lẽ nào ta cả đời đều muốn ẩn nút cất giấu rồi hả? Ta không muốn làm một con bị giam ở lao tử bên trong chim nhỏ, ta cần nắm giữ một mảnh tự do bầu trời. Hiện tại tiểu sinh hoạt này, ta là càng ngày càng đáng ghét. Nhưng là đại tiểu thư, ngươi có nghĩ tới hay không, sinh tử của ngươi quan hệ đến Nhược Thủy tập đoàn tương lai, quan hệ đến tập đoàn thuộc hạ mấy trăm ngàn người. Lại là này câu nói, từ nhỏ đến lớn, ta đã nghe xong quá nhiều lần, bị tê. Ta ý đã quyết, nếu như các ngươi không muốn theo ta đi, ta sẽ không miễn cưỡng. Bảo vệ đại tiểu thư là chức trách của chúng ta, bất luận đại tiểu thư đi tới chỗ nào, chúng ta đều sẽ thể sống chết tùy tùng đại tiểu thư. Nếu cô ý muốn đi, cái kia đi nha. Chúng ta đến lúc đó sẽ ở đại tiểu thư ăn cơm bốn phía bố trí một ít tối cương vị, đồng thời tăng thêm nữa hai tên cận vệ. Một tên tuổi tác to lớn nhất nữ bảo tiêu bất đắc dĩ than thở. Cùng lúc đó, ở chiến thú trong ghế xe Hạ Hỏa đã ở đĩa đĩa không ngớt cầm lái Diệp Khai Tâm vui vừa. Tiểu sư đệ uy vũ a, ngươi một cú điện thoại, Đầu Mục đại tiểu thư lập tức liền đến, điều này nói rõ cái gì? nói rõ nàng đối với ngươi tình căn thâm trùng, một lưới tình thâm a tiểu sư đệ, muốn nỗ lực đoan một mỹ nữ câu tới tay, 10 tỷ trăm tỷ quy ngươi có tiểu sư đệ, sau đó phát đạt, sư minh ta hãy theo ngươi là lộn. Nửa đời sau sống phóng túng chi tiêu, ngươi muốn gói lên a tiểu sư đệ, nghe nói đầu một đại tiểu thư còn có cái sinh đôi muội muội đúng không? Ngươi lưu tâm thay ta hỏi thăm một chút, nhìn nàng có hay không có bạn trai. Nếu như không có, giới thiệu cho ta đạt được chúng ta sư minh sư đệ tề tâm hợp lực, bắt hai người mỹ nữ này, sau đó nhược thủy tập đoàn chính là chúng ta thiên hạ hoa ha ha ha. Hoang đường cao thủ chương 205, đầu một đại tiểu thư uy vũ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 206, tốt với ta một điểm cân nhắc đến trạng vạng muốn cùng Đoan Mộc Dung cùng nhau ăn cơm, nàng một cái thiên tiểu bá mỹ đại mỹ nhân, đến thời điểm mặc thêm vào một thân hoa lệ ăn mặc, khẳng định ánh sáng chói mắt, muôn người chú ý, mà chính mình nếu như leo quá keo kiệt rồi, thực sự thật không tiện cùng nàng ngồi cùng một chỗ, vì vậy ra hữu nghị bệnh viện sau đại môn, Diệp Khai Tâm để Hạ Băng lái xe chạy về phía Đế Vương Thương Hạng, chuẩn bị chọn hai bộ phong cách quần áo mang về nhà đi, đợi buổi tối ra trước khi đến lại đổi. Chiến thú xe con đứng ở Đế Vương Thương Hạ trước trên quảng trường, Hạ Băng thủ ở trên xe, Hạ Hỏa đi theo Diệp Khai Tâm hướng đi Thương Hạ cửa lớn. Này, Diệp Khai Tâm nhanh muốn đi vào Thương Hạ lúc, Diệp Khai Tâm nghe có người gọi tên của chính mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thanh xuân mỹ lệ mỹ nữ vai sóng vai đi tới. Một cô thiếu nữ ngọc da tuyết nhan, đảo đôi mắt đẹp, thật dài thanh tú vãn thành hai cái phục cổ đuôi tóc, xem ra khiến người ta có loại sáng mắt lên cảm giác, trên người mặc màu trắng ngắn tay bó sát người tờ sợt, cánh tay ngọc như ngó sen, cổ tay trắng ngần đông lại xương, bên dưới mặc đầu màu phấn hồng ngắn quần ngắn, lộ ra tròn trịa trắng như tuyết, đặc biệt dụ người nhãn cầu. Thiếu nữ giờ khắc này tay chính cầm một cái kem ly ăn, thấy Diệp Khai Tâm nhìn mình, giơ lên tay trái ở trước ngực lắc lắc, lúng đồng tiền dễ hiểu, yêu kiều cười khẽ, không phải Đoan Mộc Nhan là ai? Đoan Mộc hai tỷ muội mặc dù là một mái song bảo, dung mạo giống quá, nhưng nếu như tự quan sát kỹ lời mà nói, các nàng vẫn có khác nhau rất lớn, dứt bỏ hai người khác lạ tính cách không nói, Đoan Mộc Nhan cười rộ lên lúc, má phấn trên sẽ xuất hiện hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, xem ra nhiều thêm mấy phần vui tươi đáng yêu. Diệp Khai Tâm tuy rằng cùng Đoan Mộc Nhan gặp mặt lần không nhiều, có thể lần kia hai người ở nhược thủy cư trong phòng tắm ám muội một màn nhưng để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, sau lần đó mỗi một lần nhìn thấy Đoan Mộc Nhan lúc, Diệp Khai Tâm luôn cảm thấy trong lòng hơi khác thường cảm giác. Đoan Mộc Nhan, ngươi làm gì rồi hả? Diệp Khai Tâm dừng bước lại, đợi được Đoan Mộc kiên quyết đi tới bên cạnh mình, mỉm cười hỏi. Nghĩ thầm ngày hôm nay cũng thật là đúng dịp, vừa mới cùng tỷ tỷ tách ra, lại cùng muội muội chạm mặt. Bất quá Đoan Mộc hai tỷ muội một cái yêu thích yên tĩnh, một cái yêu động, nếu như ở trên đường cái đi dạo lời mà nói, gặp phải Đoan Mộc Nhan sát suất muốn so với gặp phải Đoan Mộc Dung cao quá nhiều rồi. Ta nha, ta cùng mấy cái bạn tốt đồng thời đi dạo phố vừa nãy Tiểu Hồng nghĩ đến Thương Hạ bên trong mua cái váy, vì vậy chúng ta hãy theo nàng cùng đi Diệp Khai Tâm, ngươi thì sao? Ngươi cũng tới mua đồ hay sao? Đoan Mộc Nhan nói xong về sau, rũa ra hồng nộn cái lưỡi nhỏ khẽ liếm một thoáng tay Kemly, hai mảnh đôi môi thật mỏng nhi xem ra thấm ướt chân bóng, còn như sau cơn mưa dưới ánh mặt trời hoa hồng núi. Diệp Khai Tâm kéo kéo chính mình y phục trên người, cười nói, ta chuẩn bị mua hai bộ cao đẳng lần đích quần áo. Tối hôm nay muốn mời người ăn cơm, không muốn đeo quá keo kiệt rồi. Ăn bữa cơm còn muốn đổi thân thật quần áo. Xem ra ngươi mời chính là cái người kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a, người kia là ai vậy? Nam hay nữ vậy? Đoan Mộc Nhan tò mò hỏi. Một người phụ nữ. Kỳ thực ngươi cũng nhận thức nàng. Diệp Khai Tâm nhếch miệng nở nụ cười, nàng ngày hôm nay giúp ta chiếu cố rất lớn, ta mời nàng ăn cơm cũng là vì trả lại nhân tình của nàng. Người phụ nữ kia bao lớn? Đang làm gì? Đẹp không? Vóc người đẹp sao? Đoan Mộc Nhan liếm liếm dính ở trên môi một khối nhỏ kem ly, sau đó trợn mắt lên nhìn Diệp Khai Tâm khuôn mặt, tựa hồ chuẩn bị nhìn hắn phải hay là không muốn nói dối. Ngươi này đang điều tra nghi phạm đây. Hỏi cũng quá cẩn thận a, xin lỗi, việc quan hệ người khác, vì lẽ đó ta muốn bảo mật. Diệp Khai Tâm cười nói. Bảo vệ cái đầu ngươi mật a? Đoan Mộc Nhan nhíu mày, tam hạ ngũ trừ nhị lấy tay kem ly toàn bộ ăn vào bụng, sau đó hai tay chống lạnh, khí vô cùng mà nói, Diệp Khai Tâm, ta nói cho người, ngươi có thể là chị của ta yêu thích người, vì tỷ tỷ, ta phải muốn hỏi cái rõ ràng. Bằng không? Hừ hừ. Nàng quay đầu lại nhìn một chút chính mình vài tên bạn gái, thấy các nàng cách có xa mấy bước, vì vậy đến gần rồi Diệp Khai Tâm một ít, nhỏ giọng nói, ngươi nếu như không nói, ta sau khi trở về liền đem chúng ta lần kia ở trong phòng tắm chuyện phát sinh tình nói cho ta biết mụ mụ. Còn có ta tỷ tỷ, ngươi không sợ mẹ ta ra lôi đỉnh chi nộ? Ngươi nhận tâm nhìn thấy tỷ tỷ ta vì thế thương tâm khổ sở? Ngươi không sợ ta? Hừ hừ. Diệp Khai Tâm trợn tròn mắt, cũng thấp giọng nói, xin nhờ, chúng ta lại chưa hoàn thành bước cuối cùng, không coi là đại sự gì chứ? Làm sao không hề lớn chuyện? Nhân gia thân thể bị ngươi nhìn cái tịch quang, hơn nữa ngươi hôn cũng hôn, mò cũng sờ soạn, nếu như đặt ở mấy ngàn năm trước, vậy chính là ta không phải ngươi chớ gả, ngươi không phải ta chớ cưới sự tình. Hừ hừ, ta cho ngươi không công chiếm món hời lớn, còn không cho ngươi phụ trách, ngươi quá may mắn còn có à, mẹ ta lúc đó cũng tới quần áo tắm rửa sạch sẽ, ngươi có phải hay không cũng toàn bộ đều thấy được. Diệp Khai Tâm giật mình, tâm muốn nói thế nào nói liền kéo lên Tu Nhược Thủy rồi hả? Chuyện như vậy có thể không mở ra được vui đùa, đội hỏi, lúc đó ta cả người đều phao, ngâm, trong bồn tắm, cái gì cũng không thấy Đoan Mộc Nhan, có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc ngàn bạn đặng không thể nói lung tung, nếu không sẽ sản sinh không cách nào đánh giá ảnh hưởng Đoan Mộc Nhan. Hai tay chống lạnh, dương dương tự đắc mà nói, sợ chưa? Sợ sẽ lập tức nói. Diệp Khai Tâm hai tay giơ lên làm đầu hàng hình, cười khổ nói, ta sợ rồi. Ta nói, cái kia cái tên của nữ nhân gọi, Đoan Mộc Dung, tỷ tỷ ta. Đoan Mộc Nhan mở ra, tỷ tỷ ta giúp ngươi gấp cái gì? Diệp Khai Tâm biết Đoan Mộc Nhan là nhí nha nhí nhảnh một người, lòng hiếu kỳ rất nặng, chính mình ngày hôm nay nếu như không nói cái nguyên cớ đi ra, nàng cũng sẽ không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là đem hữu nghị bệnh viện chuyện phát sinh tình tinh giản thành mấy câu nói một lần. Hả? Thì ra là như vậy. Đoan Mục Nhan nghe xong gật gù, lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, ngươi mời tỷ tỷ ta ăn cơm, lúc nào cũng mời ta một lần đây. Tuy rằng ta không đã giúp ngươi gấp cái gì, có thể ngươi không công nhìn thân thể của ta. Đây chính là thân sử nữ a, quý giá cực kỳ a, ngươi mời ta ăn mấy lần cơm, cho ta điểm chỗ tốt, tốt với ta một điểm, nói không chắc ta liền khoan dung ngươi rồi ai, thật giá rẻ thân sử nữ a. Diệp Khai tâm ngạc nhiên, cười khổ nói, nếu không, buổi tối các ngươi hai tỷ muội cùng đi. Đoan Mục Nhan bĩu môi, ta mới không, ta cũng không muốn làm ngươi cùng tỷ tỷ kỳ đà cản mũi, ta muốn ngươi sau đó đơn độc mời ta, như vậy mới có vẻ có thành ý. Diệp Khai tâm nhún vai nói, vậy cũng tốt, tùy ngươi rồi. Đoan Mục Nhan lúc này mới thỏa mãn gật đầu, con ngươi chuyển động, đột nhiên kéo Diệp Khai tâm một cái tay, quay đầu lại hướng về phía sau cái kia vài tên bạn gái giòn tiếng nói, Tiểu Hồng, Lông Chim Trả, Bình Bình, Đam Nhi, mấy người các ngươi đi chơi đi, ta muốn buổi tiếp bằng hữu đi mua quần áo. Cái kia vài tên thiếu nữ thấy Đoan Mục Nhan lại nắm Diệp Khai tâm tay, như là phát hiện mới đại lục tựa như, qua một tiếng phạm vi tiến lên, từ trên xuống dưới quan sát Diệp Khai tâm, mang trên mặt á mọi ý cười. Tiểu Nhan, vị này tiểu xuất ca là ai vậy? Tiểu Hồng chỉ vào Diệp Khai tâm hỏi. Đoan Mục Nhan nói, từng nói á, là bằng hữu á, là bằng hữu bình thường đây này. Có phải bạn trai đây? Lông Chim Trả cười hỏi. Các ngươi không nên hỏi rồi, bảo mật. Đoan Mục Nhan xấu hổ liếc mắt nhìn Diệp Khai Tâm, thân thể hướng về hắn đến gần rồi một ít, bày làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người tư thế. Bảo mật ngươi cái đại đầu quỷ a, hai người tay khiên như thế nhanh, thân thể tới gần như thế, biểu hiện như thế ám muội, đứa ngốc cũng nhìn ra được là bạn trai ngươi, quỷ mới sẽ tin tưởng các ngươi là bằng hữu bình thường đây này. Ngươi nhàn rỗi kẻ nhà ta nha, sẽ cùng một người bạn bình thường đi mua quần áo. Thành thật giao cho, ngươi từ nơi nào thông đồng đến tiểu xuất ca? Các ngươi quan hệ dương đến người nào giai đoạn? Tay là kéo qua rồi, tiếp nhận hôn không vậy? Có hay không đến ăn bụng trái cấm trung cực giai đoạn? Ở vài tên bạn gái liên thanh ép hỏi xuống, Đoan Mục Nhan đạt đến buông xuống, mặt xinh đỏ ửng, không lên tiếng nữa. Cái kia vài tên bạn gái nói vốn là lấy vui đùa thành phần chiếm đa số, nhưng nhìn đến Đoan Mục Nhan toát ra cái này vẻ mặt, lại thấy nàng không có mở miệng phản bác, rõ ràng đúng là chấp nhận, nhất thời kích động lên. Trời ạ, Tiểu Nhan rốt cục có bạn trai, tin tức này vừa ra, sẽ có bao nhiêu các nam sinh tan nát cõi lòng một chỗ, trắng đêm khó ngủ. Tiểu Nhan, người bạn trai này là đang làm gì ạ? Soái thật là soái, bất quá nhìn hắn đeo, tựa hồ không giống như là cái người có tiền á, đây chính là người không hiểu. Đại trí giả ngu, ngươi nghe nói qua chưa? Nhân ra cái này gọi là đại phú như cùng. Nhìn bề ngoài như là cái cùng toan, kỳ thực trong nhà nhất định có tiền vô cùng. Tiểu Nhan, an bụng trái cấm là cảm giác gì hả? Ta người nam kia hữu sắp xỉ nhất tử rất sắc cấp, lao muốn đẩy ngã ta. Ngươi đã đều đem thân thể cho bạn trai, vậy ta cũng không thủ vững làn danh, chuẩn bị hai ngày nay liền kết thúc đi thân xử nữ. Tiểu Nhan, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi bạn trai công phu trên giường thế nào? Ngược lại ta vị kia là không được, mỗi lần làm thời điểm, ta còn không hề có một chút cảm giác đây, hắn liền một tiết ngàn dặm rồi. Trừ phi ăn lam sắc nhỏ viên thuốc ta chuẩn bị băng hắn. Đoan Mục Nhan tựa hồ từ lâu nghe quen những này bạn gái kinh người ngữ điệu, biểu hiện trên mặt không có gì khác thường, có thể Diệp Khai Tâm sau đầu cũng đã thấm xuất mồ hôi trâu, nghĩ thầm hiện tại cô gái thực sự là sắc đảm ngập trời, trước mặt mọi người lại có thể nói ra loại này bí ẩn lời nói ra, thật là khiến người ta mặt đỏ. A Đoan Mục Nhan lén lút nhìn Diệp Khai Tâm một chút, thấy hắn một mặt quái lạ, biết là bị chính mình bài tên. Bạn gái dọa phát sợ, trong lòng không khỏi buồn cười, lớn tiếng nói, các ngươi cái gì cũng không muốn hỏi, ngược lại ta cái gì cũng không biết nói ai, cùng các ngươi những nữ nhân này cùng nhau, ta cảm thấy đến áp lực rất lớn. A quên đi, không để ý đến các ngươi. Diệp Khai Tâm, chúng ta đi mua quần áo. Nàng lôi kéo Diệp Khai Tâm tay, ở vài tên bạn gái thấy sắc quên hữu tiếng oán giận, bước nhanh đi vào Đế Vương Thương Hạ. Hạ Hỏa vốn là chuẩn bị bồi tiếp Diệp Khai Tâm đi mua quần áo, không nghĩ tới nửa đường giết ra một mỹ nữ ra, thay thế vị trí của mình, thấy hai người bọn họ tay nắm tay tiến vào Thương Hạ bên trong, không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ kéo xa hơi có chút khoảng cách, chậm rãi theo vào. Vừa nãy Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan đám người đối thoại, Hạ Hỏa toàn bộ cũng nghe được hay, biết cái này Đoan Mục Nhan cùng ở hữu nghị trong bệnh viện gặp phải chính là cái kia Đoan Mục Dung là một đôi chị em gái, trong lòng rất là ước ao, nghĩ thầm chính mình người tiểu sư đệ này cũng thật là đạo vận không ngừng, làm hộ vệ của hắn mấy ngày qua, mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy có mỹ nữ vờn quanh ở hai bên người hắn, hắn cũng thật là cái phong lưu tình loại. A Diệp Khai Tâm bị Đoan Mục Nhan lôi kéo, không tự chủ được theo nàng đi về phía trước, lên dẫn tới lầu hai thang máy về sau, cùng Đoan Mục Nhan song song đứng chung một chỗ, cười khổ nói, Đoan Mục Nhan, ngươi không đi cùng bằng hữu của ngươi chơi, theo ta mua quần áo làm gì? Quần áo chính ta có thể mua. Đoan Mục Nhan liếc chéo hắn một chút, an cười nói, đừng quên, ta nhưng là học thiết kế thời trang. Ngươi mặc cái gì dạng quần áo càng có thể lộ ra xuất thân tài khí chất, ta so với ngươi hiểu có thêm ngươi cùng ta tỉ tỉ hẹn họ, liền không muốn beo đẹp trai một điểm, tiêu sái một điểm. Yên tâm đi, ta giúp ngươi chọn quần áo, bảo đảm ngươi mặc trên sau có thể đem tỉ tỉ ta mê thần hồn điên đảo, đơn giản ăn bữa cơm mà thôi, làm sao ở trong miệng ngươi liền trở thành hẹn họ. Lẽ nào ta sau đó mời ngài ăn cơm cũng là hẹn họ? Diệp Khai Tâm lẩm bẩm nói. Đoan Mục Nhan đối với Đế Vương Thương Hạ tựa hồ rất thuộc, mang theo Diệp Khai Tâm xe nhẹ chạy đường quen trực tiếp đi tới Nam Trang khu. Nàng để Diệp Khai Tâm ngồi ở một tấm nghỉ ngơi trên ghế chờ, chính mình chạy tới chạy lui chọn lựa một bộ màu trắng tu thân Âu phục, một kiện áo sơ mi trắng, một cái màu đen nhàn nhã tờ sợt phối hợp một cái mài nước bạch cao bồi, đánh giá một thoáng Diệp Khai Tâm, lại tuyển một cái dây lưng, một đôi giày da cùng với một đôi nhàn nhã giày thể thao, liền bít tất cũng đều đã có. Không phải đâu, cái gì đều phải thay đổi. đi ăn một bữa cơm, tất yếu khiến cho long trọng như vậy sao? Diệp Tâm mở ước lượng một chốc, Đoan Mục Nhan cho mình chọn này hai bộ trang bị tính toán muốn khoảng 6 vạn nguyên, chút tiền này Diệp Khai Tâm hiện tại cũng sẽ không để ở trong lòng, lại không biết đau lòng, chẳng qua là cảm thấy thực ở không có cần thiết. Đoan Mục Nhan rất tán thành mà nói, đương nhiên, ngươi không nên xem thường những này mặt cảnh chi tiết nhỏ, nó có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến một người khí chất phong độ. Trừ thứ này ra, ngươi ở trạm vạng hẹn hò trước đó tốt nhất còn muốn cắt bỏ cái đầu, tắm đem mình trang phục đến nhẹ nhàng mà sung sướng, sạch xanh xanh, như vậy ngươi tâm tình của chính mình sẽ rất được, cũng có thể để lại cho tỷ tỷ ta một cái ấn tượng tốt. Uy, Diệp Khai Tâm, ngươi không phải đau lòng tiền chứ? 60.000 cũng chưa tới đây này, ngươi nếu như không có tiền, ta. Diệp Khai Tâm tiện tay lấy ra tấm kia VIP thẻ vàng, ở trước mặt nàng quơ, cười nói, ta có cái này, không sợ Đoan Mục Nhan đem cái kia tạp cầm tới, trước sau nhìn một chút, hỏi, này tạp, là chị của ta đưa cho ngươi chứ? Thật thông minh, lập tức đã bị ngươi đoán được Đoan Mục Nhan than thở, cho tới bây giờ, như vậy thẻ vàng tỷ tỷ ta tổng cộng cũng mới đi ra ngoài 5 tấm, cho đối tượng đều là liên bang tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tỷ tỷ đối với ngươi thật là tốt, tỷ tỷ của ngươi là người tốt. Vậy ta đây, ta cũng không phải là người tốt. Ngươi, tỷ tỷ chỉ cấp ngươi một tấm tạm mà thôi, ta nhưng đem thân thể đều cho ngươi rồi. Ta là người tốt ngươi đi trong phòng thử áo thử một chút này hai bộ quần áo, xem có vừa người không không được lại đổi. Diệp Khai Tâm kỳ thực rất không thích nhiều lần thí mặc quần áo, nhưng là vừa không đành lòng nghịch nàng có ý tốt, cười cợt, không thể làm gì khác hơn là cầm hai bộ quần áo chui vào phòng thử quần áo. Phòng thử quần áo diện tích có 10 mét vuông khoảng trường, là một mảnh tư mật không gian, bên trong đưa có hai tấm cái ghế cùng hai mặt cao hơn một người tấm gương. Đỉnh đầu ánh đèn sáng trưng, chiếu lên toàn bộ không gian khác nào ban ngày, quần áo mặc lên người, một cái đầu sợi cũng nhìn thấy rõ ràng. Diệp Khai Tâm trước tiên mặc thử này bộ màu trắng tu thân Âu phục, sau đó quay về tấm gương soi rọi, chỉ cảm thấy chính mình khí chất vì đó đại biến, nghiễm nhiên chính là một cái phong độ phiên phiên tiêu sái công tử ca, không khỏi đối với Đoan Mục Nhan ánh mắt rất là kinh thán. Hắn quay về tấm gương bày ra các loại uyển khốc phong cách tư thế, trong lòng hoàn toàn thỏa mãn, nhất thời chốc lát càng không nỡ lòng bỏ đem cái kia Âu phục tới thân. Đoan Mục Nhan chờ ở bên ngoài chỉ chốc lát, thấy Diệp Khai Tâm còn không ra, có điểm cũng lên. Đi tới phòng thử quần áo trước cửa, vốn định giơ tay gõ cửa hỏi ý kiến hỏi một chút, không nghĩ tới ngón tay tiếp xúc được phòng thử quần áo một lúc, cái kia môn lại mở ra một đạo khe hở, biết nhất định là Diệp Khai Tâm mới vừa mới tiến vào lúc đã quên thuận lợi đóng lại. Nàng giữ cửa thuận thế đẩy ra một điểm, ló đầu hướng phía trong nhìn lại, thấy Diệp Khai Tâm chính đang quay về tấm gương trang điểm, không nhịn được xì nở nụ cười, quay đầu liếc mắt nhìn nhân viên mậu dịch, sau đó lắc mình tiến vào gian thử đồ, cười hỏi, như thế nào ạ? Có vừa người không? Diệp Khai Tâm chính đang chú ý kính hối tiếp, tự mình say sưa, nhìn thấy Đoan Mục Nhan đi vào, không khỏi mặt già đỏ lên, cười hát hát nói, Đoan Mục Nhan, ngươi ánh mắt thật tốt, y phục này ta ăn mặc vừa vặn vô cùng, giống như là chuyên môn cho ta Donnie đóng giày. Đó là đương nhiên, làm một tên tương lai chắc chắn náo động toàn bộ liên bang trang phục giới bảy kế đại sư, ta làm sao sẽ liền điểm ấy ánh mắt đều không có. Đoan Mục Nhan dương dương tự đắc mà nói, ngươi vẫn đúng là không khiêm tốn được rồi, ta hiện tại muốn thử đeo một bộ khác y phục. Diệp Khai Tâm vừa nói vừa cởi ra Âu phục nước áo, thấy Đoan Mục Nhan không chút nào muốn rời khỏi ý tứ, vì vậy âm thanh lại đề cao một điểm, ta muốn thay quần áo đổi liền đổi chứ, lại không cần cởi sạch quần áo, ngươi sợ cái gì? Đoan Mục Nhan đặt mông ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế, đàng hoàng trịnh trọng mà nói. Diệp Khai Tâm không nói gì, nghĩ thầm thoát Âu phục quần áo trong những vật này, trên người mình nhưng là chỉ có một kiện áo lót cùng một cái đáng thương quần lót nhỏ nữa à, ngươi một người phụ nữ ở đây dương mắt nhìn, ta ra mặt mỏng như vậy, sẽ rất thẹn thùng, ngươi đúng là nhanh thoát mặc thử một kiện khác, á phiền phiền nhiều nhiều thực sự là lãng phí thời gian chúng ta mua quần áo về sau, ta còn muốn dẫn ngươi đi hớt tóc, đi tắm. Ngày hôm nay ta chính là chuyên nghiệp của ngươi mỹ dung sư rồi, ta muốn rèn đúc ra tới một người không giống nhau ngươi, để tỷ tỷ ta nhìn thấy ngươi về sau giật nảy cả mình. Đoan Mục Nhan thúc giục. Được rồi, thoát liền thoát, ngược lại trước đây cái gì đều bị ngươi xem qua rồi, bản thân cũng đã không phải là xử nam. Diệp Khai Tâm cắn răng, tam hạ ngũ trừ nhị đem trên người Âu phục quần áo trong vân vân thời. Đoan Mục Nhan nhìn hắn hầu như toàn bộ thân thể trần truồng, ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng, cười híp mắt nói, Diệp Khai Tâm, không ngờ rằng ngươi đi tới một chuyến chiến tu tinh, vóc người lại trở nên tốt hơn rồi. Ân, càng ngày càng thích hợp làm móc treo quần áo rồi. Diệp Khai Tâm ở nàng ánh mắt nhìn kỹ, chỉ cảm thấy cả người không nói ra không được tự nhiên, cuống quýt đem màu đen tờ sợt chụp vào trên người, sau đó đi đeo cái này quần jean. Đoan Mục Nhan, nay quần tựa hồ không quá hợp a. Diệp Khai Tâm đem quần jean nói ra đi tới, nhưng xuất hiện hạ bộ khóa kéo không giống môn, buông tay nói rằng, tựa hồ hạ bộ nhanh hơi có chút. Đoan Mục Nhan cau mày, đứng dậy đi tới Diệp Khai Tâm trước người, ngồi xổm người xuống đi thay hắn thu dọn quần. Hoang đường cao thủ chương 206, tốt với ta một điểm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 207. Thay lòng đổi dạ Diệp Khai Tâm túi đầu nhìn xuống, từ hắn cái góc độ này nhìn lại, ánh mắt vừa vặn có thể thăm dò vào Đoan Mục Nhan cổ áo bên trong. Lên đỉnh đầu sáng sủa ánh đèn chiếu rọi, cái kia một đôi phỉnh căng căng vú đem áo ngực của nàng thật cao nâng lên, như nhét vào hai đám phân chán tuyết lớn cầu, cổ mang một cái phỉ thúy hắc nho nhỏ Phật tổ ngọc truy rủ xuống treo ở tuyết cầu sâu sắc danh mương tuyến bên trong, ánh mắt chiếu tới, cái kia danh mương tuyến sâu không lường được, chọc người suy tư. Đoan Mục Nhan tuy rằng vóc người cao gầy, nhưng so với Diệp Khai Tâm vẫn là chênh lệch nửa cái đầu độ cao, nàng này một ngồi xuống, một khuôn mặt tươi cười đối diện Diệp Khai Tâm bên hông. Nghĩ đến nàng tấm kia trắng non nà, hồng hào nhuận cái miệng nhỏ cự cách bụng của mình khu vực chỉ có chỉ cách một chút, Diệp Khai Tâm trong lòng không khỏi nóng lên, máu trong cơ thể nhất thời hướng về bụng dưới một vùng tuân gia tụ đi qua. Thật là đáng chết, lại có phản ứng. Diệp Khai Tâm cái chán lập tức bước lên mồ hôi ra, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi hóp bụng để mông, toàn bộ phần eo về phía sau thu lại, nỗ lực lấy này để che giấu thân thể một cái nào đó vị trí từ từ đột xuất tình huống khác thường, miễn cho bị Đoan Mục Nhan xuất hiện. Ta đây là làm sao vậy? Đoạn thời gian gần đây tựa hồ trở nên phi thường mẫn cảm, rất dễ dàng sẽ sản sinh ảo tưởng cùng kích động. Chẳng lẽ là bởi vì sắp đi vào 18 tuổi thành nhân giai đoạn nguyên nhân? Nghe nói ở độ tuổi này nam nhân thể lực dồi dào, tinh huyết sung túc, dưỡng khí dồi dào, nằm ở một đời cao nhất thời kỳ. Phải hay là không cùng ta cùng tuổi nam nhân đều là như thế này ạ? Diệp Khai tâm phiền muộn thầm nghĩ. Lần trước đến Thu Chiến gia làm khách lúc, hắn và Thu Diệp một lời bất hòa bạo trùng đột, sau đó Thu Diệp bị hắn một cước bất ngã, thân thể không thiên không nghiêng đặt ở trên người hắn, bộ kia sinh dục thành thục, mềm mại không xương thiếu nữ thân thể mềm mại làm hắn cảm giác kích thích, mà theo bên trong đan điền từng đạo hừng hực khí lưu nước quần quần xung kích, cả người hắn cũng lâm vào một loại điên cuồng mê loạn trạng thái, sau đó cũng rất bạo lực đoạt lấy Thu Diệp thân thể. Toàn bộ quá trình, ý thức của hắn đều là một nửa rõ ràng một nửa đần độn, lại có loại cảm giác thân bất do kỷ. Nếu không phải Thu Diệp sau đó chủ động ẩn giấu, còn không biết thế nào kết cuộc đây này. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan trong lúc đó từng có quá một lần cực kỳ thân mật ám muội hành vi, tuy rằng bởi vì ngoại bộ nhân tố không có đột phá tầng cuối cùng giới hạn, nhưng Đoan Mục Nhan cái tiết như bạch ngọc hoàn mỹ da thịt, linh lung lồi thân thể được cong, đống tuyết ngọc tố thanh phong, thần bí vô hạn đảo nguyên cùng với trắng như tuyết tròn trịa phong dài, đều sâu khắc ở đầu góc của hắn lái đi. Không được. Hắn vừa nãy trong lúc vô tình nhòm ngó đến Đoan Mục Nhan trước ngực hai cái tuyết cầu, một cách tự nhiên liền liên tưởng đến một ngày kia phòng tắm ám muội một màn, nhất thời sinh ra một luồng kích động tâm tình, thân thể cũng không bị khống chế nổi lên phản ứng. Trong miệng hắn xèo xèo cũng đánh cảm lạnh khí, trong lòng nhanh ghi nhớ A Di Đà Phật, nỗ lực dùng loại này ý niệm rời đi đến tới tắt trong cơ thể dục ra dục dịch hỏa khí, kềm chế tên tiểu tử kia hung hăng ngẩng đầu xu thế. Đoan Mục Nhan thác Diệp Khai Tâm tỉ mỉ sửa sang lại quần jean, đột nhiên cảm thấy được sự khác thường của hắn, ngẩng đầu lên đến liếc mắt nhìn, thấy hắn một mặt cổ quái biểu tình, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi hột, tựa hồ rất thống khổ tựa như, cuống quýt đứng lên, thân thiết hỏi, "Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?" "Vâng, đúng vậy a." Diệp Khai Tâm nghe nàng hỏi lên như vậy, thuận thế ngồi ở phía sau trên đế, eo về phía trước cùng, thân thể cuộn mình như chỉ con tôm như thế, bương bụng nói, cái bụng có đau một chút. Ôi, cái bụng, mới vừa rồi còn đang yên đang lành, làm sao đống nhiên liền đau. Diệp Khai Tâm, đau dữ rồi sao? Đoan Mục Nhan một mặt vẻ lo âu. Cũng may, có một chút nhỏ, có thể là dạ dày co giật đi. Đoan Mục Nhan đi tới cái ghế bên cạnh, song tay vịn chặt Diệp Khai Tâm thân thể, ôn nhu nói, ra, ngươi trên người ngửa về đằng sau nằm, tựa lưng vào ghế ngồi, ta giúp ngươi vò vò bụng nhỏ bụng. Thân thể ngửa về đằng sau. Vậy cũng không được, của ta tiểu lão đệ đã dựng lên rồi lều vải, này một ngựa ra sau, chẳng phải là muốn bị ngươi thấy rồi hả? Cái kia nhiều lúng túng a, xin lỗi, ta hiện tại chỉ có thể trước túi, không thể ngựa ra sau. Diệp Khai Tâm khoát tay áo một cái, cười khăn nói, ta ngồi nữa lập tức không sao rồi, không cần làm phiền ngươi. Không có chút nào phiền phức, nhân ra chỉ là muốn giúp ngươi vỏ mấy lần mà thôi, lại mệt mỏi không tới. Đoan Mục Nhan nói rời qua một cái ghế, ở Diệp Khai Tâm bên cạnh người ngồi xuống, nói rằng, thân thể về phía sau nằm không cần. Nằm xuống thật sự không cần. Cho ngươi nằm ngươi liền nằm. Đoan Mục Nhan cũng lên, đẩy một cái Diệp Khai Tâm lồng ngực, thấy không đẩy được hắn, vì vậy lại vòng tới phía sau hắn, song song đi vịn bả vai của hắn, nhưng nơi nào có thể vịn đến động nửa phần. Diệp Khai Tâm nhìn thấy Đoan Mục Nhan một bộ tức đến nổ phổi bộ dạng, trong lòng buồn cười, lông mày cũng theo triển khai một chút, nói rằng, thật giống không như vậy thương rồi. Đoan Mục Nhan, nếu không, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một lúc, ta ngồi nữa mấy phút liền đi ra ngoài. Nhân gia hảo tâm giúp ngươi, ngươi nhưng từ chối, thực sự là chó cắn lã độc tân, không nhìn được nhân tâm tốt hử, ngươi để ta đi ra ngoài, ta liền tiền không đi ra ngoài. Đoan Mục Nhan mím miệng, khí vô cùng đặt mông ngồi ở Diệp Khai Tâm bên cạnh người trên ghế, hai tay chống nạnh, bất mãn trừng mắt nhìn Diệp Khai Tâm. Hai người sóng vai ngồi ở nho nhỏ trong phòng thử áo, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Diệp Khai Tâm muốn định mượn cơ hội này để cái kia Dương Cung Bạt Kiếm tiểu lão đệ túi đầu chịu thua, nhưng là hô hấp trong lúc đó, luôn có thể ngửi được đến từ Đoan Mục Nhan trên người nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cái kia mùi thơm cơ thể từng kia từng dòng bay vào chóp mũi của hắn, liêu bắt đắc hắn thay lòng đổi dạng, làm sao đều không tĩnh tâm được. Vì vậy tiểu lão đệ kế tục ngang ngẩng đầu, hơi của hắn cũng chỉ đành cứ như vậy vẫn đuối lên. Đoan Mục Nhan thấy hắn vẫn duy trì cái này quái gì thế, nửa ngày cũng không có nhúc nhích quá, trong lòng dần dần hoài nghi, nàng trắng đen rõ ràng con mắt cốt linh lợi xoay chuyển mấy lần, đột nhiên đứng dậy, song tay vịn chặt Diệp Khai Tâm bay, túi đầu, càng làm bộ muốn hôn Diệp Khai Tâm gò má. Diệp Khai Tâm sợ hết hồn, mắt thấy miệng nàng ba tập hợp ra, dưới thân thể ý thức ngựa về đằng sau đi. Hắn vốn là trên người cùng giữa hai chân là 30 độ góc độ nhỏ, nhưng cứ như vậy, nhưng trở thành 120 độ còn nhiều hơn, vì vậy dưới bụng dựng lên chính là cái kia lều vải cũng rất đột ngột hiện hiện ra. Đoan Mục Nhan hai tay dùng sức, đem hai vai của hắn đặt tại cái ghế chỗ tựa lưng lên, không cho hắn ngồi xuống, an cười nói, cuối cùng cũng coi như cho ngươi đàng hoàng nằm xuống rồi. Ha ha. A. Diệp Khai Tâm, ngươi thật lưu manh a, nhìn nơi đó. Ngươi nơi đó đi lên. Nàng thấy Diệp Khai Tâm quần jean khóa kéo nơi bị thật cao nâng lên một khối, lập tức ý thức được đó là vật gì, trên gương mặt bay lên hai bôi đỏ ửng, biểu hiện có chút ngượng ngùng. Ngược lại tình huống xấu hổ đã bị phát hiện, Diệp Khai Tâm đơn giản cũng không hề đi che giấu, lườm một cái, tức giận, xin nhờ, ta xuất hiện ở bộ dáng này, còn không đều là vì ngươi. Muốn nói lưu manh, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi đi mà ơi, mắc mơ gì đến ta rồi hả? Nhất định là trong lòng ngươi có ý nghĩ xấu xa, sau đó nơi đó mới có thể cái dạng kia a. Đoan Mục Nhan trầm thấp phun nói, tuy rằng sắc mặt bỏ bừng, có thể ánh mắt nhưng vẫn không có rời, nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm dưới bụng cái kia thật cao dựng lên lều vải, trên mặt tràn đầy mới mẻ. Diệp Khai Tâm vừa nãy ở thí mặc bộ này quần jean lúc, bởi vì cảm giác thấy hơi nhanh, vì lẽ đó đến bây giờ đụng quần trước khóa kéo đều vẫn không có kéo lên đi. Tiểu lão đệ lúc ngẩng đầu, đưa hắn nội khố nâng lên, từ khóa kéo khe hở lộ ra một ít, Đoan Mục Nhan thấy, che miệng ha ha mà cười. Diệp Khai Tâm thấy thế, luống cuống đội vươn tay múc quá chính mình thay đổi quần áo khoát lên này bên trong, miễn cho hết tiết ra ngoài. Ta một người ở đây thử y phục, vốn là chuyện gì đều không có, có thể ngươi sau khi đi vào không phải phải giúp ta thu dọn quần. Ai, ta nhưng là cái nam nhân bình thường à, hai tay của ngươi ở ta bắp đùi phụ cận sờ tới sờ lui, ta cũng không phải thái giám, không có phản ứng mới là lạ vì vậy. Vì vậy ngươi thì có phản ứng rồi hả? Ha ha, điều này nói rõ ta vẫn rất có mị lực mà. Diệp Khai Tâm thấy Đoan Mục Nhan má phấn màu hồng, mục hành xuân sóng, trong lòng không khỏi đột nhảy một cái, biết tiểu nha đầu này yêu thích điên áo, lần trước ở Nhược Thủy cứ lúc, tiểu nha đầu xuân tâm dập dờn, ôm mới mẻ hiếu kỳ trong lòng, suýt chút nữa không đem mình cho ngược lại rồi, thật sự có chút bận tâm nàng lại ở chỗ này làm ra cái gì khiến người ta trợn mắt ngoác mồm biết đốc. Nơi này chính là đế vương thương hạ phòng thử quần áo a, bên ngoài người đến người đi, khách hàng đa dạng, nói không chắc lúc nào sẽ có khách hàng muốn vào đến thử y phục. Hai người mình đã ở trong phòng thử áo ngốc lâu như vậy, nếu như thời gian dài đi ra ngoài, những kia nhân viên mậu dịch bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Khai Tâm hơi nhắm mắt, vì không hề bị đến Đoan Mục Nhan trên người lan ra từng sợi thiếu nữ mùi thơm cơ thể mê hoặc, hắn bắt đầu sử dụng rồi quy tắc công, quyết định muốn trong thời gian ngắn nhất đem tiểu lão đệ cho tuần phục, để thân thể của chính mình khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Khai Tâm, bụng của ngươi còn đau không? Xem ra giống như có lẽ đã được rồi đây. Quên đi, vẫn là giúp ngươi vò mấy lần đi. Đoan Mục Nhan thấy Diệp Khai Tâm nhắm mắt không để ý tới chính mình, nhỏ giọng hỏi một câu về sau, cũng không chờ hắn trả lời, liền đem tay trái phóng tới bụng của hắn nơi đó, thuận đồng hồ báo thức nhẹ nhàng bò lên. Diệp Khai Tâm trên người giờ khắc này chỉ mặc một cái mỏng manh tơ sợi, tay của thiếu nữ trưởng kề sát ở bụng, lòng bàn tay ấm áp mềm mại cảm giác cách quần áo truyền đến trên da thịt của hắn, mang đến cho hắn một cảm giác càng là không nói ra thoải mái. Ngồi ở bên cạnh mình nhưng là Nhược Thủy tập đoàn nhị tiểu thư a, nàng hiện tại lại ở ôn nhu ngoan ngoãn vì chính mình dày vào bụng, phóng tầm mắt toàn bộ liên bang, có bao nhiêu người có thể hưởng thụ đến như vậy phục vụ? Diệp Khai Tâm dương dương tự đắc nghĩ, trên tinh thần rất là thỏa mãn một cái. Diệp Khai Tâm, ta như thế xoa, ngươi cảm thấy thoải mái sao? Đoan Mục Nhan đông nhiên nhẹ giọng hỏi. Hửm. Nhưng là ngươi nơi đó vẫn không có nhuyễn xuống á ai nha, tựa hồ đính đến cao hơn. Làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là ngươi đi ra ngoài trước, ta một người ngồi ở trong phòng thử áo tĩnh một lúc. Bên người không còn mê hoặc, ta thì sẽ không lại suy nghĩ lung tung, vật kia cũng sẽ trở nên đàng hoàng rồi. Hả? Cần phải bao lâu mới được à? Ngươi đừng làm cho ta chờ ở bên ngoài cũng lên. Ta muốn. Hẳn là rất nhanh a. Đáng lo ta tự mình giải quyết một thoáng. Chỉ cần hỏa khí tiết, vật kia sẽ an phận thủ thường rồi. Kha kha. Diệp Khai Tâm nét miệng cười, nghĩ thầm nếu như Đoan Mục Nhan thật sự vẫn không có hưởng qua trái cấm, như vậy tự mình nói những câu nói này nàng không nhất định có thể nghe hiểu được. Không nghĩ tới Đoan Mục Nhan không chỉ hiểu lời của hắn, hơn nữa tựa hồ còn rất tinh thông tựa như, cười nói, ngươi tự mình giải quyết. Nay trong phòng thử áo một không có hạn chế cấp sách báo có thể xem, hai không có giáo dục mạnh xem xét, ngươi có thể để đến lên tinh thần. Cho dù có thể giải quyết vấn đề, chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu mới được chứ. Quá trình này khẳng định rất tẻ nhạt, rất thống khổ. Vậy làm sao bây giờ? Có bản lĩnh ngươi giúp ta giải quyết a. Diệp Khai Tâm tức giận. Đoan Mục Nhan thở dài, ủy khuất khuất mà nói, vậy cũng tốt, ta giải quyết chỉ ta giải quyết, ai bảo sự tình là do ta mà lên đây này. Nhưng là, của ta tương quan tri thức đều là từ bằng hữu nơi đó nghe nói, trên sách cũng xem một chút, chính là vẫn không có kinh nghiệm thực chiến ư. Ta trước tiên thử xem được rồi. Nàng nói lại thật vươn hai tay, làm bộ đi thoát Diệp Khai Tâm quần jean. Diệp Khai Tâm không nghĩ tới nàng gan to như vậy, biết nếu như không ngăn cản nàng, nàng thật có thể sẽ đùa thật, cuốn bít ngồi ngay ngắn người lại, múc mở ra bàn tay của nàng, thấp giọng nói, này, Đoan Mục Nhan, ngươi điên rồi, nơi này không phải là ở nhà của ngươi. Ai, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, thác ta canh giữ ở phòng thử quần áo cửa, trước tiên đừng khiến người khác đi vào. Nhưng là, ta nghe bằng hữu nói, nếu như nam nhân vào lúc này tiết không đi ra lời nói, sẽ đối với thân thể sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Ngươi nghe ai nói hay sao? Chuyện này quả là nói hưu nói vượn. Diệp Khai Tâm đỗng nhiên hơi động lòng, vui vẻ nói, ta chợt nhớ tới một biện pháp hay là có thể khắc phục ở loại này kích động. Biện pháp gì ạ? Có một vị Phật tông cường giả đã từng dạy ta một bộ thanh tâm chú nội tức tâm pháp, có người nói ở dục vọng này sinh thời điểm tu luyện loại này tâm pháp, có thể rất nhanh khắc chế trong lòng. Đoan Mục Nhan, ngươi mau đi ra, chờ ta ở bên ngoài giải quyết vấn đề, ta lập tức liền đi ra ngoài. Diệp Khai Tâm thúc giục, thật sự không cần ta hỗ trợ, ta có thể dùng tay, dùng miệng, ta ở trong sách xem qua có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết cái vấn đề này. Đoan Mục Nhan ăn cười nói, ngươi, có ngươi như thế mê hoặc người đấy sao? Diệp Khai Tâm nhìn Đoan Mục Nhan cười tươi rói đứng ở nơi đó, hai tay xoắn cùng nhau, tiểu mị này sinh răng dấp, nghĩ đến nàng ngồi xổm ở trước mặt mình tay miệng cùng sử dụng âm mị tình hình, không khỏi tị khổng nóng lên, suýt chút nữa chảy ra máu, cuối cùng vẫn là cắn răng phất tay đưa nàng đuổi đi ra ngoài. Đoan Mục Nhan cũng sợ sẽ có khách hàng xông vào gian phòng này, trong phòng thử áo nhìn thấy Diệp Khai Tâm vẻ khôn vẫn, vì lẽ đó sau khi đi ra, nàng liền xinh đẹp đứng ở phòng thử quần áo trước cửa, Phật thủ vệ như thần. Vị tiểu thư này, xin hỏi vị tiên sinh kia vẫn không có thử tốt quần áo sao? Chúng ta còn có cái khác khách hàng chờ dùng cái này phòng thử quần áo đây này. Đoan Mục Nhan vừa đi ra, thì có một tên nhân viên mậu dịch đi tới nói rằng, Đoan Mục Nhan hì hì nở nụ cười, giòn tiếng nói, "Tỷ tỷ, ta người bạn kia rất chú ý, mỗi thí một bộ y phục đều muốn tiền tiền hậu hậu đứng trước tấm gương trang điểm rất lâu mới được. Hắn hiện tại chính đang mặc thử kiện thứ hai quần áo đây, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ được rồi."
"Ồ, các ngươi không phải còn có hai cái phòng thử quần áo sao?
Cái kia hai cái trong phòng thử áo đều có khách hàng ở thí." Nhân viên mậu dịch nhìn đồng hồ, Diệp Khai Tâm từ múc quần áo tiến vào gian thử đồ đến bây giờ, đã qua nửa giờ, ở trong cái thời gian này, đã có hai làn sóng khách hàng tại cái khác trong phòng thử áo mặc thử quần áo sau mua lại mang đi, cũng chỉ có Diệp Khai Tâm vẫn như cũ còn ở bên trong, hơn nữa nghe trước mặt cái này thiếu nữ xinh đẹp nói, hắn múc đi vào hai bộ quần áo đến bây giờ mới chỉ mặc thử một cái. Cái kia nhân viên mậu dịch tiến vào Đế Vương Thương Hạ công tác đã có thời gian 3 năm, Diệp Khai Tâm xem như là trước mắt mới chỉ nàng gặp phải nhất làm phiền một vị khách hàng rồi. Mỗi một vị khách hàng đều là thượng đế, nếu Đoan Mục Nhan đều nói như vậy rồi, nàng cũng không dễ lại dụ, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ, xoay người nhẹ lời khuyên bảo vị kia chuẩn bị mặc thử khách hàng lại chờ một chút lát. Cái kia khách hàng tựa hồ rất không có thời gian, nghe vậy rất là bất mãn, chê cười nhân viên mậu dịch vài câu về sau, đem chọn xong một bộ quần áo lắp tại một bên giá áo lên, bước nhanh rời đi. Đế Vương Thương Hạ có quy định, nhân viên mậu dịch mỗi bán đi một bộ y phục sẽ có thu được một bút tương ứng trích phần trăm kim, vừa nãy vị kia khách hàng chọn chính là một bộ hơn vạn nguyên hàng hiệu trang phục, hắn này hất tay vừa đi không cần gấp gáp, chẳng khác nào tàn phá nhân viên mậu dịch một món tiền thưởng. Cái kia nhân viên mậu dịch thở dài, đầy bụng oan ức đem bộ kia trang phục thu dọn được, sau đó yên lặng một lần nữa treo trở lại giá áo trên. Đoan Mục Nhan thấy kia nhân viên mậu dịch tâm tình không được, hãy nay nói, "Tỷ tỷ, thực sự là xin lỗi a, nếu không phải là bởi vì chúng ta, ngươi tháng này hay là có thể nhiều múc đến 500 nguyên tiền lương đúng không?" Cái kia nhân viên mậu dịch khẽ mỉm cười, nói rằng, "Không có gì. Nói không chắc vị kia khách hàng đã mặc thử sau cảm thấy không thích hợp thì sẽ không mua y phục này nữa nha. Ha ha, có thể là bởi vì vi nguyên nhân của chúng ta mà ảnh hưởng đến tỷ tỷ thu nhập của ngươi, ta vẫn cảm thấy trong lòng băn khoăn." Đoan Mục Nhan suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, "Như vậy đi tỷ tỷ, ngươi đừng phiền muộn đừng nóng giận, quay đầu lại ta để lý kinh lý cho ngươi thăng chức tăng lương, xem như là bồi thường ngươi. Có được hay không?" Cái kia nhân viên mậu dịch chỉ khi Đoan Mục Nhan là đang cùng mình chỉ đùa một chút, mỉm cười cười nói, "Ha ha, tốt lắm, Hoa tỷ tỷ nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc, nhưng là dựa vào một câu nói của ngươi rồi." Đoan Mục Nhan gật gù, giơ lên cánh tay trái, ở cái này màu trắng tinh xảo cổ tay mang hình trên điện thoại di động lật xem tra tìm một lần, sau đó thất vọng rồi lắc lắc đầu, than thở, "Ta chỗ này không có lý kinh lý số điện thoại di động á tỷ tỷ, ngươi có sao? Nói cho ta biết các ngươi lý kinh lý văn phòng điện thoại cũng được ta đánh cho ngươi." Cái kia nhân viên mậu dịch thấy buồn cười nói, "Quên đi, chúng ta lý kinh lý vội muốn chết, cũng không công phu để ý đến ngươi đây này." Hắn dám Đoan Mục Nhan nhíu môi, hừ hừ nói, "Nếu là hắn không để ý tới ta, ngày mai sẽ từ một cái đường đường lớn quản lý biến thành một cái xem cửa lớn viên chức nhỏ." Cái kia nhân viên mậu dịch nghe nàng nói thú vị, không nhịn được lại là nở nụ cười, nhưng vẫn không có nói ra lý kinh lý phương thức liên lạc. Đoan Mục Nhan ánh mắt hướng về khắp mọi nơi nhìn một chút, xuất hiện nhân viên mậu dịch quầy phục vụ trước dán mấy hàng số điện thoại, thì có một cái là lý kinh lý văn phòng, cười nói, "Tỷ tỷ không nói cho ta, chính ta cũng tìm được." "Ân, vậy thì gọi cho hắn." Cái kia nhân viên mậu dịch thấy nàng thật sự muốn đánh, lúc này mới có chút cú lên, vội hỏi, "Ngàn bạn không thể đánh lung tung a, lý kinh lý tính khí không được, nếu là hắn biết chuyện này có liên quan tới ta, nhất định sẽ mang chết của ta." Nàng nói còn chưa dứt lời, Đoan Mục Nhan đã tấn nhấn xuống lý kinh lý văn phòng số điện thoại. "Song tiểu cô nương này nếu như cùng lý kinh lý nói lung tung một trận, nói cái gì cho ta thăng chức tăng lương, nhất định sẽ chọc giận lý kinh lý. Lý kinh lý không phải là cái lòng dạ rộng rãi người đâu, chuyện lần này hắn nhẹ đích sẽ chụp ta lương đồng, chụp khả năng trực tiếp liền đem ta đuổi được rồi." "Ai, sớm biết vừa nãy liền không nên lắm miệng à." Cái kia nhân viên mậu dịch có chút thất thần nhìn Đoan Mục Nhan cười khẽ, duyên dáng xinh đẹp khuôn mặt chính mình nhưng là sắc mặt tái nhợt, tâm một mảnh lạnh lẽo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 208. Anh rể ở nhân viên mậu dịch lo sợ bất an chờ đợi, Lý Kinh Lý hơi mập bóng người rất nhanh sẽ xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Liên đến mà cùng lúc đó, phía sau phòng thử quần áo môn cũng đánh ra, Diệp Khai Tâm đổi lại hắn nguyên bản cái kia thân phổ thông quần áo đi ra. Tiếp. Đoan Mục Nhan hướng về hắn hạ bộ nhìn sang, ha ha cười hỏi. Diệp Khai Tâm mặt già đỏ lên, trợn tròn mắt, không để ý tới nàng. Cái kia nhân viên mậu dịch cũng không biết Đoan Mục Nhan mới vừa rồi cùng Lý Kinh Lý nói tất cả chút gì, mắt thấy Lý Kinh Lý đại giá quan lâm, hơn nữa bước chân vội vã, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, một loại tâm tình tuyệt vọng trong lòng tràn ra. Mắt thấy Lý Kinh Lý đi gần rồi, vì vậy đón nhận hai bước, chề miệng một cái, muốn thanh minh cho bản thân vài câu, nhưng là không nghĩ tới Lý Kinh Lý ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp liền từ trước người của nàng đi tới. "Nhị tiểu thư, ngài làm sao rảnh rỗi tới nơi này chơi?" Lý Kinh Lý đi tới Đoan Mục Nhan phụ cận lúc, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc lập tức như đông tuyết tăng dã, băng hà mở ra, cười khoe miệng sắp nết đến dưới ba đi. Đoan Mục Nhan cùng Đoan Mục Dung mặc dù là song bảo tỷ muội, nhưng ở trong mắt người khác, Đoan Mục Nhan thành tựu tương lai cùng địa vị xa kém xa cùng tỷ so với. Hơn nữa Nhược Thủy tập đoàn sau này là muốn giao do Đoan Mục Dung nắm giữ, vì lẽ đó như Lý Kinh Lý người như vậy, đối với Đoan Mục Dung kính nể cung kính, không đúng, thế nhưng đang đối mặt Đoan Mục Nhan lúc, nhưng không hề áp lực, ung dung rất nhiều. Bất quá dù nói thế nào, Đoan Mục Nhan cũng là thu Nhược Thủy nữ nhi bà bối, là Đoan Mục Dung em gái ruột, nghe nói nàng đi tới Đế Vương Thương Hạng, hơn nữa còn muốn cùng mình nói một số chuyện, Lý Kinh Lý không dám thất lễ, lập tức buông xuống tình hình kinh tế, trong tay tất cả công tác, tự mình đi ra tiếp đón, đồng thời trong lòng âm thầm bực, nghĩ thầm mình và cái này nhị tiểu thư trong lúc đó cũng không có gì gặp nhau. Nàng làm sao sẽ không quả thực cho mình gọi điện thoại? "Ta hôm nay không có lớp, cùng bằng hữu cùng đi ra tới chơi chơi, thuận tiện mua mấy bộ quần áo."
ngươi chính là Lý Kinh Lý sao? Đoan Mục Nhan đối với cái này trắng trắng mập mập, kính suy nghĩ tính năm nam tử có điểm ấn tượng, chỉ là thật không dám xác định thân phận của hắn. Vị nhân chính là. Lý Kinh Lý ha ha cười nói, nhị tiểu thư thực sự là quý nhân hay quên sự tình, a năm trước ta đi cấp thu chủ tịch chúc Tết thời điểm, chúng ta còn gặp qua một lần đây này ạ. Có thật không? Ta nói làm sao vừa nhìn thấy ngươi lúc, liền cảm thấy có điểm quen mặt. Đoan Mục Nhan thật không tiện cười cười, ấy nay nói, Lý Kinh Lý, ngươi đừng nóng giận a, ta không phải cố ý không nhớ được năm trước của ngươi đoạn thời gian đó, trong nhà mỗi ngày đều muốn tiếp đón thật nhiều khách mời, ta đều nhìn hoa cả mắt rồi, không nhớ kỹ ai là ai. Không dám không dám, Lý Kinh Lý cười ha ha, tiện tay lấy ra một tấm hàng hiệu đưa cho Đoan Mục Nhan, nói rằng, đây là bị người có tên mảnh, sau đó kính xin nhị tiểu thư chiếu cố nhiều hơn, ta là quan chiếu không tới ngươi á, tỷ tỷ ta còn tạm được. Đoan Mục Nhan tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, sau đó đặt ở túi áo bên trong, cười nói. Một bên cái kia tên nhân viên mậu dịch vốn là đang trợ Lý Kinh Lý đối với mình tử hình phán quyết, làm sao cũng không nghĩ ra hắn lại đây về sau, lại cái tiểu cô nương kia hàn huyên, hơn nữa thái độ tựa hồ còn rất cung kính, trong lòng không khỏi bay lên một tia hy vọng. Đối với Đoan Mục Nhan nói tới để Lý Kinh Lý cho mình thăng chức tăng lương những câu nói kia, nàng cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu cầu Lý Kinh Lý sau đó không được xử phạt chính mình là tốt rồi. Nhị tiểu thư, ý phục của ngài chọn xong chưa? Ta khiến người ta đóng gói cho ngài đưa đến phủ đây. Lý Kinh Lý ân cần mà nói. Không phải ta mua quần áo á, là hắn. Đoan Mục Nhan nhấc ngón tay chỉ đứng ở phòng thử quần áo cửa Diệp Khai Tâm, thấy hắn đang cúi đầu bãi lộng cái này quần jean, vì vậy lớn tiếng nói, Diệp Khai Tâm, ngươi cái kia quần không phải có chút hơi sao? Để nhân viên mậu dịch cho ngươi thay cái đại nhất hiệu lại thử. A, Lý Kinh Lý chỉ lo nói chuyện với Đoan Mục Nhan, cũng không có đi chú ý bên người những người khác. Nghe Đoan Mục Nhan gọi ra Diệp Khai Tâm ba chữ lúc, hơi động lòng, theo Đoan Mục Nhan ngón tay phương hướng nghiêng đầu nhìn lại, thiếu niên kia không phải Diệp Khai Tâm là ai? Đối với Diệp Khai Tâm, Lý Kinh Lý có thể nói khắc sâu ấn tượng. Liên đến thiếu niên này lần trước mang theo bằng hữu đến mua quần áo lúc, trên người mang theo đầu một đại tiểu thư biếu tặng bịp thẻ vàng không nói, ở giữa đầu một đại tiểu thư còn hai lần tự mình gọi điện thoại lại đây hỏi dò tình huống. Lý Kinh Lý cực kỳ khôn khéo một người, sao có thể không nhìn ra trong này môn đạo? Vì vậy liền coi Diệp Khai Tâm là trở thành đầu một đại tiểu thư bạn trai tới đối xử, cung cung kính kính, dâng tặng như thượng tân. Ai nha, nguyên lai thực sự là Diệp tiên sinh a. Lý Kinh Lý nhìn thấy Diệp Khai Tâm về sau, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đầy mặt trồng hoan đi tới, cười băng nói, Diệp tiên sinh vừa nãy vẫn cúi đầu, ta tuy rằng cảm thấy nhìn quen mắt, có thể không dám lên trước rộng mở quen biết nhau, sợ nhận lầm người gặp phải chuyện cười. Thứ tội a. Diệp Khai Tâm đem quần jean giao cho trong tay trái, mỉm cười cùng hắn nắm tay, nói tiếng Lý Kinh Lý ngươi thật, sau đó vây tay đối với tên kia nhân viên mậu dịch nói, đại tỷ, này quần có đại nhất hiệu đấy sao? Làm phiền ngươi tìm cho ta một cái thử xem tôn hạ, ngươi làm sao vậy? Không nghe Diệp tiên sinh sao? Nhanh cho Diệp tiên sinh tìm một cái cỡ lớn thử xem. Lý Kinh Lý thấy kia nhân viên mậu dịch ngơ ngác đứng ở nơi đó, một bộ thần bất thủ xá bộ dạng, trong lòng cực kỳ bất mãn, trừng trừng mắt, lớn tiếng thúc giục. A, tốt tên kia gọi tôn hạ nhân viên mậu dịch đột nhiên phản ứng lại, thấy Lý Kinh Lý nét mặt đầy vẻ giận dữ, phía sau lưng nhất thời bước lên một tầng mồ hôi lạnh, nàng vội vàng tìm ra một cái cùng khoảng cỡ lớn quần jean, chạy chậm lại đây giao cho Diệp Khai Tâm. Diệp Khai Tâm hướng về Lý Kinh Lý gật gật đầu, quay người tiến vào trong phòng thử áo. Này, có cần hay không ta đi vào giúp ngươi thật dài mắt à? Làm liên bang tương lai được chứ tên thiết kế thời trang đại sư, ánh mắt của ta nhưng là rất độc đáo. Đoan Mục Nhan đi tới phòng thử quần áo môn, gõ hai lần môn, giòn vừa nói. Nhị tiểu thư, ngươi vẫn là tha cho ta đi, ngươi nếu như đi vào nữa, sẽ chết người. Diệp Khai Tâm bất mãn âm thanh từ trong phòng thử áo truyền ra. Đoan Mục Nhan xì cười, chán tiếng nói, ai nha, của ta Diệp đại thiếu gia, ngươi sợ cái gì đây? Ta cũng sẽ không ăn ngươi bằng, ngươi sẽ không ăn ta, thế nhưng sẽ hủ chết của ta. Thật là một quỷ nhát gan ngươi mới quỷ nhát gan. Lý Kinh Lý thấy hai người bọn họ ngăn cách bằng cánh cửa bàn nói chuyện, giọng nói kia rõ ràng như là một đôi tiểu tình nhân ở đả tình mạ tiếu tựa như, không khỏi có chút há hốc mồm, tiến lên hai bước, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói, nhị tiểu thư, vị nhân mạo muội hỏi một câu, ngài cùng Diệp tiên sinh là bằng hữu? Đúng vậy a, Diệp Khai Tâm là chị của ta bạn tốt, cũng là bạn tốt của ta. Làm sao rồi Lý Kinh Lý, có vấn đề gì không? Không có. Kha kha. Lý Kinh Lý cười khan một tiếng, chậm rãi lui về phía sau mở, nhìn Đoan Mục Nhan xinh đẹp thon thả bóng lưng ngơ ngác xuất thần, trong lòng một mảnh mê man. Đại tiểu thư đối với Diệp tiên sinh quan tâm bộ trí, nhị tiểu thư cùng Diệp tiên sinh đến mua quần áo, hai người bọn họ tỷ muội cùng Diệp tiên sinh quan hệ cũng không phải bình thường tốt bất quá. Đến cùng các nàng người nào cùng Diệp tiên sinh mới là một cặp đây? Lý Kinh Lý có lòng muốn đập Đoan Mục Nhan định nọt, nói chút kim đồng ngọc nữ, quần anh tụ hội lời định nọt lấy lòng nàng, nhưng lại sợ hai người căn bản không phải như vậy một chuyện, vô mông ngựa đến lập tức trên đùi. Liên đến suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đối với chuyện như thế này mặt bất nói tuyệt vời. Quản bọn họ ai là một cặp đây, phản chính tự mình chỉ cần đối với Diệp tiên sinh khá một chút, vậy thì tuyệt đối không sai. Lần này Diệp Khai Tâm chỉ dùng ngắn 2-3 phút đồng hồ liền thử tốt quần jean, lúc đi ra Đoan Mục Nhan không kiêng rẻ chút nào lại một lần nữa quét mắt hạ bộ của hắn một chút, sau đó trừng mắt nhìn, cười nhẹ nói, độ thật nhanh á. Diệp Khai Tâm cười hát nói, không có ngươi quậy rối, đương nhiên sắp rồi hì hì, lần này quần số đo thích hợp đi à nha. Không lớn không nhỏ, vừa vặn cũng chỉ mua 2 cái sao. Có muốn hay không thừa dịp ta ở đây, sẽ giúp ngươi lựa chọn vài món. Thôi đi ba ơi, ta cũng không phải cô gái, cũng không chuẩn bị mở tiệm bán quần áo, mua nhiều như vậy quần áo làm gì. Nhưng là ngươi sau đó muốn thường xuyên cùng tỷ tỷ ta hẹn hò đó à, cũng không thể đeo đến liền chỉ là này 2 bộ quần áo chứ. Vậy cũng quá keo kiệt rồi, xin nhờ, chúng ta là đi ăn cơm,
không phải hẹn hò giữa nam nữ còn không chính là như vậy một chuyện. Ăn cơm trước, lại hẹn hò, cuối cùng trên giường. À, thật muốn biết tỷ tỷ ta lạnh như vậy băng băng một người, nếu là có một ngày ngươi đem nàng đẩy ngã, nàng sẽ là phản ứng gì? Ta không phải người như vậy. Ngươi chính là vừa nãy ta còn không có đụng tới ngươi đây, ngươi lại thì có phản ứng. Đại sát lang ngươi nếu như cùng tỷ tỷ ta cùng nhau thời gian lâu dài rồi, có thể nhịn được mới là lạ này, ngươi nói nhỏ thôi có được hay không? Bốn phía nhiều người như vậy. Đoan Mục Nhan le lưỡi một cái, làm cái mặt quỷ, với tay kêu lên tên kia nhân viên mậu dịch, ra hiệu nàng đem cái kia hai cái quần áo mới đóng gói. Diệp Khai Tâm từ trên người lấy ra Đoan Mục Dung biếu tặng bịp thẻ vàng, chuẩn bị tính tiền. Này tạm ngươi cũng có. Đoan Mục Nhan cầm qua Diệp Khai Tâm trong tay cái kia tấm thẻ vàng nhìn một chút, tham thẳm than thở, không cần phải nói, này nhất định là chị của ta đưa cho ngươi chứ. Nàng đối với ngươi thật là tốt, nhớ ngày đó, ta vì từ tỷ tỷ nơi đó đạt được một tấm thẻ vàng, nhưng là khổ sở năn nỉ nàng thật lâu đây. Ai, xem ra ở tỷ tỷ cảm nhận, ta cái này em gái ruột còn không bằng ngươi cái này nhỏ bạn trai trọng yếu đây. Này Diệp Khai Tâm, ta sau đó là không phải có thể đổi giọng gọi tỷ phu ngươi cơ chứ? Diệp Khai Tâm tức giận, tỷ tỷ của ngươi hiện tại nhưng là giới kinh doanh danh nhân, muôn người chú ý nhân vật, ngươi nếu như không sợ ảnh hưởng đến danh dự của nàng, vậy thì kêu to lên ngược lại ta là không đáng kể. Anh rể nhân gia nói tiểu di tử là anh rể chi kỷ nhỏ áo đông, vì lẽ đó ta sau đó sẽ gấp bội đối với anh rể được, anh rể ngươi cũng phải tăng gấp bội thương ta. A Diệp Khai Tâm trợn mắt ngoác mồm nhìn Đoan Mục Nhan, nghĩ thầm ngươi như thế vừa gọi, chẳng phải là để ta không công chiếm tỷ tỷ của ngươi tiện nghi sao? Ta là thật không có ý kiến, bất quá chỉ sợ tỷ tỷ của ngươi đã nghe được sẽ không vui. A Đoan Mục Nhan thấy kia nhân viên mậu dịch đem hai bộ quần áo đóng gói được rồi, vì vậy đem Diệp Khai Tâm bịp thẻ vàng đưa cho nàng, nói rằng tính tiền rồi. Cái kia nhân viên mậu dịch tiếp nhận thẻ vàng, quay đầu nhìn về phía Lý Kinh Lý, không biết nên xử lý như thế nào. Lý Kinh Lý vừa nãy lui qua một bên, đứng xa xa nhìn Diệp Khai Tâm nói chuyện với Đoan Mục Nhan, âm thầm tính toán quan hệ của hai người. Lúc này thấy bọn họ muốn tính tiền rồi, mới bước nhanh đi tới, từ nhân viên mậu dịch cầm trong tay quá thẻ vàng trao trả cho Diệp Khai Tâm, cười ha ha mà nói, Diệp tiên sinh, hai bộ quần áo giá trị không được vài đồng tiền, ngài cũng không cần tiền trả rồi. Diệp Khai Tâm cười đem thẻ vàng đẩy về, nói, này đế vương thương hạ lại không phải nhà chúng ta mở, mua đồ vật không trả tiền, cái kia cùng cấp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Lý Kinh Lý, ngươi nếu như cảm giác đến thật không tiện, vậy hãy để cho ta nhiều chiếm chút tiện nghi, cùng lần trước như thế, còn theo, để hai tương đương đạt được cái này. Lý Kinh Lý nhìn về phía Đoan Mục Nhan, muốn biết nàng là có ý gì, dù sao nàng cùng Đoan Mục Dung là đồng bào tỉ muội, nàng nếu như không để cho mình lấy tiền, chính mình vẫn đúng là không dám. Ai bảo này đế vương thương hạ chính là các nàng thu ra mở đây này? Đùa giỡn, nhân gia chính mình nắm chính mình đồ trong nhà, còn cần phải trả tiền sao? Đoan Mục Nhan nói, ta nói tỉ. Diệp đại thiếu gia, nhân gia Lý Kinh Lý nói tất cả không cần tiền á, ngươi làm sao nhất định phải cho người ta? Thật chưa từng thấy ngươi ngu như vậy người phải hay là không, ngươi gần rồi nhất lớn tài, xem thường mấy cái món tiền nhỏ à nha? Diệp Khai Tâm cười nói, lớn tài không có, nhỏ tài đúng là hơi có chút. Có bao nhiêu? Không nhiều, thế nhưng đủ hoa được rồi. Cái kia cho ta mượn một điểm có được hay không? Đoan Mục Nhan đem trắng như tuyết tay nhỏ đưa đến Diệp Khai Tâm trước mặt, tội nghiệp mà nói, gần nhất ta thật cùng, mụ mụ không trả thù lao, tỷ tỷ quản đương nghiêm, ta nghĩ mời bằng hữu hát hát, ăn bữa cơm đều hết cách rồi, làm hại các bằng hữu nói ta là quỷ hẹp hỏi. Đoan Mục Nhan xuất thân ở liên bang vì không nhiều cự phú nhà, nàng muốn nói không có tiền, Diệp Khai Tâm tử cũng không chịu tin tưởng, lại muốn nhược thủy tập đoàn sản nghiệp trải rộng toàn bộ đô thị, hầu như mỗi cái ngành nghề đều có liên quan đến, làm nhược thủy tập đoàn trưởng môn nhân thu nhược thủy con gái, Đoan Mục Nhan muốn cái gì tùy tiện nắm là được rồi, hầu như không dùng tới dùng tiền. Bất quá nếu Đoan Mục Nhan mở miệng vay tiền, Diệp Khai Tâm cũng mặc kệ nàng phải hay là không đang nói đùa, thoải mái móc ra tấm chi phiếu kia tạp giao cho nàng, sau đó nói mật mã, khoát tay nói, cần bao nhiêu, chính ngươi đi lấy, ai trực tiếp chuyển tới ngươi tài khoản trên cũng được. Đế vương thương hạ bên trong thì có mấy đài liên bang ngân hàng cung cấp ATM, khách hàng có thể ở phía trên tiến hành lấy khoản chuyển chướng cùng đơn giản thao tác. Đoan Mục Nhan cũng không khách khí, cầm Diệp Khai Tâm thẻ ngân hàng hứng thú bừng bừng đi tới Nam Trang khu phụ cận một đài máy rút tiền ATM trước, đem tạp nhét đi vào, gõ vào mật mã, khi thấy trên màn ảnh cho thấy ngạch trống lúc, nàng trợn to hai mắt, quay đầu lại hướng Diệp Khai Tâm nói, Diệp Khai Tâm, ngươi thật tài nữa à, ngươi trong thẻ này còn có 600 triệu đa nguyên đồng liên bang đây này. Nàng vị trí ATM vị trí cùng Diệp Khai Tâm nơi này gần như khoảng cách chừng 10 thước, như thế vừa gọi, hầu như toàn bộ Nam Trang khu nhân viên mậu dịch cùng khách hàng cũng nghe được rồi, vô số đạo ánh mắt hướng về nàng nhìn lại. Diệp Khai Tâm cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm ngươi tiểu nha đầu này lẽ nào chưa từng nghe tới tài không lộ ra ngoài câu nói này sao, ta cái kia trong thẻ có bao nhiêu tiền chính ngươi nhìn rõ ràng thế là được, làm gì còn lớn tiếng hơn kêu la đi ra, không sợ chiêu tặc. Nhìn chung quanh một chút, xuất hiện hạ hỏa chẳng biết lúc nào hướng bên này đến gần rồi một ít, hiển nhiên Đoan Mục Nhan tiếng kêu làm hắn lòng sinh cảnh giác, hắn ánh mắt cảnh giác khắp mọi nơi quét mắt, để ngừa có ý đồ bất lương người đối với Diệp Khai Tâm hoặc là Đoan Mục Nhan làm ra cái gì bất lợi cử động. Đối với rất nhiều người tới nói, 600 triệu xem như là một cái làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ số trời chữ rồi, nhưng là Lý Kinh Lý nhưng không có chút nào cảm thấy kỳ quái, nhân ra nhưng là đầu một đại tiểu thư, hay là nhị tiểu thư bằng hữu a, không có chút thực lực làm sao có khả năng xứng với, hay là này mấy cái ước đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ đây. Này Diệp Khai Tâm, ngươi chuẩn bị cho ta mượn bao nhiêu tiền? Đoan Mục Nhan lại lớn tiếng hỏi. Ngươi tùy tiện, yêu mượn bao nhiêu liền mượn bao nhiêu, bất quá nhớ tới cho ta giữ lại một điểm, ta còn muốn sinh hoạt đây. Này Diệp Khai Tâm đáp lại nói, thanh âm hắn tuy rằng không giống Đoan Mục Nhan lớn như vậy,
có thể Đoan Mục Nhan nhưng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Quên đi, ta cũng không dám mượn quá nhiều, bằng không trả không nổi ngươi, ta trước hết mượn ngươi số tiền này số lẻ số lẻ số lẻ. Nàng cũng không biết nói mấy cái số lẻ, đợi được lấy tiền khi trở về, cố ý đem những số tiền kia cho Diệp Khai Tâm nhìn một chút, mỏng manh một tờ, tối đa cũng bất quá 2-3 ngàn nguyên mà thôi. Diệp Khai Tâm cười cợt, xem ra tiểu cô nương này vẫn tương đối dễ dàng thỏa mãn. Lý Kinh Lý, thấy được chưa? Diệp thiếu gia nhưng là người có tiền à, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, thu rồi tiền của hắn a. Lý Kinh Lý ha ha cười nói, vậy thì tốt, nếu Diệp tiên sinh kiên trì, nhị tiểu thư lại nói như vậy rồi, bị nhân nếu như nói cái gì nữa, vậy thì có vẻ làm kiêu. Còn như lần trước như thế, cho Diệp tiên sinh theo, để hai gãy tính toán. Trả nợ về sau, Diệp Khai Tâm, Đoan Mục Nhan cùng Lý Kinh Lý hàn huyên vài câu, mang theo quần áo liền đi. Đi ra xa mấy chục bước, Đoan Mục Nhan đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, lôi kéo Diệp Khai Tâm tay lại quay lại thân ra, xa xa liền nhìn thấy Lý Kinh Lý đang gầm thét răn dạy vừa nãy tên kia gọi Tôn Hà nhân viên mậu dịch, tựa hồ muốn nói nàng đối xử khách hàng thái độ không tốt vân vân. Tôn Hà đầu rủ xuống trầm thấp, tuy rằng trong lòng vô hạn oán ức, cũng không dám phản bác. Cái khác vài tên nhân viên mậu dịch nhìn xa xa bên này, có chút cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Diệp tiên sinh, nhị tiểu thư, ngài hai vị đây là, tại sao lại trở về rồi hả? Lý Kinh Lý lập tức lại chuyển đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Lý Kinh Lý, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Đoan Mục Nhan thấy Tôn Hà ngẩng đầu nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, trùng nàng nở nụ cười. Lý Kinh Lý cười nói, nhị tiểu thư ngài này nói gì vậy? Có việc xin mời ngài nói tại hạ có thể làm được, nhất định giúp vội. Đoan Mục Nhan chỉ thấp thỏm lo âu Tôn Hà, nói rằng, chúng ta vừa nãy ở chọn quần áo lúc, vị tỷ tỷ này phục vụ nhiệt tình chu đáo, thái độ lại được, ta cảm thấy cho nàng rất tốt. Vừa nãy ta còn hướng về nàng bảo đảm rồi, nói muốn cho Lý Kinh Lý ngươi cho nàng thăng chức tăng lương. A, Lý Kinh Lý ngẩn ngơ. Lý Kinh Lý, cái này có thể không? Cái này, đương nhiên không thành vấn đề. Vậy cảm ơn Lý Kinh Lý rồi, chúng ta đi rồi, hai vị đi thật. Lý Kinh Lý đưa mắt nhìn Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan dắt tay rời đi, xoay người đi tới bị chính mình răn dạy nước mắt sóng gợn Tôn Hà trước mặt, đột nhiên cười ha ha, nhẹ nhàng nói, cháu nhỏ à, vừa nãy ta nói ngươi vài câu, kỳ thực cũng là vì tốt cho ngươi có phê bình mới có tiến bộ đúng hay không? Được rồi, đừng khóc, ngày mai ngươi đến phòng làm việc của ta đi làm, trước tiên làm người phụ tá được rồi. Tiền lương, tạm thời trên điều đến 10 ngàn. Hắn sau khi nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Hà bả vai, lại cố gắng nàng vài câu, này mới rời khỏi. Tôn Hà nhìn Lý Kinh Lý bóng lưng, trong óc vang trở lại hắn vừa từng nói những câu nói kia, có một loại mê mội cảm giác không chân thực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 209, khóa hợp bản mặt từ đế vương cao ốc bên trong đi ra lúc, Đoan Mục Nhan lại gặp nàng mấy vị bạn gái, Diệp Khai Tâm bản cho rằng nàng sẽ cùng bạn gái bọn họ cùng nhau về nhà, không nghĩ tới nàng dăm ba câu đem bạn gái bọn họ chi đi rồi, ôm chính mình một cái cánh tay, anh rể thân mật đều, không muốn cho chính mình mời nàng ăn cơm không thể. Diệp Khai Tâm nhìn một chút thiên, cũng gần như đến bữa trưa thời gian, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi nàng, cười khổ nói, Đoan Mục Nhan, ngươi không thể về ăn cơm được, người trong nhà không biết tìm sao. Không có chuyện gì. Mẹ ta mấy ngày nay ra ngoài nói chuyện làm ăn đi tới, tỷ tỷ ta cũng vội không thể tách rời ra, không thời gian của ta. Ta ở nhà rỗi danh kẻ nhạt, vì vậy liền chạy ra ngoài rồi a. Tự do cảm giác thực sự là thật, ngươi không phải là một người lén lút chạy ra ngoài a. Không mang bảo tiêu. Làm sao có khả năng a. Đoan Mục Nhan bốn phía nhìn một chút, vẻ mặt đau khổ nói, từ lần trước tỷ tỷ bị người tập kích về sau, mụ mụ tự mình chỉ định vài tên bảo tiêu đối với ta tiến hành tiếp thân bảo vệ. Ai, những người hộ vệ kia thật đáng ghét, mỗi ngày con rồi tựa như nhìn chằm chằm ta, làm sao đều vùng không thoát, phiền tử cá nhân rồi. Ta muốn một người lén lút chạy đến lời mà nói, quả thực còn khó hơn lên trời ta đoán à. Những kia chán ghét bảo tiêu tuy rằng vẫn không hề lộ diện, nhưng bọn họ nhất định đều ở đi theo ta, chỉ là bọn hắn ẩn giấu vô cùng được, ta phát hiện bọn họ không được mà thôi. Diệp Khai Tâm hướng về xa xa mấy bóng người nhìn một chút, cười nói, ngươi đoán vẫn đúng là đúng rồi, chúng ta phương viên trong phạm vi 100 thước có ít nhất người 4 tên bảo tiêu. Ngươi tuy rằng không nhìn thấy bọn hắn, thế nhưng chỉ cần ngươi bên này có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, làm sao ngươi biết? Đế Vương Thương Hạ trước trên quảng trường người đến người đi, khách hàng đông đảo. Đoan Mục Nhan chừng hai mắt nhìn đã lâu, cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Bởi vì ta là võ giả, võ giả trên người sẽ tỏa ra một loại đặc biệt sát phạt bức người khí tức, lẫn nhau trong lúc đó là có thể cảm ứng được. Diệp Khai Tâm cười nói. Diệp Khai Tâm trước đó cùng Đoan Mục Nhan đồng thời tiến vào Đế Vương Thương Hạ lúc, cũng đã cảm ứng được vài đạo võ giả khí tức cùng hai người mình từ đầu tới cuối duy trì như gần như xa trạng thái, lúc đó đã nghĩ khả năng này là Đoan Mục Nhan bảo tiêu, cũng không có toàn bộ tinh thần phòng bị. Mà Hạ Hỏa tuy rằng cũng có phát giác, nhưng cảm ứng được đối phương tựa hồ cũng không có gì để ý, vì lẽ đó vẫn không có làm ra phản ứng. Hai người nói chuyện, Hạ Băng đã đem chiến thú xe con lái tới, ở trước mặt bọn họ dừng lại, cửa xe lập tức tự động mở ra. Lên xe a, xin ngươi đi ăn cơm. Diệp Khai Tâm làm cái tư thế xin mời. Đây là xe của ngươi? Đoan Mục Nhan bối rối hỏi. Vàng hữu. Ồ. Đoan Mục Nhan gật gù, chui vào ghế sau bên trong. Diệp Khai Tâm mang theo quần áo ngồi xuống bên người nàng. Hạ Hỏa chạy chậm lại đây, đặt mông ngồi xuống phía trước ngồi kế bên tài xế, sau đó quay đầu lại nhìn một chút Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Dung, nhếch miệng nở nụ cười, đầy mặt tám mùi vẻ. Hạ Băng, Hạ Hỏa, ta đấy. Bằng hữu. Diệp Khai Tâm chỉ Hạ Băng cùng Hạ Hỏa, thay Đoan Mục Nhan giới thiệu. Mặt khác vẫn là tài xế kiêm bảo tiêu Hạ Hỏa cười tiếp lời nói. Đoan Mục Nhan cười khanh khách nhìn Diệp Khai Tâm, nhỏ giọng nói, thật không đơn giản nha, lại còn có tài xế của mình cùng hộ vệ. Diệp Khai Tâm khả khả nở nụ cười,
Dương Dương tự đắc mà nói, đó là đương nhiên, làm liên bang một tên mới lên cấp ngàn tỷ cấp phu ông, bên người nếu như không mấy cái bảo tiêu đi theo, sau đó đều thật không tiện ra ngoài trang điểm. Đoan Mục Nhan ha ha nở nụ cười, ngược lại ngoan ngoãn đi cùng Hạ Băng Hạ Hỏa hai huynh đệ chào hỏi. Hai vị thúc thúc thật, ta tên Đoan Mục Nhan, là Diệp Khai Tâm. Bằng hữu các ngươi gọi ta tiểu Nhan là được. Hạ Băng không có lên tiếng, chỉ là hết sức chăm chú cầm lái xe của hắn. Hạ Hỏa nhưng trợn tròn mắt, bất mãn nói, tiểu Nhan à, hai huynh đệ chúng ta xem ra có như vậy giả sao? Người cái này thúc thúc gọi, quá để ta thương tâm rồi. Kỳ thực, ta cảm thấy cho ngươi xưng hô đại ca ta khá là thích hợp. A, thật có lỗi, với ta không phải có ý định gọi như vậy. Đoan Mục Nhan le lưỡi một cái, lập tức đổi giọng, hai vị đại ca được, các ngươi đừng sinh ta đích sinh khí, nha này mới đúng mà. Hạ Hỏa vui vẻ ra mặt. Diệp Khai Tâm cười ha ha, nói rằng, Hạ Hỏa sư, ca, nhân gia Đoan Mục Nhan mới 18 tuổi, ngươi năm nay đều 36 tuổi chứ? Ngươi lớn hơn nàng dòng dã gấp đôi, lại để người ta gọi ngươi đại ca. Ngươi không ngại ngùng sao? Gọi đại thúc là chuyện đương nhiên. Hạ Hỏa lớn tiếng reo lên, ta năm nay mới 34 tuổi có được hay không? Nhỏ sư, Diệp Khai Tâm, ngươi đừng hồ bịa chuyện bậy a, vạn nhất sau đó ta không kiếm được vợ, liền là trách nhiệm của ngươi. Đoan Mục Nhan nháy mắt một cái, ngạc nhiên nói, Hạ Hỏa đại ca, ngươi tuổi tác lớn như vậy rồi, còn chưa có kết hôn sao? Vừa nhắc tới chuyện này, Hạ Hỏa nhất thời không còn tinh thần, cúi đầu đủ rũ mà nói, ta đến nay liền bạn gái đều không có, kết hôn càng là xa xa khó vời, tại sao vậy? Hạ Hỏa đại ca, ngươi xem ra rất tuấn tú, rất có mị lực, á lẽ nào sẽ không có nữ sinh thích ngươi? Hoặc là ngươi chưa bao giờ gặp yêu thích nữ sinh? Hạ Hỏa hai tay mở ra, than thở, có là có, bất quá ta không nắm lấy cơ hội. Hắc, ngươi nói có kỳ quái hay không, ta tại cái khác phát mặt người trước biết ta nói, biểu hiện bình thường, nhưng là chỉ cần vừa gặp phải mình thích nữ nhân, sẽ ở trước mặt nàng biến thành mặt đỏ thẹn thùng, nói năng lộn xộn, thậm chí cổ không nổi giúp khí hướng về đối phương biểu đạt tái mộ tâm ý. Cứ như vậy, ta thích nữ nhân từng cái bị nam nhân khắc khao, ngâm, đi truy đi, trở thành tình nhân của người khác lão bà. Ai, lẽ nào ta chính là trong truyền thuyết tiên ngao độc tình, nhất định phải lưu manh một cái, cô độc cuối đời? Đoan Mục Nhan nói, như vậy à? Hạ Hỏa đại ca, ngươi cũng đừng nản chí, nói không chắc thì có nữ sinh thích ngươi, như vậy ngại ngùng tính cách đây, chỉ là các ngươi tạm thời còn không có gặp gỡ mà thôi. Nếu không như vậy đi, ta biết bằng hữu rất nhiều, sau đó nếu như gặp phải thích hợp, liền giúp các ngươi đáp cầu rắc mối, để cho các ngươi làm quen. Vậy thì tốt quá. Hạ Hỏa xoa xoa đôi bàn tay, cười hì hì nói, tiểu Nhan, ngươi biết trong bằng hữu có hay không như ngươi xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy hay sao? Tuổi nhỏ hơn một chút cũng không liên quan, ta sẽ không chú ý. Đoan Mục Nhan bị hắn khoa trương hai câu, trong lòng âm thầm mừng thầm, quét Diệp Khai Tâm một chút, đưa tay lại sờ sờ mặt của mình, cảm thấy có điểm nóng lên, hớn hở nói, có a có a, bằng hữu của ta bên trong so với ta xinh đẹp, vóc người đẹp vô cùng nhiều nghi. Hạ Hỏa đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi lưu tâm chú ý. Cái kia vậy cảm ơn nhé tiểu Nhan, ngươi nếu là thật có thể giúp ta tìm tới cái vừa lòng đẹp ý lão bà, ta nhất định mời ngươi ăn cá lớn. Hạ Hỏa nói đem mình phương thức liên lạc nói cho Đoan Mục Nhan, làm cho nàng có việc liên hệ chính mình. Diệp Khai Tâm cười nói, Hạ Hỏa ca, 18 tuổi ngươi cũng muốn, không ngờ rằng ngươi còn có trâu già gặm cỏ non đam mê này a, cái gì lão nhiêu, ta còn rất trẻ có được hay không? Ngươi không nghe người ta từng nói sao, ngoài 30 nam nhân chính là nhất có mị lực thời điểm, lại nói nữa, cũng không nhất định phải 18 đó a, chỉ cần nhà gái tuổi thọ chớ vượt qua ta, ta có thể tiếp thu chiến thú xe con chậm rãi khởi động, chậm rãi chạy khỏi rồi đế vương thương hạ trước lớn quảng trường. Hạ Băng cũng không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi, đi đâu? Diệp Khai Tâm không có trực tiếp trả lời, mà là nghiêng đầu đi trưng cầu Đoan Mục Nhan ý kiến, ngươi muốn ăn cái gì? Đoan Mục Nhan cười nói, nghe lời ngươi á, ngươi mời cái gì, ta liền ăn cái gì, ta người này không kén ăn, rất tốt. Hầu hạ Diệp Khai Tâm biết nàng xuất thân từ hào môn đại gia, khả năng đã sớm chán ăn sơn chân hải vị, vì lẽ đó xin nàng đi xa hoa quán rượu lớn bên trong ăn cái gì, xa hoa bữa tiệc lớn cũng không có ý gì. Suy nghĩ một chút, hỏi, quá hợp bản mặt, đã ăn chưa? Không có. Ăn ngon không? Ta cảm thấy đến tạm được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể ăn cây đương nhiên có thể, a cây ớt cái gì, ta thích nhất rồi, chẳng trách tính cách của ngươi hấp tấp, ăn cây ớt ăn nhiều làm chứ? Đoan Mục Nhan mui nhiều nhíu, ủy khuất khuất mà nói, cái gì à, nhân gia rất ôn nhu có được hay không? Anh rể, ngươi bắt nạt, ta muốn hướng về tỷ tỷ cáo trạng các ngươi. Cái này anh rể là chuyện gì xảy ra? Hạ Hỏa quay đầu lại hỏi nói. Không chuyện của ngươi, Diệp Khai Tâm tức giận. Anh rể, đương nhiên liền là chị của ta trượng phu đi. Tuy rằng hiện tại còn không phải, nhưng tương lai nhất định là. Đoan Mục Nhan rất chắc chắn nói. Vậy cũng không nhất định á, Hạ Hỏa mang theo ẩn ý nhìn Diệp Khai Tâm một chút, khà khà nở nụ cười. Làm sao không nhất định rồi hả? Đoan Mục Nhan trợn to hai mắt hỏi. Chúng ta cái này Diệp Khai Tâm, Diệp đại thiếu gia, nhưng là cái phong lưu hạt giống a, bên người hoàn mập đến gầy, mỹ nữ như mây, nói không chắc một ngày kia hắn đã bị cái nào mỹ nữ cho câu đi, vậy thì có cái gì? Đoan Mục Nhan không phản đối mà nói, một cái nam nhân ưu tú bên người, nhất định sẽ có rất nhiều xuất sắc nữ nhân vần quanh, này rất bình thường, tỷ tỷ ta mới không sẽ vì này lo lắng đây, bởi vì nàng là toàn liên bang ngoại trừ mẹ ta ở ngoài xuất sắc nhất nữ nhân, những nữ nhân khác tính gộp lại cũng không cạnh tranh được nàng. Lại nói nữa, còn có ta lén lút giúp đỡ tỷ tỷ đây. Tỷ tỷ của ngươi gọi Đoan Mục Dung đúng không? Ân, ta đã thấy nàng, cái kia đúng là cái hiếm có đại mỹ nữ, hơn nữa một cái đồng dạng xuất sắc tiểu di tử. Kha kha, này sức cạnh tranh là đủ mạnh rồi. Bất quá, dứt bỏ của cải không nói, chúng ta Diệp đại thiếu gia mỹ nữ bên cạnh không có một cái nào so với tỷ tỷ của ngươi kém đó a, các ngươi không thể để xem thường. Đoan Mục Nhan cầm nắm đấm, kiên định mà nói, ta biết. Tuy rằng tỷ tỷ tạm thời không dành tham dự đến trận này cạnh tranh ở bên trong, thế nhưng ta sẽ giúp nàng nhìn chăm chú nhanh một điểm hự, tỷ phu của ta, người khác đừng hỏng cướp đi. Diệp Khai Tâm thấy hai người bọn họ một sướng một họa, mặc dù nói những câu cùng mình có quan hệ, thế nhưng là đem mình làm không khí giống như vậy, nhún vai một cái, chẳng muốn đi đáp để ý đến bọn họ, thấp giọng cùng Hạ Băng nói một chỗ. Vì vậy chiến thú xe con bắt đầu gia tăng tốc độ bay về phía trước chỉ. Đổi qua một cái góc đường, chạy nhanh lên một cái dòng xe cộ thưa thớt rộng rãi mặt đường, Hạ Băng liếc mắt, đột nhiên lạnh lùng nói, có người theo dõi Hạ Hỏa đang cùng Đoàn Mộc Nhan nói chuyện. Nghe vậy vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, hướng về chuyển xe kính nhìn lại, quả nhiên phát hiện một chiếc màu trắng xa hoa nhà xe nhìn chăm chú tới, cùng bọn họ áp chế này chiếc chiến thú xe con từ đầu tới cuối duy trì đại khái khoảng 20 mét khoảng cách. Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mộc Nhan đồng thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia chiếc nhà xe về sau, Diệp Khai Tâm khẽ mỉm cười, Đoan Mộc Nhan nhưng nhíu chặt lông mày, dầu dĩ không vui mà nói, chán ghét, các nàng làm sao nhìn chăm chú lên đây. Nàng thấy Hạ Hỏa một mặt không rõ, vì vậy giải thích, cái kia nhà xe là ta bình thường ngồi, bên trong là hộ vệ của ta. Ai, bản nhận thức vì lần này thần không biết quỷ không hay liền chạy ra ngoài nữa nha, không ngờ rằng vẫn là nhạy không ra lòng bàn tay của các nàng mấy người này, thật giống ở khắp mọi nơi tựa như Hạ Hỏa cười nói, điều này nói rõ hộ vệ của ngươi rất chuyên nghiệp, đây là chuyện tốt, nhưng là bị các nàng một ngày 24 thở nhỏ nhìn chằm chằm, cái cảm giác này rất không được tự nhiên, có lúc ta cảm giác mình như một con diều, tuy rằng có thể bay lên cao cao, nhưng trước sau bị một cái tuyến tử nắm, căn bản không có thuộc về mình một thế giới, không có cách nào a, có lúc quá có tiền cũng không nhất định là chuyện tốt, sẽ lấy thời gian cùng tự do để đánh đổi Đoan Mộc Nhan than thở, đúng vậy à. Tỷ tỷ ta hiện tại chính là đã mất đi thời gian cùng tự do, nàng mặc kệ đi nơi nào, bên người đều có một nhóm lớn người nhìn chằm chằm. Ta so với tỷ tỷ mặc dù tốt một điểm, có nhiều thời gian, nhưng cũng không có thể tự do tự tại, không bị ràng buộc chạy khắp nơi chơi. Ta thật hâm mộ học viện chúng ta bên trong một ít học viên, nhà bọn họ tuy rằng rất nghèo, thế nhưng sống được rất tiêu xái rất sung sướng. Hạ Hỏa nói, ngươi đang hâm mộ bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng nhất định đang hâm mộ ngươi người này à, xưa nay sẽ không có thập toàn thập mỹ, vừa lòng đẹp ý thời điểm đây là ông trời sắp xếp, vì lẽ đó, vẫn là cam chịu số phận đi quên đi. Không nói cái này rồi, Đoan Mộc Nhan lắc lắc đuối về phía trước rối một chút, ngọt ngào mà nói, Hạ Băng đại ca, ngươi có thể hay không bỏ rơi mặt sau chiếc xe kia ạ? Giúp một chút được không? Ngồi xong Hạ Băng hộp ra hai chữ này về sau, chiến thú xe con đột nhiên gia tốc, trực tiếp treo ở xa hoa nhất lên, trong chớp mắt liền đã vượt qua phía trước mười mấy chiếc xe con, tốc độ nhanh chóng, khiến cho Đoan Mộc Nhan sợ hãi đến chăm chú nhắm hai mắt lại, một trái tim cũng thật cao treo lên. Tốc độ xe của bọn họ tăng nhanh, không nghĩ tới mặt sau cái kia lượng hào hoa nhà xe cũng không chút nào yếu thế, theo gia tốc lên. Xe con cùng nhà xe một trước một sau, chớp giật cũng tựa như về phía trước cuồng tháo chạy, gần như sắp muốn cách mặt đất phiêu bay lên, bị bọn hắn bỏ lại đằng sau những tài xế kia, bọn họ mỗi người trợn mắt ngất ngụm, khí khói. Hạ Băng xiết xe đạp không thể bảo là không cao, lần này cũng sử dụng cả người thế võ, thế nhưng cái kia lượng hào hoa nhà xe tính tổng hợp có thể muốn vượt quá bọn hắn xe con một bậc, thêm vào tài xế xiết xe đạp cũng không tính kém, vì lẽ đó xuyên qua mấy cái phố lớn về sau, hai xe ở giữa khoảng cách cũng không hề rút ngắn. Bung không thoát, Hạ Băng bất đắc dĩ nói, chậm rãi đem tốc độ xe chậm lại, như vậy đi đua xe thực sự thật là hao tổn tâm thần. Hắn cũng không muốn vì vậy mà phát sinh tai nạn xe của gì. Quên đi thôi. Bọn hắn nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, ngược lại cũng sẽ không làm lỡ chúng ta ăn cơm, Diệp Khai Tâm nói. Được rồi. Đoan Mộc Nhan chu mỏ một cái, cũng cảm thấy không thể làm gì. Mấy người xe chạy tới cựu nội thành phụ cận một nhà treo quá hợp bản mặt nhãn hiệu bản tiệm mì trước, ở Diệp Khai Tâm mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hạ Băng Hạ Hỏa đem xe đứng ở bản tiệm mì ngoài cửa, đồng thời đi vào trong quán ăn cơm. Quá hợp bản mặt là liên bang một khu nào đó tỉnh Tây Bắc Bộ khu vực đặc sắc phong vị ăn vặt, cũng là địa phương mì phở một mặt cờ xí. Bởi nó bắt nguồn từ một tòa gọi là Quá Hợp huyện thành nhỏ, thêm nữa lại là ở trên miếng sắt đập mà thành, bởi vậy được gọi tên. Quá Hợp bản mặt ăn một lần nghiện, thực người đang thưởng thức về sau, thường thường đều sẽ cảm thán một câu, Quá Hợp bản mặt, mặt bên trong vương. Thực Quá Hợp bản mặt, thiên hạ vô diện Diệp Khai Tâm vào ở sân vương về sau, một số thời khắc không muốn làm cơm, sẽ tới nơi này ăn xong một bữa, một đại chén rót hồng hot girl sút bản mặt, phối hợp vài con lô móng gà, thêm vào hai cái trứng luộc trong nước trà, lại uống một bình băng sáng khoái địa, rất thoải mái. Bốn người ở một tấm trên bàn ăn sau khi ngồi xuống không lâu, tiệm mì ông chủ đưa lên Diệp Khai Tâm điểm mấy món ăn sáng cùng mấy chai bia, không lâu liền bưng lên tứ đại chén bản mặt, bản mì nước tung bay mà ra mùi thơm làm người mồm miệng sinh tân, khẩu vị lớn động. Đoan Mục Nhan, này Quá Hợp bản mặt vị nói sao dạng ạ? Diệp Khai Tâm thấy Đoan Mục Nhan ăn không còn biết trời đâu đất đâu, cười hỏi. Tốt ăn ngon, Đoan Mục Nhan tuy rằng ăn đổ mồ hôi chẳng trề, nhưng trong tay chiếc đũa nhưng không có dừng lại, tam hạ ngũ trừ nhị cầm chén trong kia mấy cây rộng rãi, thật dài, tình đạo mười phần bản mặt phong quyền tàn vân tựa như thu thập tiến vào trong bụng, sau đó uống vào mấy ngụm mì nước, trường thở dài một hơi. Rút ra một tấm khăn giấy xoa xoa trên trán buốc lên mồ hôi, lẽ lưỡi, hài lòng mà nói, thật cay bất quá dễ chịu, nghiện ăn ngon là được, ngược lại phía này rất rẻ, sau đó ta thường xuyên mời ngươi mấy lần tốt, một lời đã định. Đoan Mộc Nhan cái kia chiếc màu trắng nhà xe liền đứng ở bản tiệm mì xéo đối diện, hai tên nữ bảo tiêu nhảy xuống xe ra, ở bản tiệm mì trước cửa bồi hồi, mặt khác bốn tên nữ bảo tiêu dao động xuống xe cửa sổ, rất xa hướng về nơi này phóng tầm mắt tới, trong thần sắc tràn đầy cảnh giác vẻ đề phòng. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng luôn cuống ngươi cái kia, vài tên bảo tiêu khẳng định còn đói bụng đây này, không bằng gọi các nàng đồng thời lại đây chịu chút chứ. Diệp Khai Tâm hướng về màu trắng nhà xe phương hướng nao nao miệng. Anh rể đều lên tiếng, ta còn có thể có ý kiến gì? Ta đi gọi bọn họ. Đoan Mộc Nhan đứng dậy, hứng thú bừng bừng ra bản tiệm mì, cùng cái kia vài tên nữ bảo tiêu nói chút gì, cái kia vài tên nữ bảo tiêu bắt đầu lắc đầu, sau đó thấy nhị tiểu thư nổi giận rồi, không thể làm gì khác hơn là hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó cùng sau lưng Đoan Mộc Nhan đi vào bản tiệm mì. Các nàng ở phía ngoài cùng một tấm trên bàn ăn ngồi xuống, Diệp Khai Tâm để bản tiệm mì ông chủ đưa lên ăn sáng, món gà, trứng luộc trong nước trà các loại, lại vì các nàng mỗi người chọn một bát bản mặt. Cái kia vài tên nữ bảo tiêu tựa hồ cũng nhận thức Diệp Khai Tâm, hướng về hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Diệp Khai Tâm cũng cười đáp lại. Hạ Băng Hạ Hỏa bây giờ là Diệp Khai Tâm chuyên trách bảo tiêu, cùng Đoan Mục Nhan vài tên nữ bảo tiêu cũng coi như là đồng hành rồi, thấy các nàng đi vào, ánh mắt không tự chủ được liền nghiêng mắt nhìn tới. Hạ Hỏa ánh mắt dừng ở một người trong đó khoảng 30 tuổi nữ bảo tiêu trên người, thấy nàng thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, anh khí bừng bừng, nhìn không khỏi ở lại, sững sờ. Cái kia nữ bảo tiêu cảm giác được có người đang nhìn chính mình, quay đầu lại hướng về Hạ Hỏa bên này liếc mắt nhìn, nàng tựa hồ biết Hạ Hỏa là thua trách bảo vệ Diệp Khai Tâm, vì vậy khóe miệng khẽ mím môi, toát ra một cái thiện ý nụ cười, không nghĩ tới Hạ Hỏa đột nhiên đầy mặt đỏ chót, xấu hổ cúi đầu. Nàng nữ bảo tiêu thấy hắn một đại nam nhân lại có thể biết sinh ra bộ này trạng thái ngượng ngùng, không nhịn được lại là nở nụ cười. Hạ Hỏa đại ca, ngươi coi trọng nhà chúng ta Diêu Tiểu Mẫn rồi hả? Đoan Mục Nhan cha nhan nhìn sắc, ha ha cười hỏi, sau đó thấp giọng lại nói, Diêu Tiểu Mẫn ở nhà chúng ta đã ở lại, sương sờ hơn 10 năm, đến bây giờ còn chưa hôn ai như thế nào, có muốn hay không ta thay các ngươi lẫn nhau giới thiệu một chút? Ta sợ. Hạ Hỏa mặt càng đỏ, đầu rủ xuống thấp hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.